Chương 1. Cuộc đời của ngươi, bất quá là ta trong nháy mắt một cái chớp mắt chương 1, cuộc đời của ngươi, bất quá là ta trong nháy mắt một cái chớp mắt Thanh Bình thôn, Hoàng Long cương vị bên trên núi rừng bên trong. Một đầu lao lang lúc này đã là thoi thóp trạng thái. Nó cũng không có thụ thường, mà là quá già rồi. Đến mức đã hoàn toàn không có ngày xưa sắc bén, thậm chí đều không có phát giác, ước chừng khoảng 10 mét cự thạch đằng sau, một 17-18 tuổi thiếu niên đã giơ tay lên bên trong đao. Lão lang càng thêm nghĩ không ra, tại cái này bình tĩnh vắng vẻ nhỏ trong sân thôn, một cái thợ săn ăn mặc thiếu niên, thế mà lại còn tiên thuật. Bạch. Thiếu niên vung đao, trong tay đao bổ củi bên trên thế mà xuất hiện một đạo lăng lệ đao quang, thẳng đến lấy lão lang mà tới. Đồng thời, thiếu niên cũng nhìn chằm chằm đao quang. Hắn rất xác định, đạo này đao quang cũng không có đánh vào lão lang trên thân. Cách lão lang cổ còn có khoảng 2-3 cm, đao quang lại đột nhiên biến mất. Thế nhưng là sau một khắc, lão lang đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Xong rồi. Thiếu niên đại hỉ, bất quá hắn vẫn là cẩn thận địa nhìn hai bên một chút. Quả thực là xác định chúng quanh không ai chờ đến đầu sói rơi xuống đất về sau hoàn toàn mất hết động tĩnh, mới từ cự thạch đằng sau đi tới. Đi vào đầu sói trước đó, thiếu niên còn đá một cước, miệng bên trong mắng, "Ừ, chính là ngươi giết cha mẹ ta, để cho ta không có cha mẹ, mặc dù bây giờ qua 3 năm, nhưng ta Trần Pháp Thực cũng coi là vì cha mẹ báo thù." Nguyên lai hắn gọi Trần Pháp Thực, là Thanh Bình thôn thợ săn lão Trần gia nhi tử. Bất quá 3 năm trước đây thời điểm, Trần Pháp Thực phụ mẫu ngay tại trên núi săn bắn, lọt vào một đầu không biết từ đâu tới sói đánh lén, song song bỏ mạng. Lúc ấy phụ mẫu toàn bộ bị cắn đứt cổ họng, tử tướng cực thảm. Vẫn là người trong thôn kêu gọi cho bọn hắn làm tang lễ. Mà khi đó Trần Phát Thực mới 15 tuổi, gầy gò yếu ớt. Bất quá, quân tử báo thủ. Phải nói là Trần Phát Thực giết sói, 3 năm không muộn. Trong thời gian này, vì lưu lại đầu này sói, Trần Phát Thực thậm chí nuôi lên gà con, thường xuyên vô tình hay cố ý cho sói ném uy, chính là chờ lấy đầu này sói chậm rãi ra đi. Bởi vì Trần Phát Thực biết, hắn hoàn toàn chờ được. Kỳ thật, lấy Trần Phát Thực vừa rồi biểu hiện ra đao pháp tiên thuật, đã sớm có thể đối đầu này sói hạ thủ. Nhưng đầu này sói quả thực hung mãnh. Phù mẫu thảm trạng, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên Trần Pháp Thực dù là có mang tiên thuật, cũng vẫn là cẩn thận chặt chẽ chờ đến sói giàn mua, có 100% năm chắc mới động thủ báo thủ. Mà tiên thuật nơi phát ra, thì là hắn người xuyên biệt này tại phụ mẫu sau khi qua đời, thức tỉnh hệ thống. Cái hệ thống này có chút kỳ quái. Đầu tiên vừa lên đến, liền cho tân thủ gói quà lớn, trực tiếp giao phó Trần Pháp Thực một hạng mỗi người đều tha thiết ước mơ thiên phú. Trường sinh bất lão. Mặt khác, còn để Trần Pháp Thực học xong một môn gọi là đốn tuổi kinh đao pháp, còn nói đây là một môn tiên pháp, Trần Pháp Thực học tập về sau, thời gian một năm bên trong không ngừng luyện tập, phát hiện mình bình thường trẻ tuổi càng ngày càng thuận tay, mà lại khí lực cũng càng lúc càng lớn. Lại cố gắng luyện tập sau một thời gian ngắn, Trần Pháp Thực lần thứ nhất cách không chém ra đao quang. Khi đó, đao quang bất quá mới 1 mét. 16 tuổi sinh nhật ngày đó, Trần Pháp Thực đột nhiên lại nhận được yên lặng hệ thống nhắc nhở. Thành công sống tạm 1 năm, thiên phú tu luyện, công pháp tổn thương tăng lên 10 đặc hiệu che đậy một chẳng khác gì là nói, sống tạm 100 năm về sau, Trần Pháp Thực công pháp đặc hiệu liền sẽ bị che đậy 100 mà thiên phú của hắn cùng công pháp tổn thương thì có thể toàn bộ tăng lên gấp 10. Nhưng cái gì gọi là công pháp đặc hiệu che đậy đâu? Về sau Trần Phát Thực minh bạch. Ngày thứ hai, trải qua nhiều lần thử đi thử lại nghiệm về sau, hắn phát hiện mình chém ra đi đao quang, thế mà chỉ còn lại có 99 cm. Đây cũng là trước đó Trần Phát Thực chém giết lao lang thời điểm, đao quang vì sao lại tại khoảng cách lao lang cổ khoảng 2-3 cm lại đột nhiên biến mất nguyên nhân, bị hệ thống che giấu hết ba. Bất quá Trần Phát Thực thiên phú và công pháp tổn thương lại là đều tăng trưởng 30, bởi vậy hắn càng tốc độ tu luyện càng nhanh. Hắn 18 tuổi sinh nhật thời điểm, hệ thống còn ngoài định mức cho một cái ban thưởng. Thành công sống tạm 3 năm, ban thưởng luyện khí công pháp Trường Xuân Công. Trần Pháp Thực đem đầu sói cùng thi thể đều cong về trong nhà mình. Bất quá, hắn còn không có vào cửa, liền gặp được cửa nhà mình tới một vị tiểu cô nương. 16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt to tràn đầy linh khí, một chút liền có thể nhìn ra tuyệt đối là cái mỹ nhân thôi. Pháp Thực ca ca, Vân Giao muội tử, sao ngươi lại tới đây? Mẹ ta để cho ta cho ngươi đưa chút rau xanh tới. Nha, Pháp Thực ca ca, ngươi cuối cùng đem đầu kia ác lang cho giết á? Ừ, cũng coi là cho ta phụ mẫu báo thù. Trần Pháp Thực gật gật đầu, mở cửa, về đến nhà. Trần gia có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, mà lại ngoại trừ tường vây là dùng tảng đá xây lên, chân chính phòng chủ thể vật liệu đều là gỗ. Mới vừa vào cửa Trần Pháp Thực, liền dẫn theo đầu sói thẳng đến phụ mẫu bài vị. Bịch, cha, mẹ. Trần Pháp Thực đem đầu sói xong đầu đưa lên, sau đó dập đầu cái khấu đầu nói, hài nhi cuối cùng báo thù cho các ngươi. Một bên là Lục Vân Giao, khéo léo hỗ trợ điểm bà cây hương. Trần thúc thúc, thầm thầm, Pháp Thực ca ca báo thù cho các ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt. Lục Vân Giao thế mà quỳ đến Trần Pháp Thực bên người, cũng dập đầu một cái. Cái này khiến Trần Pháp Thực có chút bất đắc dĩ. Lục Vân Giao nhà ngay tại dưới núi, Lục Ba Ba am hiểu trồng rau, thế là liền đến bên này mở ra một mảng lớn vườn rau, người một nhà dựa vào trồng rau mà sống. Mặc dù bình thường sáng sớm cặp vợ chồng muốn đi hơn 10 dặm đường đến sát vách thị trấn đi lên mua thức ăn, nhưng là nhờ vào Lục Ba Ba trồng trình độ, nhà hắn đồ ăn một mực bán được rất tốt, thời gian dần trôi qua cũng là tích lũy một chút tiền tài. Mà Trần Pháp Thực phụ thân cùng Lục Ba Ba thật đúng tỷ khí, cho nên tại Trần Pháp Thực phụ mẫu gặp bất chắc về sau, Lục gia còn đối Trần Pháp Thực thường xuyên chiếu cố. Trần Pháp Thực mấy năm này cũng thừa kế nghiệp cha thường xuyên lên núi đi săn, một chút gà rừng thỏ rừng đánh tới liền cho Lục Ba Ba, mọi người ăn một chút, còn lại thì lấy đi bán, đổi tiền liền cho Trần Pháp Thực. Lục Ba Ba đã từng còn cùng Trần Pháp Thực mở qua trò đùa, nói Trần Pháp Thực cùng Lục Vân Giao khi còn bé thế nhưng là mua thông gia từ bé. Từ Lục Vân Giao cũng đi theo Trần Pháp Thực đối phụ mẫu bài vị dập đầu đến xem. Chuyện này có vẻ như hay là thật. Cái này để Trần Pháp Thực trong lòng khổ. Bởi vì Trần Pháp Thực thế nhưng là trường sinh bất lão a, trực tiếp thành đường tăng. Cũng chính vì vậy, Trần Pháp Thực mới có thể mười phần cẩn thận chặt chẽ. Trường sinh bất lão không có nghĩa là sẽ không chết. Bị người giết, vậy cũng đồng dạng phải chết. Cho nên Trần Pháp Thực mới có thể đợi 3 năm chờ đến đầu kia sói dần dần ra đi mới cho phụ mẫu báo thủ. Mà trên người hắn có trường sinh bí mật này, khẳng định cũng muốn giấu đi. Bởi vì hiện tại hắn vị trí, thế nhưng là một cái huyền huyễn thế giới, có rất nhiều tu tiên giả. Mình một kẻ phàm nhân, lại có thể trường sinh, một khi bí mật này bị những người tu tiên kia biết, chưa chừng một cái đoạt xá. Kia Trần Pháp Thực tìm ai khóc đi? Cho nên, đối mặt Lục Vân Giao cái này thanh mai trúc mã một mảnh thành tâm, Trần Pháp Thực cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Muội tử ngươi rất tốt, nhưng trường sinh mới là ta chỗ yêu. Ca của ngươi, cùng ngươi chung quy là hữu duyên vô phận. Lời tuy như thế, thế nhưng là như thế nào đuổi tiểu nha đầu này đâu? Nhìn qua xe nhẹ đường quen, đã bắt đầu giúp mình giặt quần áo Lục Vân Giao. Trần Pháp Thực phạm vào khó khăn. Thời gian vội vàng mà qua, lại là 1 năm rưỡi đi qua. 1 năm rưỡi này đến, Trần Pháp Thực vẫn như cũ mỗi ngày trẻ tuổi, ngẫu nhiên lên núi một chuyến, nhưng hắn cũng không tiếp tục đối những cái kia đại gia hỏa ra tay, vì để tránh cho người ta hoài nghi, hắn vẫn như cũ là đánh một chút gà rừng cùng con thỏ loại này tiểu động vật, hốt cái ấm no, còn có thể góp chút tiền mua y phục sinh hoạt là được. Còn lại, cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi. Duy nhất biến hóa, chính là Lục Vân Giao tiểu nha đầu này, chỗ mã đến càng phát ra thủy linh. Nàng cũng vẫn như cũ không có việc gì, liền sẽ chạy lên núi. Chỉ bất quá, cũng có thể nhìn ra được, gần nhất tiểu nha đầu không có trước kia vô ưu vô lự. Theo tuổi tác không ngừng tăng lớn, hiểu chuyện nàng cũng có thể quan sát được Trần Pháp Thực thái độ đối với chính mình. Đó chính là ca ca đối đãi muội muội, cũng không khác tình cảm, nhưng nàng không hề từ bỏ, dù sao từ nhỏ đã bị phụ thân nói, về sau nàng trưởng thành, liền sẽ là Trần Pháp Thực nàng dâu. Cái niên đại này người, đều thích nhận lý lẽ cứng nhắc. Tới, tại sao không gọi ca? Trần Pháp Thực mở cửa, phát hiện Lục Vân Giao bĩu môi đứng ở trước cửa, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút sầu bi, trong lòng lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nha đầu đến mới biết yêu niên kỷ a. Nhưng là đáng tiếc, hắn. Ngày này, Lục Vân Giao ôm một con thỏ nhỏ trở về. Kia là nàng Pháp Thực ca ca, cho nàng tặng lễ vật. Nhưng mà ban đêm, nước mắt của nàng lại làm ướt gối đầu. Ngày thứ hai, Lục Địa Sinh tới, hắn cũng là thẳng tính, hỏi, Pháp Thực, ngươi cùng Túc nói đi, muốn hay không ngươi Vân Giao muội tử, cho ngươi làm nàng dâu. Thúc, ta. Trần Pháp Thực lắc đầu nói, ta coi Vân Giao là muội muội, mà lại cha mẹ ta đều không coi ở đây, tự mình một người, thật sự là không cho được Vân Giao muội tử tốt sinh hoạt, nàng hẳn là gả cho càng có người có bản lĩnh mới đúng. Lục Địa Sinh thở dài nói, minh bạch, ai? Kỳ thật, nàng không chê ngươi. Tối hôm đó, đưa tiễn Lục Địa Sinh Trần Pháp Thực, khó được dưới mặt đất một lần núi. Hắn len lén đi vào Lục Vân Giao nhà cách đó không xa, nhìn qua tiểu nha đầu gian phòng, một người tự lẩm bẩm. Vân Giao, tha thứ ca tự tư. Thế gian này có quá nhiều bất đắc dĩ, cho nên làm người cần lấy hay bỏ. Ta thật vất vả xuyên việt rồi, còn trường sinh bất lão. Chú định, không thể cùng ngươi tư thủ cả đời. Bởi vì cuộc đời của ngươi, bất quá là ta trong nháy mắt một cái chớp mắt ta. Ngày đó về sau, Lục Vân Giao cũng liền không đến trên núi. Lại hơn 1 năm, Trần Pháp Thực nên đón 20 tuổi sinh nhật. Hắn đặc hiệu đã che giấu 5 tiên phú tăng trưởng Trần Pháp Thực, phát hiện mình mỗi ngày chỉ là chặt 4 tuổi, phách xài kinh công pháp liền tự động đã tăng tới tầng thứ 5, Trường Xuân công thì là ban đêm ngồi xuống tu luyện cá biệt canh giờ, cũng không có cỡ nào khắc khổ, cũng đã tu luyện tới tầng thứ 3. Có đặc hiệu che đậy hiệu quả, Trần Pháp Thực trên thân nhưng không có nửa phần tiên nhân khí tức, cùng người bình thường không khác. 1 năm này, Lục Vân Giao rốt cục lại một lần đi tới trên núi. Nàng cười, trong mắt lại ngậm lấy nước mắt nói với Trần Pháp Thực, "Pháp Thực à, ta phải lập gia đình, là thị trấn bên trên Lâm lão gia công tử. Ta chỉ là đến nói cho ngươi, cũng không có muốn mời ngươi đi, cũng không cho cha ta mời ngươi đi, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi." Dứt lời, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương, đụng mặt chạy xuống núi. Chương 2. Trường Sinh liền muốn cậu, không dính nhân quả chương 2, Trường Sinh liền muốn cậu, không dính nhân quả. Ngày đó Trần Pháp Thực lại một lần nữa lên núi. Hắn xâm nhập đại sơn, ở bên trong chờ đợi một ngày một đêm. Tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một tổ lão hổ. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ đầu kia lão lang bên ngoài, lần thứ nhất đi săn loại này cỡ lớn động vật. Nhưng là không có phí nhiều ít công phu, liền để lão hổ một nhà 3 người, chỉnh chỉnh tề tề. Trần Pháp Thực đem 2 lớn 1 nhỏ 3 đầu lão hổ, cho đưa đến Lục Địa Sinh trong nhà. Thúc, thịt hổ giúp ta bán đi, tiền làm hạ lễ, ra hổ lột bỏ đến, đưa Vân Giao muội tử đồ cưới. Món kia tiểu hổ ra giữ lại, cho sau này Vân Giao nhi tử làm ra hổ áo, mặc cũng uy phong. Trần Pháp Thực cười, nhưng là cười bên trong mang nước mắt. Lục Vân Giao hôn lễ, toàn bộ hành trình Trần Pháp Thực đều chưa từng xuất hiện. Mà vậy sau này không lâu, Lục Địa Sinh cặp vợ chồng cũng tìm tới, đột nhiên đưa ra để Trần Pháp Thực tiếp quản vườn rau cùng Lục gia phòng, nói là bọn hắn dự định đem đến thị trấn bên kia. Lục Vân Giao thành hôn về sau vợ chồng rất ân ái, Lâm lão gia cũng rất hài lòng cái này con dâu, liền lấy ra một khoản tiền cho Lục Địa Sinh 2 cái tại trong trấn mua biệt tử, còn đem danh hạ một nhà tiểu lâu đưa cho Lục Địa Sinh. Trần Pháp Thực cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, cười nói, thúc, bán đi đi, tối thiểu còn có thể đổi một chút tiền, đến lúc đó tốt cho hổ tử cưới vợ. Hổ tử là Lục Vân Giao đệ đệ Lục Vân Hổ, 16 tuổi, cũng đến muốn cưới nàng dâu tuổi tác. Về sau Trần Pháp Thực cũng không biết, Lục Địa Sinh phòng ở cũ cùng vườn rau có hay không xử lý. Hắn tiếp tục một người ở tại trên núi. Bởi vì trên núi ác lang cùng mãnh hổ nhiều hơn, người trong thôn cũng rất ít hướng Hoàng Long Cương vị tới, như thế để Trần Phát thực có thể càng thêm thanh tĩnh một chút, biết Lục Vân Giao sống rất tốt hắn, càng là không có bất luận cái gì thương cảm. Cứ như vậy, xuân đi đông tới. Trần Phát thực, 30 tuổi. Khoảng cách Lục Vân Giao lấy chồng, đi qua 10 năm. Sớm mấy năm thời điểm, Trần Phát thực đạt được một cái đặc biệt ban thưởng. Thành công sống tạm 10 năm, ban thưởng công pháp, khai sơn phủ thời gian 10 năm, Trần Phát thực đã đem Trường Xuân Công, Phách Xài Kinh muốn tu luyện đến 9 tầng. Nhưng kỳ quái là, Trần Phát thực cảnh giới nhưng thật giống như một mực không có tăng lên qua. Trong lúc đó, hắn cũng nghĩ qua, có thể là mình tốc độ tu luyện còn chưa đủ nhanh, không có hệ thống che đậy tốc độ nhanh. Không chỉ là đặc hiệu, liền ngay cả tu vi của mình, hệ thống cũng có thể cho che đậy. Trần Phát thực mình đều không biết mình là tu vi gì. Vậy người khác liền càng không khả năng biết. Những năm này Trần Phát thực đều là một người, cũng có chút tịch mịch. Người chính là như vậy, dù là có thể trường sinh, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi hiểu ý cảnh sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên Trần Phát thực quyết định tìm cho mình cái tiểu đồng bọn. Hắn dự định đi mua một đầu chó con trở về nuôi. Theo thời gian trôi qua, Trần Phát thực cứ việc dung mạo chưa biến, nhưng vẫn không có cạo râu, cũng lôi thôi lết thiết, còn mặc nhiều năm quần áo, có nhiều chỗ đều phá, cũng làm cho hắn không có bị người hoài nghi dung nhan bất lão. Chính là người dơ giấy điểm. Trần Phát thực, thợ săn lão Trần Nhi Tử. Ngươi, nhiều năm như vậy, chưa hề chưa thấy qua ngươi, Lục Địa Sinh một nhà dọn đi về sau, mọi người cũng không có tin tức của ngươi, còn tưởng rằng ngươi không có ở đây đâu. Trong thôn ngược lại là có chút cũ người, còn biết thợ săn lão Trần. Có người tới, cùng Trần Phát thực trò chuyện. Bất quá, có lẽ là Trần Phát thực dáng vẻ quá sắc bén, trong mắt những người kia cũng có một chút khinh bỉ ánh mắt. Ta nhớ không lầm, Trần Phát thực ngươi hẳn là 30 đi. Ha ha, cùng nhi tử ta đồng dạng lớn. Đây là cháu của ta, năm nay 13 tuổi nữa nha. Ngươi đây, thành hôn không có, có hải tử không có a? Nhìn thấy Trần Phát thực lắc đầu, rất nhanh trong thôn một chút lao bà tử nhóm liền xì xào bàn tán. Có người nói Trần Phát thực khả năng có bệnh, một người trong núi đợi cử chỉ điên rồ. Cũng có người cảm thấy Trần Phát thực có thể là phụ mẫu chết sớm, bị kích thích thành bệnh tâm thần. Còn có người nói khả năng Trần Phát thực phương diện kia không được, cho nên ngay cả cái bà nương cũng tìm không thấy. Hoàng Long cương vị. Về sau liền bảo ngươi tiểu hoàng, mang ngươi trở về, chính là có cái nói chuyện bạn. Bằng không, sợ ta một người quá lâu, ngôn ngữ năng lực đều thoái hóa. Cho nên, ngươi cũng muốn tranh thủ sống được lâu một chút, biết không? Trần Phát thực sờ lấy cho con đầu, giống như là nói một mình, lại giống là đặc địa giao phó cái gì. Vương chó con kêu một tiếng. Sau một khắc, Trần Phát thực sắc mặt thay đổi, bắt lấy chó lô thai dạy dỗ, ngươi tên gì? Ta để cho ngươi kêu sao? Biết hay không, cái gì gọi là chó cắn người thường không sủa a? Nhớ kỹ, về sau ở chỗ này, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đặc biệt là nhìn thấy người xa lạ, không được đều, nếu không ngươi dễ dàng đoạn bệnh biết không? Bị giáo huấn một trận tiểu hoàng, túi đầu trầm mặc không nói. Rất tốt, đây mới là chó ngoan tử. Trần Phát thực mỉm cười, sau đó phần thưởng nó một cái, mình vừa gặm nhưng không có gặm sạch sẽ xương cốt. Cái gọi là chó theo chủ nhân. Cứ như vậy lại qua 5 năm, Trần Phát thực kinh ngạc phát hiện, tiểu hoàng như trước vẫn là tiểu hoàng. Nó tựa hồ cũng đông lạnh lình, như trước vẫn là 5 năm trước dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì thường xuyên ăn ta ăn để hựa, mà ta có thể trưởng sinh, cho nên nước bọt cũng có thể ảnh hưởng đến nó. Trần Phát thực suy đoán. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện tiểu hoàng tiểu gia hỏa này càng ngày càng có thể nghe hiểu được tiếng người. Tại Trần Phát thực ngủ thời điểm, nó chẳng những có thể trông nhà hộ viện, thậm chí còn có thể giúp Trần Phát thực xoa bóp. Trong lúc đó, Trần Phát thực có nghĩ qua cho tiểu hoàng tìm bạn, đi làm một đầu tiểu mẫu cầu đến bồi cùng nó, nhưng là ý nghĩ này nhắc lên ra, tiểu hoàng lại ô ô kêu không ngừng lắc đầu. Ngươi không đồng ý? Trần Phát thực cười, hỏi, có phải hay không là ngươi cũng biết ngươi có thể sống thật lâu, cho nên giống như ta? Ô ô. Tiểu hoàng lập tức gật đầu. 35 tuổi sinh nhật ngày này, Trần Phát thực vẫn y bộ dạng cũ, cũng không có cái gì bánh sinh nhật, hoặc là làm chút gì cho mình chúc mừng một chút, vẫn như cũng là thịt rừng. Xương cốt bên trên thịt đều ăn một nửa, sau đó ném cho tiểu hoàng. Thành công sống tạm 20 năm, thiên phú tăng lên 200, công pháp tổn thương tăng lên 200, công pháp đặc hiệu che đậy 20, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, tiên linh quả ít 2 tiên linh quả, phàm nhân có thể sử dụng, ăn xong về sau có thể đạt được linh căn. Trần Phát thực vừa lấy ra nhìn, tiểu hoàng ngay tại một bên gâu gâu gọi. Ngươi thích? Trần Phát thực cười cười, dù sao có hai viên, liền ném cho nó một viên. Sau đó Trần Phát thực liền phát hiện, từ một ngày này, tiểu hoàng sẽ còn học mình đồng dạng trẻ tuổi. Tiên linh quả hiệu quả rất không tệ. Bất quá, Trần Phát thực vốn cũng không phải là phàm nhân, ăn hay chưa dùng, ngược lại lãng phí. Trần Phát thực lại một lần bóp lấy tiểu hoàng lỗ tai, đối với nó cảnh cáo nói, về sau, ngươi cũng là một con có thể tu hành cậu tử, nhưng là nhớ kỹ, không cho phép trước mặt người khác biểu hiện bản lãnh của ngươi, bằng không mạng nhỏ liền không có, hiểu không hiểu cái gì gọi không dính nhân quả. Tiểu hoàng nhìn qua Trần Phát thực, ánh mắt mê ly, cái hiểu cái không. Ta đến kiểm tra một chút ngươi. Trần Phát thực hỏi, nếu có một ngày ngươi đụng phải một vị mỹ lệ đồng loại, đối phương đang bị ba đầu đại lang cầu vây quanh, mắt thấy là phải bị bá vương ngạnh thượng cùng, sau đó ngươi bị phát hiện, mỹ lệ đồng loại lập tức hướng ngươi cầu cứu, lúc này ngươi chọn: 1. Anh hùng cứu mỹ nhân, đuổi đi đại lang cầu nhóm. 2. Ghét ác như cừu, triển lộ thần thông, giết chết đại lang cầu nhóm, cứu mỹ lệ cầu tử. 3. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết chết đại lang cầu sau đó mình thoải mái một phen, lại toàn bộ xử lý. 4. Không dính nhân quả, làm bộ không nhìn thấy, lặng lẽ rời đi không phải dậy, coi như mình chưa có tới. Đối mặt đạo này lựa chọn, tiểu hoàng mẹo đầu cố gắng tự hỏi. Rốt cục, nó phát thanh âm, go. Ngươi tuyển 1. Trần Phát thực lập tức chật một chút chó lỗ tai, chỉ tiếp rèn sát không thành thép nói, sai, 10 phần sai. Ngươi đã muốn xuất thủ, vậy làm sao có thể trả để lại người sống? Go go. Tiểu Hoàng bị đau, lập tức bầu lại. Tuyển 2. Sai. Trần Phát thực lại chật một chút, dạy bảo nói, ngươi triển lộ thần thông, mặc dù giết chết đối thủ, nhưng hiện trường còn có người sống, biết ngươi là một đầu sẽ tu luyện cầu tử, vạn nhất nó đem bí mật của ngươi để lộ ra đi đâu? Go go go. Tiểu Hoàng ngay cả gọi 3 tiếng. Nó nhìn qua Trần Phát thực. Lúc này, hẳn là đối a, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Sai. Trần Phát thực liền bắt lấy nó một lỗ tai xoay, có chút tức giận nói, ngươi có hay không nghĩ tới, đồng thời xuất hiện 3 đầu đại lang cẩu, nuôi chủ nhân của bọn chúng sẽ rất có bối cảnh. Còn có, đầu kia mỹ lệ cậu tử, chủ nhân khả năng cũng không phải bình thường người đâu. Nếu như ngươi đem bọn chúng toàn bộ xử lý, còn tại mỹ lệ cậu tử thể nội lưu lại chút gì, vạn nhất chủ nhân của bọn nó tu tiên đại năng, có thể truy tung đến ngươi làm sao bây giờ? Go 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 go. Tiểu Hoàng đội vàng kêu to 4 tiếng. Cái cuối cùng đáp án, lần này tổng không sẽ. Tuyển 4. Càng sai. Trần Phát thực một mặt cười xấu xa nói, ngươi đều thấy được, còn làm bộ không nhìn thấy, nhưng này mấy đầu đại lang cậu sẽ cho rằng ngươi không thấy sao? Đầu kia mỹ lệ cậu tử cũng sẽ cho rằng ngươi thấy chết không cứu, từ đó ghi hận ngươi, cho nên ngươi làm sao dám cam đoan mình không dính cái này nhân quả, đằng sau dẫn xuất phiền toái càng lớn đến. Ô ô ô ô. Tiểu Hoàng khóc. Ngươi lai, đề thi này lựa chọn toàn bộ đều là sai a. Câu trả lời chính xác hẳn là toàn bộ giết chết, sau đó hủy thi diệt tích, bảo đảm không lưu lại bất luận cái gì manh mối bị người truy tung, lại mau mau rời đi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Trần Phát thực ngừng lại dạy. Mãi cho đến Tiểu Hoàng ánh mắt dần dần thanh minh, phản phất thật nghe hiểu, hắn mới hài lòng. Trưa hôm nay, Trần Phát thực không có lên núi, ăn đồ vật cũng còn có, đi ngủ cái ngủ trưa. Tiểu Hoàng tại cửa ra vào nằm sấp phơi nắng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, có ai không? Tiểu Hoàng lập tức một cái giật mình đứng lên. Tiểu cậu cậu. Ô, kỳ quái, nhìn thấy người xa lạ thế mà không gọi, chẳng lẽ cái viện này đã không có chủ nhân sao? Tiểu cô nương hiếu kỳ. Động tĩnh ngoài cửa cũng đánh thức Trần Phát thực, hắn trong phòng bụng trộm nhìn ngoài cửa viện một chút. Sau đó Trần Phát thực liền giật mình. Trong trí nhớ, cái kia hô hào phát thực ca tiểu nữ hải trở về rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Phát thực cả người có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại. Không thể nào, đều đã qua 20 năm, Lục Vân Giao lại không thể trường sinh bất lão. Cô nương ngươi là? Trần Phát thực hỏi một tiếng. 18 năm hoa duyên dáng yêu kiểu cô nương đáp lại nói, ha ha, thật sự có người. Ta gọi Lâm Phi Tuyết, là mẫu thân của ta để cho ta tới. Trần Phát thực thanh âm run nhẹ nhẹ, mẫu thân ngươi là? Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng lại không thể tin được. Đều đi qua 20 năm, chẳng lẽ nàng còn không có quên sao? Lâm Phi Tuyết cấp ra đáp án, mẫu thân của ta gọi Lục Vân Giao. Chương 3. Từ từ sinh mệnh trường hạ, yên tĩnh làm cái quần chúng. Chương 3. Từ từ sinh mệnh trường hạ, yên tĩnh làm cái quần chúng, thế mà thật sự là nữ nhi của nàng. Một cái mắt, Trần Phát thực sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Lục Vân Giao còn nhớ rõ mình. Bất quá, để con gái nàng tới, đây là buông xuống, vẫn là không có buông xuống đâu. Trần Phát thực bình tĩnh mà hỏi thăm, a, mẫu thân ngươi để ngươi tới đây làm gì? Không có, chính là nhìn xem. Lâm Phi Tuyết đáp lại, tiểu cô nương đánh giá một phen biệt tử, sau đó liền ngâm nga bài hát mà đi. Như thế để Trần Phát Thực có chút không hiểu rõ nổi. Ban đêm, Trần Phát Thực mang theo Tiểu Hoàng trong sân điểm cái đống lửa, một người một chó dạng này ngồi. Trần Phát Thực lo lắng nói, Tiểu Hoàng, có lẽ chúng ta hẳn là rời đi. Ngao. Tiểu Hoàng kít cái âm thanh, phản phất tại nói, ngươi tùy ý, ngươi quyết định là được. Sờ lên đầu của nó, Trần Phát Thực cười nói, ngủ đi. Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Trần Phát Thực trong lòng còn không có quyết định chủ ý, hắn là không quá muốn rời đi. Dù sao rất khó được, có một cái như thế địa phương an tĩnh, có thể để hắn cầu. 20 năm. Nếu như rời đi, nói không chừng trên đường liền sẽ đụng phải cái gì. Huống hồ tại thôn nhỏ này bên trong, hắn mặc dù là nhỏ trong suốt, nhưng tối thiểu còn có thể chứng minh thân phận của hắn. Coi như gặp được quan phủ loại hình tới tuần tra, hắn cũng là không khó đối phó. Nhưng là bây giờ, Lục Vân Giao thế mà trở về. Kia nơi này, tựa hồ lại nhiều một chút biến số. Một đêm trôi qua. Buổi sáng Trần Phát Thực vẫn là hạ quyết tâm muốn rời khỏi. Hắn không muốn bước lên bất luận cái gì phong hiểm, liền muốn cầu. Chính như hắn dạy bảo Tiểu Hoàng như thế, một khi có một phần bạn nguy hiểm, đều muốn ách giết từ trong trứng nước. Bạn nhất, đã từng tiểu cô nương Lục Vân Giao, đối với mình vì yêu sinh ở đâu. Dù sao, nàng thế nhưng là lấy chồng thời điểm, đều không cho Trần Phát Thực đi tham gia. Hoặc là nói, Lục Vân Giao phu quân, biết nàng còn có mình như thế một cái đã từng bị hôn phu mà ăn dấm đối với hắn hạ độc thủ làm sao bây giờ. Nguy hiểm nhất là, Trần Phát Thực hắn mặc dù bộ dáng lôi thôi, nhìn cũng có thể nói là hơn 30 tuổi, nhưng bạn nhất bị Lục Vân Giao một nhà, phát hiện hắn râu ria phía dưới, vẫn là năm đó cái kia 18 tuổi Trần Phát Thực, vậy hắn trường sinh bí mật liền bại lộ. Bởi vậy Trần Phát Thực sáng sớm ngay tại thu thập hành lý, nhưng là không nghĩ tới, sợ cái gì liền đến cái gì. Phát Thực. Lục Địa Sinh thanh âm vang lên, chúng ta tới nhìn người nhà. Kít ô Trần Phát Thực mở cửa, sau đó nhìn thấy Lục Địa Sinh hai vợ chồng, sau lưng còn đi theo đã biến thành phụ nhân Lục Vân Giao, cùng một vị nho sinh ăn mặc trung nhân nhân, còn có hôm qua gặp qua một lần Lâm Phi Tuyết. Người đã đến trong viện, Trần Phát Thực chỉ có thể đem hành lý đều giấu đến dưới giường, dùng vải che lại, lập tức ra ngoài nghênh đón, thúc, thẩm, các ngươi tại sao trở lại? Hắn còn tận lực để cho mình tiếng nói thô kệch mấy phần. A, ngươi không biết ta. Lục Địa Sinh đối Trần Phát Thực giải thích nói, chúng ta Thanh Bình thôn lại đến 30 năm một lần tiên nhân thu đồ thời gian. Mỗi qua 30 năm, những tiên nhân kia sẽ giáng lâm một lần, sau đó chọn lựa có thiên phú hải tử đi theo đám bọn hắn tu hành. Bằng không, ngươi cho rằng thế giới này có tiên nhân truyền thuyết, là chúng ta những này đại nhân biên cố sự lừa gạt ngươi. Tiên nhân thu đồ. Trần Phát thực có chút kinh ngạc. Hắn xác thực nghe nói qua chuyện này, cũng một mực coi là thật. Không phải hắn làm sao biết thế giới này có tu tiên giả đâu. Thú hổ, chính hắn chính là một cái. Bất quá, Trần Phát thực khi còn bé nhớ lầm, hắn tưởng rằng 50 năm tiên nhân đến chọn lựa một lần, không nghĩ tới lại chỉ là 30 năm. Mà lại hôm nay chính là cái này thời gian. Phát thực ca, đã lâu không gặp a. Lục Vân Giao cũng tới cùng Trần Phát thực chào hỏi, lúc này nàng còn kéo bên cạnh tên kia nho sinh cánh tay, hai người nhìn mười phần xứng, từ Lục Vân Giao lạnh nhạt thần sắc đến xem, tựa như là đi qua 20 năm, đối với đã từng nàng cũng buông xuống. Trần Phát thực hướng nàng gật gật đầu, sau đó cùng cặp vợ chồng chào hỏi, quay người chuyển ghế ra cho mọi người ngồi, còn vừa cười vừa nói, không phải giữa trưa, ngay ở chỗ này ăn đi. Đa tạ huynh trưởng hảo ý, nhưng nội nhân gần đây thân thể khó chịu, nghe nói huynh trưởng lâu dài lấy con mồi mà sống, sợ là chỉ có thức ăn mặn dầu mỡ, Vân Giao nàng ăn không được. Bằng không, huynh trưởng theo chúng ta xuống núi ăn đi. Lục Vân Giao trượng phu ngược lại là rất có lễ phép, xem xét chính là loại kia tính tình rất tốt, mà lại cũng yêu thương vô cùng Lục Vân Giao cái này nàng dâu người. Trần Phát thực vô ý thức hỏi, làm sao ăn không được dầu mỡ? Phát thực ca, ta lại có thai. Lục Vân Giao sờ lấy bụng, một mặt hạnh phúc ngọt ngào. Trần Phát thực hơi sững sờ mới hiểu được. Thật sao? Cái này đã từng tiểu nha đầu, hiện tại thành phụ nhân, ngược lại là sẽ tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử. Nhiều năm như vậy không có trở về, vừa về đến tìm Trần Phát thực tú ân ái. Nguyên lai nhiều năm như vậy, đều là Trần Phát thực đa tâm. Lục Vân Giao cũng không có không bỏ xuống được, đây là buông xuống rất hoàn toàn a. Kia Trần Phát thực cũng không cần thiết nhiệt tình, mọi người lại bắt đầu trò chuyện tiên nhân thu đồ chủ đề. Trần Phát thực cũng nghĩ hiểu rõ hơn một chút, nhưng là nghe Lục Địa Sinh nói như vậy, tiên nhân thu đồ, muốn cầu muốn linh căn, cũng cứ gọi tiên căn. Còn nói tiên nhân nhà, tiên căn nhất định có thể truyền thừa. Trần Phát thực hỏi, thúc, ngươi nói tiên nhân nhất định có thể đem tiên căn truyền thừa cho đời sau, người tu tiên kia mãnh sinh con, không phải tiên nhân sẽ càng ngày càng nhiều sao? Tiên nhân sinh được nhiều, giết đến cũng nhiều a. Lục Địa Sinh hiện tại lớn tuổi, nhưng nghe nói cũng nhiều. Hắn nói cho Trần Phát thực, tiên nhân động một chút lại muốn liều mạng, giết người cướp của tại tu tiên giới càng là uống nước, tại sao phải sợ bọn hắn sẽ xảy ra? Trần Phát thực lại hỏi, đã tu tiên giới đáng sợ như vậy các ngươi còn muốn cho? Để tiểu chất nữ đi khảo thí kia cái gì tiên căn a? Huynh trưởng có chỗ không biết, tu tiên giả có thể sống thật lâu, có hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm, huống hồ nhược ra bên trong có thể ra một cái tu tiên giả, liền có thể trở thành một nước đại tộc, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông chuyện tốt. Lục Vân Giao phu quân nói rất nhiều, liệt cử rất nhiều trở thành tu tiên giả chỗ tốt, nhưng cuối cùng lại là thở dài, chỉ là đáng tiếc. Ta Lâm gia cùng Lục gia tổ tiên có vẻ như đều không có tu tiên giả huyết mạch, Tuyết Nhi nàng cũng không nhất định có thể có tiên căn. Bất quá, nghe nói người bình thường bên trong không sai biệt lắm có một thành sát suất xuất hiện tiên căn, luôn luôn muốn thử một lần. Trần Phát thực nghe xong, vô ý thức liền sờ lên mình tay áo trong túi viên kia tiên linh quả. Nếu không phải cái này tiên linh quả bí mật không ai biết, hắn đều muốn hoài nghi, cái này toàn gia có phải hay không hướng về phía mình tiên linh quả tới. Bất quá, nhìn qua bọn hắn như vậy bức thiết, hy vọng Lâm Phi Tuyết có thể bước vào tiên đạo, Trần Phát thực nhớ tới cha mình và Lục Địa Sinh giao tình, tăng thêm từ nhỏ đến lớn. Nhà này người cũng rất chiếu cố mình, liền cũng xoắn xuýt. Rút một cái đi, liền sợ không cẩn thận bại lộ. Đến lúc đó, những cái kia cường đại tu tiên giả theo đuổi hỏi mình tiên linh quả lai lịch, mình giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói mình có hệ thống sao? Đó chính là muốn chết. Tu tiên giả thật là đáng sợ. Không có nghe Lục Địa Sinh nói sao? Hơi một tí, liền giết người cướp của. Đơn giản kinh khủng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trần Phát thực ánh mắt phát sáng lên. Đúng thế, tu tiên giới đáng sợ như vậy, ta đây là không cho Lâm Phi Tuyết tiểu chất nữ nhảy vào hố lửa a. Nàng coi như cái phổ thông máy tính, bình bình đạm đạm địa sống hết một đời, có cái gì không tốt? Tiến vào tu tiên giới, nói không chừng ngược lại chết được sớm hơn. Coi như không có chết được sớm hơn, nhưng cũng giống vậy vẫn là sẽ chết. Ngàn năm sau, vạn năm về sau, cũng bất quá là một bộ xương khô. Dù sao đều phải chết, kia chết sớm chết muộn có cái gì khác nhau? Vẫn là chuyện cũ kể thật tốt, tôn trọng người khác vận mệnh, buông xuống giúp người tình kết, phòng ngừa bản thân cảm động. Từ từ sinh mệnh trường hạ, yên tĩnh làm cái quần chúng liền tốt. Nghĩ tới đây, Trần Phát thực không chút do dự thừa dịp mọi người không chú ý, xoay người một cái đem tiên linh quả trực tiếp ướt. Cái này kêu là để phòng ngoài ý muốn, ngăn chặn bất luận cái gì phong hiểm. Hắn không chỉ là phòng bị mình động lòng chắc ẩn, giao ra tiên linh quả trợ giúp Lâm Phi Tuyết, còn đem không cẩn thận tiên linh quả rơi mất rơi xuống Lâm Phi Tuyết trong tay bị nàng ăn hết phong hiểm, cũng cho loại bỏ. Hiện tại, hai cái tiên linh quả một viên cũng bị mất, ngay cả cái cặn bã đều không có, phong hiểm chỉ số là không. Lục Địa Sinh một mọi người cũng không biết Trần Phát thực hí có nhiều như vậy, càng không biết tiên linh quả tồn tại, chính là tìm đến Lục Địa Sinh tâm sự, dù sao cũng là nhiều năm hàng xóm. Lục Vân Giao ngược lại là vẫn luôn tại trước mặt Trần Phát thực, huyền diệu nàng hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc. Thế mà không biết nàng là thật buông xuống, vẫn là không bỏ xuống được. Tóm lại cứ như vậy, Trần Phát thực thật cao hứng đưa tiễn bọn hắn một nhà người, sau đó đóng lại cửa sân, liền sờ lấy tiểu hoàng đầu nói, chúng ta không cần đi, nơi này trước mắt xem ra vẫn là an toàn, bất quá buổi chiều tiên nhân thu đồ, chúng ta cũng có thể đi xem một chút, coi như là tham gia náo nhiệt. Tu tiên giả a. Trần Phát thực cũng có thể khoảng cách gần thưởng thức một chút bọn hắn phong thái. Nếu như có thể hiểu rõ hơn một chút tu tiên giả sự tình, vậy thì càng tốt rồi. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Buổi chiều, Trần Phát thực khó được dưới mặt đất núi. Bất quá hắn liền mang theo tiểu hoàng, tại phía sau đám người xa xa nhìn xem. La Thiết Hoa, song hệ linh căn, có thể nhập ta Bạch Vân Tông nội môn. Bất quá, ngươi muốn đổi cái danh tự chờ đến bái sư về sau, để ngươi sư phụ cho ngươi một lần nữa lấy tên đi. Vương Tiểu Điển, không có linh căn, vị kế tiếp. Lâm Phi Tuyết, xa xa sườn núi nhỏ bên trên, tu tiên giả người mặc tài năng nhìn cực tốt tơ lụa, quần áo, váy theo gió mà động, nam tuấn giật xuất trần, nữ uyển như họa trung tiên tử, có thể nói là mỗi người đều có đặc biệt khí chất. Nhìn thấy một màn này, Trần Pháp Thực tâm rốt cục không cần treo lấy, liền tự mình cái này lôi thôi dáng vẻ, cùng tiên nhân nửa điểm đều không bảo đề. Thậm chí, những người tu tiên kia đều không có nhìn tới hắn. Cái này nói rõ, hệ thống che đậy hiệu quả cũng rất tốt. Không phải, thời gian 20 năm, tu vi của hắn hẳn là sắp đến trúc cơ. Trong mơ hồ, chính Trần Pháp Thực cũng có chút cảm giác, cuối cùng luôn luôn toàn thân khí lực bành trướng, dùng không hết đồng dạng. Đột nhiên, Trần Pháp Thực lại khẩn trương lên, bởi vì hắn nghe được tiên thanh âm của người, "Tê, đây là đơn hệ linh căn. Lâm Phi Tuyết, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Bạch Vân Tông?" Đến lúc đó, trưởng lão trong môn phái bao quát tông chủ, ngươi muốn bài ai là thầy, đều tùy ý ngươi lựa chọn. Cái gì đồ chơi? Lục Vân Giao con gái nàng, thế mà còn là đơn hệ linh căn. Chương 4. Ta cũng lòng có mãnh hổ chương 4, ta cũng lòng có mãnh hổ núi đồi đêm vẫn như cũ yên tĩnh. Trong viện cũng vẫn như cũng là một người một chó, nhưng còn có thịt nướng mùi thơm. Trần Pháp Thực ăn một miếng, liền ném cho Tiểu Hoàng, con chó này tử thế mà mười phần nhanh nhẹn địa nhấc lên một đôi chân trước, sau đó đem xương cốt bắt lấy, lại phóng tới miệng bên trong đi gặm. Lại là 10 năm trôi qua. Tiểu Hoàng đi theo Trần Pháp Thực đã có 15 năm. Nhưng là, Tiểu Hoàng vẫn là Tiểu Hoàng, thời gian 15 năm cũng không để cho nó lớn lên nhiều ít, nhưng khác biệt chính là nó mặc dù là một con trai chó con dáng vẻ, sức chiến đấu lại hung hãn, hiện tại Trần Pháp Thực mang theo nó lên núi đi săn bình thường đều không thế nào dùng Trần Pháp Thực độc thủ. Cậu tử liền có thể giải quyết rất nhiều động vật, thậm chí một chút so với nó lớn gấp bội động vật, tỉ như lão hổ, hiện tại nhìn thấy nó đều chạy xa xa. 10 năm trước, Trần Pháp Thực 35 tuổi thời điểm, Lục Địa Sinh người một nhà trở về, Lục Vân Giao nữ nhi lại là đơn hệ linh căn dựa theo tu tiên giới thuyết pháp, loại này linh căn là cực phẩm linh căn. Lâm Phi Tuyết có tiên nhân chi tư. Kết quả này để Trần Pháp Thực có chút ngoài ý muốn, bởi vì chính mình cùng Lục gia nhiều ít dính chút nhân quả, hiện tại Lục gia ra một vị tu tiên giả, Trần Pháp Thực cũng cảm giác phải nghĩ biện pháp chặt đứt nhân quả. Hắn lúc ấy liền nghĩ qua, muốn rời khỏi Thanh Bình thôn. Nhưng mà kết quả chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, quá khẩn trương, đến mức sinh ra tở tở sợ. Ngày đó tiên nhân tu đồ về sau, Lục Địa Sinh người một nhà liền rời đi Thanh Bình thôn. Trong 10 năm, lại chưa từng trở về. Trần Pháp Thực cũng liền an tâm ở chỗ này tiếp tục đợi. Theo thời gian trôi qua, Lục gia vườn rau triệt để hoang phế, liền ngay cả phòng ốc cũng rốt cục không chịu nổi. 2 năm trước phát sinh đổ sụp biến thành phế tích, tại cái này an tĩnh tiểu sơn thôn bên trong lại tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Kể từ đó, Trần Pháp Thực gò núi nhỏ này, cùng thôn trang duy nhất liên hệ cũng triệt để đoạn mất. Hắn tựa như cái người trong suốt, mang theo cậu tử trong núi có thể tiếp tục cậu. Mà khác những năm gần đây, người trong thôn cũng mất đi một nhóm, một chút đã từng cùng Trần Pháp Thực phụ mẫu cùng thế hệ người tại già đi về sau, rốt cục từng cái bị đưa tiễn Trần Pháp Thực từng tại núi đồi nhìn thấy rất nhiều người ta đưa linh cứu đi chẳng cảnh. Với bạn, điều này cũng làm cho hắn quen thuộc loại này. Nhìn xem người khác sinh lão bệnh tử tâm thái. Một ngày này lại là Trần Pháp Thực sinh nhật. 45. Trần Pháp Thực sờ lấy Tiểu Hoàng, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm khái thời gian cực nhanh ý tứ. Ngược lại chỉ cảm thấy thời gian quá chậm. Đây là cái thứ 30 năm, 20 năm thời điểm, hệ thống cũng thưởng một lần. Thành công sống tạm 20 năm, ban thưởng pháp bảo khai sơn phủ luyện hóa sau đem cùng hưởng che đậy hiệu quả. Thành công sống tạm 30 năm, ban thưởng trúc cơ công pháp uy chân quyết. Trước mắt thiên phú, công pháp hiệu quả tăng lên 300 che đậy hiệu quả tăng lên 30 lúc nào, mới có thể 100 năm, trước cầu đến che đậy hiệu quả 100% A. Trần Pháp Thực cảm thấy, hệ thống đã thiết lập mỗi 1 năm che đậy hiệu quả tăng lên 1%, như vậy 100 năm về sau cái hiệu quả này đạt tới 100%, có phải hay không sẽ xuất hiện mới ban thưởng đâu? Hắn hiện tại duy nhất có thể mong đợi cũng chính là cái vật này. Không có muối cùng cây thì là nước ép ớt cũng không có thừa bao nhiêu. Trần Pháp Thực đứng dậy nói, ngủ, sáng sớm ngày mai chúng ta trèo núi đi sát vách thị trấn bên trên mua vài món đồ trở về. Mặc dù đã trưởng sinh bất lão cũng có thể tích lốc, nhưng Trần Pháp Thực một mực sống tạm, nếu như ngay cả ăn uống chi dục đều không hưởng thụ, vậy cái này còn sống cũng không có mùi vị gì. Người cũng nên có chút yêu thích, dù sao đã trưởng sinh lại vô luận như thế nào ăn đều sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh cải biến dáng người, kia còn có cái gì cố kỵ. Trần Pháp Thực liền thích ăn cái này hai cái, vì để cho đồ ăn trở nên càng ăn ngon hơn, tự nhiên cũng phải đi mua sắm một chút gia vị, bởi vậy mỗi qua một đoạn thời gian Trần Phát Thực đều sẽ mang lên một cái áo choàng màu đen, sau đó cùng Tiểu Hoàng từ trên núi đến sát vách thị trấn đi lên mua. Trước khi đi, hắn còn biết dùng một chút thuốc nhuộm đem tóc của mình cùng râu ria nhuyễn bạch, dù sao 45 tuổi đều có thể xưng lão phu. Theo trong thôn một ít lão nhân lần lượt qua đời, còn lại đều là người trẻ tuổi, Trần Phát Thực cái tên này cũng tại bên trong Thanh Bình thôn thật nhiều năm đều không có bị nhắc qua, hắn cảm thấy mình dạng này tiếp tục cầu xuống dưới, ngược lại là càng ngày càng an toàn. Trên núi có cây tươi tốt, tại một số người không quá chú ý đạt được trên cây, đều sẽ có chút đặc thù tiêu ký, Trần Pháp Thực bên hông vác lấy khai sơn phủ. Đây là một kiện pháp bảo, vừa lấy đến trong tay thời điểm, vẫn là loại ánh sáng. Rõ ràng không phải là phàm vật. Thế nhưng là, Trần Pháp Thực luyện hóa về sau, kia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị liền biến mất, trở nên cùng một chút phổ thông đúa không khác. Phía sau lưng của hắn còn đeo một chút hiệu thịt, mỗi một lần Trần Pháp Thực đến phiên chợ đi đều là thợ săn cách ăn mặc, dùng thịt đổi tiền lại mua mình dùng đồ vật, hắn cũng không cầu nhiều kiếm tiền cái gì, cho nên Bạch Vân trấn bên trên có nhà quán rượu lão bản, cùng Trần Pháp Thực nói sẽ thu hàng của hắn. Một người một chó dạng này đi tới, đột nhiên, Trần Phát Thực nghe được tiếng nói, hắn vội vàng nhìn thoáng qua Tiểu Hoàng, hai người tìm cái bụi cỏ trốn đi. Hoàng lão lục, ngươi xác định là nơi này sao?
Lưu ca, hẳn là liền ở phụ cận đây.
Ừ, tốt nhất là nơi này, bằng không ngươi sẽ biết tay. Xuyên thấu qua bụi cỏ, có thể nhìn thấy có một đám người mặc áo đen vừa vặn từ bên này trải qua. Bọn hắn trên quần áo cũng đều có một cái thống nhất tiêu chí. Đi ở phía trước hai người đang chuyện trò, trong đó rõ ràng chiếm cứ vị trí chủ đạo dâu quay nón lạnh mặt nói, cái này Lục Vân Hổ quê quán, xem như để chúng ta tìm được.
Lưu ca, ngươi nói kia Lục gia lão gia tử.
Một đoàn người đi xa, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trần Phát Thực rất cẩn thận, chờ thật lâu mới từ trong bụi cỏ ra, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cùng đi lên xem một chút. Bởi vì những người này nói Lục Vân Hổ danh tự, kia là Lục Vân Giao đệ đệ. Trong trí nhớ, xuất hiện một cái 7-8 tuổi khoảng trường tiểu nam hải. Hắn hiện tại hẳn là cũng có 35 tuổi. Nhưng Trần Phát Thực không biết càng nhiều tình huống. Nghe khẩu khí ngược lại là có chút bất thiện, chẳng lẽ là Lục Vân Hổ cửu gia? Đương nhiên, hiện tại Lục gia tại Thanh Bình thôn phòng đều đổ, cũng không trở về nữa, những người này tìm tới nơi này đến đại khái suất vẫn là phải bổ hụt. Trần Phát Thực lo lắng, là phòng của mình. Bởi vậy hắn cẩn thận cùng một đường, còn mang theo Tiểu Hoàng đi trên núi, đi tới nhà mình bên cạnh trên sườn núi, ở trên cao nhìn xuống len lén quan sát đến.
Uy, có ai không?
Đám người kia gào thét. Sau đó, mấy người thương lượng một chút, để Trần Phát Thực lo lắng sự tình phát sinh. Mấy người này, thế mà trực tiếp phá cửa mà vào. Rất nhanh trong phòng, liền vang lên lục tung thanh âm. Một màn này để Tiểu Hoàng rất kích động, nó nhịn không được nhìn về phía Trần Phát Thực.
Xuyệt.
Trần Phát Thực ra hiệu nó không muốn lên tiếng, nhỏ giọng nói, không có việc gì, chúng ta cũng không có đồ vật cho bọn hắn trộm, một hồi những người này liền đi. Tiểu Hoàng ánh mắt còn có chút không vui. Nó tựa hồ đối với những này khách không mời mà đến, rất tức giận, rất phẫn nộ. Quên đi ta và ngươi nói sao? Trần Phát Thực sờ lên đầu chó, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chợt ánh mắt híp lại. Chỉ gặp xa xa bờ ruộng bên trên, xuất hiện một đoàn người mặc áo trắng người. Vừa đi, còn có pháp sư tại mở đường, bên cạnh có đồng tử không ngừng rơi vãi tiền giấy. Đây là đưa linh cứu đi đội ngũ. Bất quá, những người này lại là hướng Lục gia kia hoang phế viện tử đi. Chẳng lẽ nói là Lục Thúc hoặc là Lục Thẩm? Trần Phát Thực nhíu mày, lại liên tưởng đến trước đó mấy người kia đối thoại, mơ hồ trong đó nâng lên Lục Vân Hổ phụ mẫu, Trần Phát Thực tựa hồ đoán được cái gì. Lục Địa Sinh đại khái là đã qua đời, cổ nhân giảng cứu lá dụng về cội, bởi vậy muốn đem hắn táng trở về. Vậy những này xâm nhập Trần Phát Thực người trong nhà đâu?
Không biết.
Nhưng Trần Phát Thực hoàn toàn như trước đây, quyết định cái gì cũng không làm, liền an tĩnh làm cái của chúng. Thật xối quậy, thế mà cái gì cũng không có. Liền một chương phá cung, phi.
Lưu ca, bằng không một mùi lửa đốt đi.
Ha ha, tốt. Chờ Trần Phát Thực lại quay đầu lại thời điểm, em đẹp nhà đã bắt đầu đốt cháy. Một màn này, để Tiểu Hoàng cũng không còn có thể nhẫn, nó liền muốn lao ra, nhưng lại bị Trần Phát Thực một thanh đè lại.
Ô ô ô.
Tiểu Hoàng phát ra tiếng rên nhẹ. Một giọt nước mắt, thế mà theo nó mắt bên cạnh rơi xuống. Trần Phát Thực nói cho nó biết, phòng ở không có có thể xây lại, quên ta nói sao? Mặc kệ sự tình gì, đều muốn tỉnh táo, khắc chế, không thể váng đầu não. Nhiều năm như vậy, làm sao còn học không được? Nhà đều bị người đốt đi. Nhưng Trần Phát Thực đâu? Hắn vẫn là kia một bộ, lúc này còn đối cậu tự thuyết giáo. Giống như ngươi xúc động, ngay cả những người này bối cảnh cùng lai lịch cũng không biết liền động thủ, người ta là tìm đến Lục Vân Hổ, hắn là Lục Vân Giao đệ đệ, còn nhớ rõ sao? Chính là cái kia, đơn hệ linh căn Lâm Phi Tuyết cứu cứu. Ngươi ngẫm lại xem, những người này dám đến tìm Lâm Phi Tuyết cái này đơn hệ linh căn tiên môn đệ tử người nhà phiền phức, vậy bọn hắn có khả năng hay không, cũng là tu tiên giả bối cảnh đâu. Cho nên chúng ta không thể xúc động. Ngươi yên tâm, nếu có cơ hội mà lại điều kiện cho phép, chúng ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, dù là Trần Phát Thực một lòng nghĩ cầu, tình cảnh này kỳ thật hắn càng muốn trực tiếp giết ra ngoài. Hắn cũng có mãnh hổ chi tâm. Chỉ bất quá, Trần Phát Thực không phải một cái xúc động người. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường bi. Không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Thu khẳng định là phải báo đích, nhưng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Muốn mưu đồ tốt, sau đó một kích chí mạng, không lưu hậu hoạn. Đạt được Trần Phát Thực lời hứa, Tiểu Hoàng mới yên tĩnh trở lại. Sau đó, Trần Phát Thực liền thấy phóng hỏa đốt đi nhà mình đám người kia, trộm đạo lấy hạ sơn cương vị. Rất nhanh, Lục gia bên kia chuyển đến đánh nhau động tĩnh. Trần Phát Thực cũng mang theo cậu tử, lén lén ẩn giấu quá khứ xem xét. Sau đó hắn gặp được Lục Vân Giao. Tuổi hơn 40 nàng, đã là trung niên phụ nhân bộ dáng, tư sắc cũng già yếu mấy phần, nhưng cả cá nhân trên người lại có một loại không nói ra được uy nghiêm, tại bên cạnh nàng thì là cầm một thanh đại đao Lục Vân Hổ. Nhìn ra được, hai tỷ đệ còn rất giống. Mặt khác, Lục Vân Giao trợ phu, năm đó cái kia hào hoa phong nhã thư sinh cũng tại, nhưng lại không giận tự uy, cũng nhiều hơn mấy phần khí thế. Bên kia thì là rất nhiều người đánh thành một đoàn, tràng diện có chút hỗn loạn. "Thì, ta đi làm bọn hắn."
"Tiểu Hổ, cần phải ngươi sao?"
Lục Vân Giao âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, Hắc Y Liệp Bang cho là chúng ta không biết, bọn hắn dự định hôm nay đến phục kích, Lục gia chúng ta thế lực sau lưng, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Với bạn, hôm nay liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút.
Triệu tiên sư, làm phiền ngươi."
"Bá mẫu khách khí, Lâm tiên tử ra sự tình, tự nhiên cũng là ta Triệu Minh sự tình, không thể đổ cho người khác." Triệu Minh dứt lời, liền cầm kiếm tiến lên.
Bạch,
kiếm của hắn vừa ra khỏi vỏ, liền sinh ra một đạo hoa mỹ kiếm mang.
"Ngươi, ngươi là tiên nhân?"
Đánh nhau đình chỉ, bởi vì những Hắc Y nhân kia toàn bộ nằm xuống, hướng phía Triệu Minh quỳ xuống.
"Lưu lão tam bái kiến tiên nhân, tiểu nhân có mắt không chồng mạo phạm tiên nhân rồi.
Hổ ca, còn có Lâm phu nhân, Lưu lão tam có nhiều đắc tội, cầu xin tha thứ một mạng a.
Lưu lão tam không ngừng mà dập đầu.
Triệu Minh chỉ là hiện lộ một chút bản sự, mà lại Trần Pháp Thực đã nhìn ra, hắn liền một cái luyện khí cảnh giới kiếm tu mà thôi, tại tu tiên giới xem như yếu nhất một nhóm kia, nhưng là tại Lưu lão tam dạng này người bình thường bên trong, vẫn như cũng là không thể vượt qua núi cao.
Bám mẫu, làm sao bây giờ?
Triệu Minh hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương thế mà quỷ nhanh như vậy, cũng không cho hắn giết người cơ hội, liền hỏi thăm về ý kiến tới.
Lục Vân Giao chậm rãi đứng dậy, đi tới Triệu Minh bên người, sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu lão tam, cười lạnh một tiếng, hôm nay là cha mẹ ta xuống mộ thời gian, tính ngươi Lưu lão tam gặp may mắn.
Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không giết ngươi.
Cảm ơn Lâm phu nhân.
Lưu lão tam mấy người vội vàng dập đầu cảm tạ.
Nhưng lúc này, Lục Vân Hổ lại đi tới nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha.
Mỗi người các ngươi lưu lại một cánh tay đi.
A.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Rất nhanh, đều bị chém đứt một cánh tay người áo đen, toàn bộ lui hướng về phía trong núi.
Chạy.
Lúc này, Tiểu Hoàng nhìn Trần Phát Thực một chút.
Trần Phát Thực nhẹ gật đầu.
Một người một chó, cũng lập tức đuổi theo.
Tiểu Hoàng chạy rất nhanh.
Nhìn ra được, đối với những này phóng hỏa đốt đi nó nhà ra hỏa, nó là thật oán hận.
Trần Phát Thực cũng giống vậy.
Hắn trêu ai gẹo ai.
Đối mặt loại tình huống này, khẳng định là muốn báo thù.
Nhưng là Trần Phát Thực lại nói cho Tiểu Hoàng, những này người cũng đã thụ thương, bị chém đứt một cánh tay còn tại đổ máu, chống đỡ không được bao lâu.
Ta biết ngươi cũng nghĩ báo thù, nhưng là báo thù không nhất định phải tự mình xuất thủ.
Còn nhớ rõ trên núi kia hai đầu còn có sao?
Đi, đem bọn nó dẫn tới.
Tiểu Hoàng nhanh chân liền chạy.
Trần Phát Thực thì là đuổi kịp đoàn người này.
Hắn miệng đầy râu mép, lôi thôi lết thiết, thậm chí râu ria cùng tóc đều bị nhiễm trận nhìn một chút, bên hông cài lấy một thanh búa, phía sau đeo một cái túi lớn, xem ra giống như là lên núi lớn tuổi.
Lưu lão tam mấy người trợ thủ bên trong đều có vũ khí, dù sao cũng là người luyện võ, nhìn thấy Trần Phát Thực lập tức quát hỏi, dừng lại.
Ngươi người nào, đem ngươi phía sau đồ vật giao ra.
Còn có, tiền trên người cũng toàn bộ giao ra.
Ôi, tê,
đau nhức.
Các ngươi không nhận ra ta, ta nhưng lại nhận ra các ngươi.
Trần Phát Thực lạnh lùng nói, vừa rồi, các ngươi phóng hỏa đốt nhà của ta, thiêu đến vui vẻ sao?
Nguyên lai cái kia địa phương rách nát, là nhà của ngươi.
Ha ha.
Lưu lão tam nghe vậy, thế mà còn càn rỡ cười to, ta đốt đi nhà ngươi thì sao?
Hừ, chúng ta Hắc Y Liệp Bang đánh không lại hắn Lâm gia cùng Lục gia, còn không thu thập được ngươi cái lão đầu.
Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, chớ ép các đại gia độc thủ.
Thật sự là một đám người cặn bã, cường đạo.
Trần Phát Thực cũng không nhiều lời, nhìn ra những người này đều là người luyện võ, nhưng là
tại trước mặt Trần Phát Thực, hắn căn bản đều không cần vận dụng linh lực, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ.
Nhớ kỹ, kiếp sau là người, nếu là còn đụng phải ta, đừng phách lối như vậy.
Trần Phát Thực dứt lời, an tĩnh thối lui đến một bên.
Rất nhanh, trên sườn núi truyền đến mãnh hổ gào thét thanh âm.
Sau đó Tiểu Hoàng như cái lao đại, mang theo hai con thân thể so với nó lớn không chỉ gấp 10 lần lão hổ, xuất hiện ở nơi này.
Nhìn thấy một màn này, đã bị Trần Phát Thực đánh bại trên mặt đất Lưu lão tam bọn người, làm sao không biết đem đối mặt cái gì?
Tiên nhân,
ngươi khẳng định là tiên nhân a?
Van cầu ngươi thả qua chúng ta, là chúng ta có mắt không trọng, mắt chó đuôi mù, thế mà đốt đi nhà của ngươi.
Dạng này, trong nhà của ta tại huyện thành còn có một tòa 5 tiến tòa nhà lớn, thậm chí còn có mấy phòng tiểu thê mỹ thiếp, chỉ cần tiên nhân tha mạng, toàn bộ đưa cho ngươi.
Lưu lão tam quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nơi nào còn có trước đó phách lối.
Nước mắt nước mũi trộn lẫn khối, bộ dáng kia quả thực là nhận hết khi nhục.
5 tiến tòa nhà, còn có tiểu thê mỹ thiếp.
Trần Phát Thực cười lạnh nói, các ngươi vẫn là cùng cái này hai đầu con cọp cầu xin tha thứ đi.
Cũng không để ý tới Lưu lão tam cầu xin tha thứ.
Huống chi, hắn còn gọi cái gì?
Hô tiên nhân.
Hiện tại hệ thống chỉ có thể che đậy 30 công pháp hiệu quả, cho nên vừa rồi động thủ thời điểm, Trần Phát Thực đao quang cũng có xuất hiện.
Lúc ấy Lưu lão tam sắc mặt liền thay đổi.
Chuyện gì xảy ra?
Như thế một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, đã là lần thứ mấy gặp phải tu tiên giả rồi.
Nói đến, cái này Lưu lão tam cũng là không may.
Trần Phát Thực cùng cậu tử bắt đầu xử lý hiện trường, mà hắn quay người về sau, hai con mãnh hổ cũng hướng Lưu lão tam bọn người bỏ tới.
Rất nhanh, trên núi liền phát ra người tiếng kêu thảm thiết.
Lục gia tổ trạch bên này, Lục Địa Sinh đã bắt đầu nhập thổ vi an.
Nhưng lúc này, trên bầu trời có người ngự kiếm phi hành, rơi xuống.
Phi Tuyết,
Tuyết Nhi,
Lâm Tiên Tử,
mấy người đánh qua chào hỏi.
Lâm Phi Tuyết trở về,
nàng đi vào trước một phần, cho ông ngoại lên hai nén nhang, sau đó liền hỏi: "Cha, mẹ, cứu cứu, nghe nói Hắc Y Liệp Bang dự định đến náo sự, bọn hắn người đâu?"
Lục Vân Giao lôi kéo tay của nữ nhi nói: "Đã bị Triệu Tiên Sư trấn nhiếp, sau đó cứu cứu ngươi cho bọn hắn đều chặt rất một cái tay, mới thả bọn họ đi.
Ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, Phân Linh huyện liền không có Hắc Y Liệp Bang, đến lúc đó toàn bộ Phân Linh huyện chính là chúng ta nhà địa bàn."
Mẫu thân hồ đồ, nổ cỏ phải nổ tận gốc, ngươi thả bọn họ trở về, vạn nhất bọn hắn tụ tập tất cả Hắc Y Liệp Bang người, nền nhà chúng ta sinh ý làm sao bây giờ?
Lâm Phi Tuyết dứt lời, liền lần nữa ngự kiếm mà lên.
Triệu Minh cũng liền vội vàng đi theo.
Hai người tới phía sau núi phía trên, rõ ràng là muốn truy tung Lưu lão tam bọn người.
Lâm tiên tử, nơi đó.
Triệu Minh mắt sắc, chỉ cái vị trí.
Hai người cùng một chỗ rơi xuống.
Kết quả chỗ này, chỉ còn lại Lưu lão tam mấy người tàn chi.
Triệu Minh nói, bị lao hổ ăn.
Xem ra Lâm tiên tử có thể yên tâm, bọn hắn đã bị trảm thảo trừ căn.
Lâm Phi Tuyết lại nhíu mày, tựa hồ cha nhìn lại, một bên hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này còn có khác khí tức?
Không có a. Triệu Minh lắc đầu. Lâm Phi Tuyết lại nói, xác thực không có khác khí tức, thế nhưng lại rất không thích hợp. Ngươi ngẫm lại xem, Lưu lão tam bọn hắn những người này, thế nhưng là Hắc Y Liệp Bang tinh nhuệ, mặc dù không cách nào tu hành, nhưng cũng lâu dài luyện võ, tố chất thân thể không phải người bình thường có thể so sánh. Bằng không, bị chặt một cánh tay, bọn hắn còn dám hướng trên núi chạy. Huống chi, ngươi nhìn binh khí của bọn hắn. Triệu Minh lúc này cũng phát giác không được bình thường, hỏi, hẳn là trong núi này còn có người tại. Lâm Phi Tuyết nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, đi. Hai người rời đi. Về tới Lục gia, Lục Địa Sinh phần mộ trước, Lâm Phi Tuyết tìm tới Lục Vân Giao hỏi, mẫu thân, ta nhớ được cái này phía sau núi bên trên, còn giống như ở một cái đã từng hàng xóm, khi còn bé không phải thường nghe ông ngoại nói, người kia và Lục gia có thông gia tình nghĩa sao? Đã lúc này không giống ngày xưa, mặc lộng lấy bên người còn có nha hoàn phục thị Lục Vân Giao thân thể chấn động, hỏi ngược lại, ngươi hỏi thế nào cái này? Mẫu thân phản ứng, để năm nay 28 tuổi, tại tông môn lịch luyện 10 năm, kiến thức rộng rãi mà lại đã là trúc cơ cảnh giới, đồng thời cực kỳ thông minh, Lâm Phi Tuyết không khỏi hoài nghi. Thật chẳng lẽ là hắn? Lâm Phi Tuyết cười nói, ta chính là hiếu kỳ mà. Cháu gái nói là phát thực ca a. Ta cũng nhớ ký hắn, khi còn bé a hắn nhưng là Thanh Bình thôn anh tuấn nhất hậu sinh, hắn cùng tỷ tỷ còn. Không, đều đi qua. Mà lại nhiều năm như vậy, đoán chừng hắn cũng không ở nơi này đi. Lục Vân Hổ đi tới. Cứu cứu, ngươi dẫn ta đi tìm hắn thôi. Lâm Phi Tuyết bất động thanh sắc. Hai người lên núi cương vị, kết quả lại trông thấy đã bị thiêu hủy trấn pháp thực nhà. Nơi này tự nhiên là không có trấn pháp thực cái bóng. Trấn pháp thực trả thù những người áo đen này thủ đoạn rất cẩn thận, hắn thậm chí đều không có lựa chọn tự mình ra tay, nhưng là không có nghĩ tới những thứ này giang hồ bang phái nhân sĩ, vừa bị chặt một cánh tay thế mà còn có thể cùng mãnh hổ giằng co, trấn pháp thực rơi vào đường cùng, vẫn là chỉ có thể nhường ra tay, để bọn hắn mất đi sức hoàn thủ. Báo thủ về sau, nhà đã bị đốt đi. Nhưng trấn pháp thực hay là vô cùng cẩn thận, quyết định mang theo tiểu hoàng cao chạy xa bay. Mặc dù hiện trường đều bị trấn pháp thực phá hư, bảo đảm mình cùng tiểu hoàng đều không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng trấn pháp thực vẫn là lo lắng sẽ bị người tại hiện trường nhìn ra manh mối gì, sau đó hoài nghi đến hắn nơi này. Dù sao nhà cũng bị mất, vậy liền dứt khoát đổi chỗ khác, đổi một hoàn cảnh. Cuối cùng, hắn vẫn là rời đi nơi này. Đã muốn lên đường, vậy thì phải rất cần tiền. Cho nên Trần Phát Thực vẫn là dựa theo kế hoạch, đi tới Bạch Vân trấn bên trên quán rượu, đem hiệu thịt bán cho lão bản, đổi được 800 đồng tiền. Lão bản thật cao hứng cùng Trần Phát Thực nói, lần sau đến, có thể hay không giúp ta làm một đầu con cọp đến? Giá tiền thương lượng là được, cho ngươi 5 lượng bạc thế nào? Lão bản, ta già, cho nên dự định tìm một chỗ an hưởng tuổi già, về sau sẽ không lại đến làm ăn, ngươi bảo trọng. Trần Phát Thực căn bản không có bị 5 lượng bạc hấp dẫn, hắn trực tiếp cự tuyệt lão bản, sau đó mang theo tiểu hoàng tiếp tục trèo đèo lội suối. Trong lúc đó cũng săn giết một ít động vật, lại đến một cái mới thị trấn, nhìn chỗ này phát triển còn rất khá, gọi là Hắc Thổ trấn, mà Trần Phát Thực cũng rốt cục đem râu ria toàn bộ cạo đi, hiện ra hắn dáng vẻ vốn có. Một ngày này, Hắc Thổ trấn hồi xuân dự đường, tới một cái tuổi trẻ học đồ. Ta gọi Trần Phát Thực. Hắn đột nhiên quyết định học một môn kỹ thuật, xem bệnh cái này kỹ thuật liền rất tốt. Vạn nhất về sau mình hoặc là tiểu hoàng thụ thương, chính hắn liền có thể trị liệu. Chủ yếu đi là Trần Phát Thực thấy được dược đường chiêu học đồ tin tức. Bao ăn bao ở. Chương 5. Kết hôn loại chuyện này là không thể nào. Chương 5. Kết hôn loại chuyện này là không thể nào. Hắc Thổ trấn cũng dựa vào Hoàng Long cương vị chỗ Đại Sơn, cũng chính là Hoàng Long Sơn. Đây là một dãy núi ở vào Phân Linh huyện Tây Bộ, đem Phân Linh huyện phía Tây địa khu đều chia cắt ra đến, bởi vậy Trần Phát Thực cứ việc còn không hề rời đi tòa này to lớn dãy núi, lại cách quê hương của mình Thanh Bình thôn có mấy chục cây số. Tại giao thông không phát đạt, rất nhiều người cả một đời cũng sẽ không rời đi bản địa thôn trang thời đại, khoảng cách như vậy thuộc về là vô cùng an toàn. Bởi vậy Trần Phát Thực dùng tên của mình, còn đem râu ria đều cả mất. 45 tuổi hắn, bị trở thành 18 tuổi tiểu tử, ngay tại hồi xuân dược đường làm học đồ. Dược đường trưởng quý họ Phùng, gọi Phùng Cảnh, mới ngoài 30, cùng thê tử của hắn Trương Thị xem như một đôi thần tiên quyến lữ, tình cảm vợ chồng vô cùng tốt, mà lại Trương Thị mười phần mỹ mạo, Trần Phát Thực cũng đã gặp. Bởi vì Trương Thị mỗi ngày đều sẽ mang theo mới 6 tuổi nữ nhi Phùng Tiểu Nga đến tiệm thuốc đến ngồi xem bệnh, bất quá bình thường bệnh tình Trương Thị đều sẽ không xuất thủ, đụng phải nghi nan tạp chứng nàng mới có thể hỗ trợ cùng một chỗ nhìn, kỳ quái là nàng thế mà so Phùng Cảnh còn lợi hại hơn. Vừa biết chuyện này thời điểm, Trần Phát Thực còn kinh ngạc thật dài một đoạn thời gian. Thẳng đến 2 năm sau một ngày, lúc ấy, dựa đường tới một người đàn ông tuổi trung niên, chân của hắn nâng lên một cái bọc lớn, còn tản ra hôi thối. Trung hợp ngày đó, Phùng Cảnh đến thôn bên cạnh đi đến khám bệnh tại nhà, trong tiệm giao cho Trần Phát Thực quản lý. Theo Phùng Cảnh 2 năm, Trần Phát Thực đã bị cặp vợ chồng trở thành đồ đệ, bởi vì Trần Phát Thực sát thực lại trung thực lại bản phận, bình thường còn 10 phần chịu khó, nhân phẩm như vậy, tăng thêm vốn là không tính yếu tướng mạo, Phùng Cảnh cặp vợ chồng đương nhiên dự định cũng chồng. Nhưng là nam tử này bệnh, Trần Phát Thực còn trị không được. 2 năm qua, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đành phải đi tìm Trương Thị. Phát Thực, chuẩn bị một chậu nước nóng đi. Trương Thị chỉ nhìn thoáng qua, liền phân phó Trần Phát Thực làm việc. Kia là Trần Phát Thực lần thứ nhất tại cổ đại thế giới nhìn thấy làm ngoại khoa giải phẫu, nhưng là cái này ngoại khoa giải phẫu lại có chút không giống. Lúc ấy Trần Phát Thực bị Trương Thị đẩy ra, rời đi cho nam tử làm giải phẫu gian phòng, nhưng Trần Phát Thực có chút hiếu kỳ, xuyên thấu qua khe hở nhìn thoáng qua, kết quả lại phát hiện Trương Thị cầm một cây dao cơ. Trần Phát Thực tuyệt đối không có nhìn lầm. Kia ngắn ngủi trong nháy mắt, có đao mang xuất hiện. Lần này Trần Phát Thực chấn kinh. Mình theo 2 năm sư mẫu, thế mà cũng là tu tiên giả. Bất quá, có vẻ như tin tức này, ngay cả sư phụ Phùng Cảnh cũng không biết. Nhưng Trần Phát Thực tỉ mỉ nghĩ lại, lại có thể minh bạch vì sao hồi Xuân Dược Đường nhiều năm như vậy tại Hắc Thổ Trấn làm nghề y y, cực ít gặp sẽ có người tới tìm phiền toái, thậm chí bản địa một chút lưu manh du côn, trải qua Dược Đường cổng thời điểm, đều sẽ cách xa xa. Mà lại nhiều năm làm nghề y y, phong cảnh là mắt Trần có thể thấy bắt đầu thành thục ra đi, nhưng Trương Thị nhưng như cũng là cái kia xinh đẹp phụ nhân. Trần Phát thực lo lắng chính là, Trương Thị người tu tiên này, có phát hiện hay không chính mình cái này học đồ, cũng là tu tiên giả đâu. Hắn nhíu mày, nếu như bị phát hiện, vậy hắn coi như đến mang theo cậu tử, rời đi nơi này. Thế nhưng là Phùng Cảnh mặc dù y thuật, Trương Thị y thuật lại hết sức tinh xảo, chỉ chốc lát sau liền gặp được tên kia đau đến hôn mê nam tử, thiên ân vạn tạ địa cảm kích Trương Thị, một bên khập khiễng địa đi ra. Người nhà của hắn cũng lập tức thanh toán tiền xem bệnh, thậm chí vợ hắn còn quỳ nói, tạ ơn ân nhân, ngươi đơn giản chính là chúng ta Hắc Thổ Trấn bách tính cứu tinh a. Không cần phải khách khí. Trương Thị mỉm cười, đưa tiễn cái này một nhà, Trương Thị mang theo Phùng Tiểu Nga trở về, còn dặn dò, Phát Thực, sư nương về trước đi nấu cơm, ngươi thời điểm ra đi nhớ kỹ đóng cửa kỹ càng. Cả ca gặp lại. Phùng Tiểu Nga rất đáng yêu hướng lấy Trần Phát Thực phất tay. Xem ra chúng ta ẩn tàng rất khá, ngươi nói đúng sao? Trần Phát Thực sờ lấy Tiểu Hoàng, cái sau kêu hai tiếng, tựa hồ tại đáp lại Trần Phát Thực, đúng, nơi này rất tốt, không muốn đi. Xem ra tiểu gia hỏa này cũng rất thích nơi này. Xác thực, Hắc Thổ Trấn nơi này Trần Phát Thực cũng rất thích. Có lẽ là bởi vì những năm này một người một chó trong núi lợi, quá khuyết thiếu người nơi này ở giữa khói lửa đi. Những năm này tại hồi Xuân Dược Đường, Trần Phát Thực đều là đi theo sư phụ, sư mẫu người một nhà ăn cơm, tự nhiên cũng không có cơ hội để Tiểu Hoàng lại ăn hắn nước bọn. Tiểu Hoàng thế mà cũng đã trưởng thành một chút. Ngược lại là miễn cho để cho người ta hoài nghi. Nhưng vì để cho Tiểu Hoàng có thể bồi mình càng lâu, Trần Phát Thực mỗi qua 3 tháng vẫn là len lén đem một chút mình nếm qua đồ ăn, để Tiểu Hoàng nhặt ăn, phòng ngừa nó còn không có hoàn toàn lớn lên liền già yếu. Cứ như vậy, lại qua 10 năm, Trần Phát Thực cũng bắt đầu lưu sợi râu, mỗi ngày rời giường thời điểm đều sẽ cho mặt mũi của mình làm cũ để cho mình nhìn càng giống là một cái 30 tuổi người. Nhưng Trương Thị lại như trước vẫn là 10 năm trước dáng vẻ, cái này cũng càng thêm ấn chứng Trần Phát Thực suy đoán. Phùng Cảnh người sư phụ này, cũng hơn 40 tuổi, bắt đầu xuất hiện tóc trắng. 18 tuổi Phùng Tiểu Nga cũng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Ngày này lúc ăn cơm, Phùng Cảnh vừa cười vừa nói, Phát Thực à, ta và ngươi sư nương thương lượng một chút, ngươi nhìn nhiều năm như vậy ngươi cũng không có cưới cái nàng dâu, hiện tại ngươi cũng có thể mình mở quán chữa bệnh, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì đâu? Nếu có, cứ việc nói với chúng ta. Trương Thị cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy à, chúng ta sẽ không cần ngươi tại hồi Xuân Dược Đường, đương cả một đời chạy đường. Trần Phát Thực hơi sững sờ, tự nhiên nghe rõ hai người này ý tứ, liền nói, sư phụ, sư nương, ta đối cuộc sống bây giờ thật hài lòng, cũng không có dư thừa ý nghĩ. Ngươi không muốn rời đi nơi này sao? Trương Thị cười mỉm nói, nếu như ngươi nghĩ mình mở quán, chúng ta còn có thể giúp đỡ ngươi một bút bạc. Đúng vậy a. Phùng Cảnh vừa cười vừa nói, ta coi ngươi là chất tử đối đãi, ngươi cũng 30 người, nên thành gia lập nghiệp. Thế nhưng là ta không muốn rời đi nơi này a. Trần Phát Thực cũng là thẳng nói thẳng. Nhiều năm như vậy, mọi người cũng xác thực bồi dưỡng được siêu việt người bình thường tình nghĩa. Cứ việc Trần Phát Thực tuổi thật so Phùng Cảnh còn muốn lớn, nhưng Trần Phát Thực y thuật đúng là đến từ hai vợ chồng này. Hắn hô một tiếng sư phụ cùng sư nương cũng không sai. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy, Trần Phát Thực đã hoàn toàn xác định, Trương Thị cũng không có phát hiện bí mật của hắn. Bởi vậy Trần Phát Thực càng không có lý do rời đi nơi này. Nhưng lúc này Trương Thị lại ánh mắt mang theo mập mờ nhìn về phía Trần Phát Thực, sau đó cười hỏi, Phát Thực, gần nhất nha đầu kia há miệng ngậm miệng đều là ngươi, ngươi cùng sư nương nói thật, ngươi không nguyện ý rời đi, ngay cả cho ngươi tiền mở y quán đều không cần, là không phải là bởi vì yêu thích chúng ta nhà Tiểu Nga, không muốn rời đi à? Đây cũng là tiên đại hiểu lầm. Đến mức Trần Phát Thực lúc ấy người đều mở, ngay cả làm sao đáp lại cũng không biết. Xú nha đầu, chớ nghe lén, ra đi. Trương Thị hô một tiếng. Sau đó, Phùng Tiểu Nga đỏ mặt đi tới đường tiền, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Đem ngươi gả cho Phát Thực ca, có được hay không a? Toàn bằng mẫu thân làm chủ. Phùng Tiểu Nga nói xong, nhìn Trần Phát Thực một chút, liền bụng mặt chảy ra. Thiếu nữ thẹn thùng, giờ khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng lúc này Trần Phát Thực lại là khóc không ra nước mắt. Nhiều năm như vậy, hắn đối cái cô nương này, liền cùng mình thân muội muội, là thật không có tâm tư khác. Thế nhưng là đi, hắn liền mộng một chút, kết quả chuyện này, kia quyết định như vậy đi đi. Phùng Cảnh vỗ Trần Phát Thực bả vai nói, Phát Thực, ngươi là cái hảo hài tử, nhiều năm như vậy ta và ngươi sư nương đều nhìn thấy. Chúng ta mở y quán Dược Đường, chính là muốn trị bệnh cứu người, hành y tế thế. Thế nhưng là, ta và ngươi sư nương dưới gối không còn, chỉ có Tiểu Nga nữa như này. Tương lai cái này y quán, chúng ta vốn cũng là muốn tìm cái thuần lương người truyền thừa tiếp. Ngươi chính là người kia, biết không? Cái này một lời nói, để lúc đầu cảm thấy phiền phức tiền đến, trước tiên trong lòng đang suy nghĩ muốn hay không chạy đi tính toán Trần Phát Thực, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nhìn qua Phùng Cảnh ngày càng già đi mặt, lại nhớ tới hắn qua nhiều năm như vậy, chân chính làm được hành y tế thế bốn chữ này ý đức, trong lúc nhất thời Trần Phát Thực vậy mà cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này ngũ thải ban lan thế giới a. Cuối cùng, là có chút người sẽ ở cái nào đó phương diện, để cho người ta tự ti mặc cảm. Thế nhưng là kết hôn loại chuyện này, Trần Phát Thực là đoạn không thể nào. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, cứ việc Phùng Cảnh hai vợ chồng rất để hắn kính nể, nhưng là, Trần Phát Thực vẫn như cũ không muốn nhiễm bất kỳ nhân quả. Bất quá Trần Phát Thực cũng không có một ngụm từ chối. Hắn biết, Phùng Cảnh nhiều năm thí nghiệm thuốc, đến khám bệnh tại nhà, tiếp xúc bệnh nhân, nhìn quá nhiều thói đời nóng lạnh cùng nhân gian khó khăn, đã không có bao nhiêu thời gian. Dù sao, đây là mình thứ một cái sư phụ. Cho nên Trần Phát Thực liền nghĩ, muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. hắn không thể hiện tại liền rời đi. Ban đêm trở lại trong phòng, hắn ôm tiểu hoàng tử lẩm bẩm, có lẽ còn có biện pháp, sư nương không phải tu tiên giả sao? Dựa theo nhiều năm như vậy nàng làm đến xem, nàng giấu giếm mình tu tiên giả thân phận, cũng là bất đắc dĩ. Đã như vậy, kia Phùng Tiểu Nga trên thân khẳng định có linh căn mới đúng. Nghĩ tới đây, Trần Pháp Thực đột nhiên ánh mắt sáng lên. Phùng Tiểu Nga có linh căn, vậy chỉ cần để nàng tham gia tiên môn tuyển chọn, nàng liền khẳng định có thể tuyển chọn. Đến lúc đó, Phùng Tiểu Nga đi sửa tiền, tự nhiên không có khả năng thành hôn. Hiện tại mấu chốt của vấn đề chính là như thế nào để Phùng Tiểu Nga bị tiên nhân phát hiện có linh căn. Nhưng Trần Pháp Thực cũng không biết cái gì tiên nhân. Đúng, tiên nhân. Lâm Phi Tuyết, Vân Dao. Trần Pháp Thực nghĩ đến một người, đã từng mình thanh mai trúc mã nữ nhi, cũng là bây giờ, toàn bộ Phân Linh huyện đều tôn thờ, đã trở thành Bạch Vân Tông thủ tịch, nghe nói 2 năm trước trả lại Phân Linh huyện, làm một cái thịnh đại khánh điện, mà Lâm Phi Tuyết phụ mẫu phân biệt đại biểu Lâm gia cùng Lục gia, cũng chính thức trở thành Phân Linh huyện áp đảo huyện lệnh phía trên hai cái đại gia tộc. Trần Pháp Thực ngay lập tức đi nghe ngóng. Quả nhiên, thật đúng là để hắn nghe được. Nghe nói gần nhất, Lâm gia lão thân thể phu nhân không tốt lắm, cũng rất bình thường. Dù sao cái này so Trần Pháp Thực nhỏ 2 tuổi nhà bên muội muội, hiện tại hẳn là 55 tuổi. Thời đại này, không phải tu tiên giả người bình thường, bình quân tuổi thọ chỉ có 50 tuổi không đến. Lục Vân Giao xem như trường thọ. Phu quân của nàng, nghe nói đều đã không có ở đây. Trước mắt Lâm gia bao quát Lục gia, đều ngay tại khắp nơi tìm kiếm danh ý để cho Lục Vân Giao chữa bệnh. Trần Pháp Thực phát hiện chuyện này rất tốt thao tác. Hắn chỉ cần để Hắc Thổ Chấn Thần Y Phùng Cảnh vợ chồng, để dừng, Lục hai nhà người nghe nói, vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ tìm tới cửa. Thậm chí đều không cần chính Trần Pháp Thực đi làm cái gì, hắn chỉ là để cho người ta sớm đem Phùng Cảnh vợ chồng tồn tại truyền đến trong huyện thành mà thôi. Quả nhiên 3 ngày sau, ngay tại Phùng Cảnh cùng Trương Thị nói muốn dẫn lấy Trần Pháp Thực cùng Phùng Tiểu Nga đi tìm thầy bói tính bát tự thời điểm, một đoàn người liền bị một chiếc xe ngựa cản lại. Ngươi chính là tiên sinh Phùng Cảnh cùng Trương tiên tử sao? Trong xe ngựa xuất hiện một thanh âm, ta gọi Lâm Phi Tuyết. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa nghe được thanh âm của nàng, cảm giác chính là nàng càng có khí thế. Bất quá Trần Pháp Thực một nháy mắt liền có thể cảm ứng được Lâm Phi Tuyết cảnh giới. Nàng còn không có kết đan, có thể cảm ứng được, vậy nói rõ Trần Pháp Thực cảnh giới tại trả lại nàng phía trên, mà Lâm Phi Tuyết đã trúc cơ hậu kỳ. Như vậy, Trần Pháp Thực hắn hẳn là trúc cơ đỉnh phong, hay là muốn kết đan rồi. Bất kể như thế nào, Lâm Phi Tuyết tới. Xem ra, tu tiên giả đối với phàm nhân già đi, cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nếu là có, Lâm Phi Tuyết cũng không cần tự mình đến mời Phùng Cảnh vợ chồng. Nhưng để Trần Pháp Thực thất vọng là, Lâm Phi Tuyết thế mà chỉ là mời Phùng Cảnh vợ chồng, đồng thời đều không hề rời đi xe ngựa trông thấy Phùng Tiểu Nga, ngay tại vài câu trò chuyện về sau, mang đi Phùng Cảnh vợ chồng hai người. Trần Pháp Thực cùng Phùng Tiểu Nga, ngược lại lưu tại nơi này. Pháp Thực ca, vậy chúng ta trở về chờ cha mẹ trở về đi. Phùng Tiểu Nga nhìn lại, nghiễm nhiên đã là một bộ Trần Pháp Thực thê tử bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, nàng còn đánh thanh thủy tới, phụ mẫu không ở nhà, tăng thêm có hơi nước, nàng càng thêm nóng bỏng, còn muốn giúp Trần Pháp Thực rửa mặt, cái này khiến Trần Pháp Thực rất là bất đắc dĩ, đành phải cắn răng một cái nói, muội tử, sư phụ sư mẫu đi một trời vẫn chưa về, nghe nói người Lâm gia làm việc 10 phần bá đạo, đã từng bên đường giết rất nhiều hắc y hề ba người. Ta sợ, sư phụ sư mẫu chỉ không hết người, gặp được phiền phức. A, vậy làm sao bây giờ? Phùng Tiểu Nga nghe xong, cũng gấp. Như vậy đi, chúng ta bây giờ liền vào thành. Ta đi thuê một chiếc xe ngựa, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ừm. Cứ như vậy, hai người vào thành. Đây cũng là Trần Pháp Thực lần thứ nhất đi vào Phân Linh huyện thành nội. Mặc dù địa phương vắng vẻ, nhưng không thể không nói huyện thành vẫn là rất phồn hoa, khó trách Lục Vân Hổ cùng Hắc Y Lệ Bang đoạt địa bàn còn đánh cho bể đầu chảy máu. Tiến huyện thành cầu lớn thời điểm, có thể nhìn thấy có một chỗ vách đá, trên đó viết một câu khí quyển câu thơ, đào lý do xuân một chén rượu, giang hồ mưa đêm 10 năm đèn. Là khoản là Hoàng Sơn Cốc. Sau đó, còn có một cái to lớn ảnh hình người. Nghe nói vị này chính là Phân Linh huyện một trong tứ đại gia tộc Hoàng gia Thiết Tổ. Bây giờ đã là không biết chỗ, nhưng Hoàng gia cùng Trần gia vẫn luôn là Phân Linh hai đại gia tộc. Cùng bọn hắn so ra, tứ đại gia tộc mặt khác hai cái, Lâm gia cùng Lục gia vẫn là gần nhất mới lên. Không thể nghi ngờ những gia tộc này đều có tu tiên giả bối cảnh. Trần Pháp Thực mang theo Phùng Tiểu Nga tìm được Lâm phủ, gõ cửa, nói ra thân phận cùng ý đồ đến. Đồng thời Trần Pháp Thực trong lòng cũng đang đánh trống. May mắn hắn tới thời điểm, có tiếp tục cho dung mạo của mình làm cũ, râu ria cũng xây dựng một phen, còn đổi kiểu tóc, để tóc của mình có thể che khuất nửa bên mặt, lúc này mới dám lên cửa. Không có cách nào a, bên người tiểu cô nương này nhất định phải đưa tiễn, bằng không chính là hắn đi. Nhưng là Phùng Cảnh vợ chồng tinh thần lại để cho Trần Pháp Thực không bỏ xuống được, chí ít hắn hiện tại là không bỏ xuống được. Ta khả năng còn chưa đủ thoải mái, nội tâm thở dài một tiếng. Lần này Trần Pháp Thực mang theo Phùng Tiểu Nga đứng ở Lâm Phi Tuyết trước mặt, bất quá Lâm Phi Tuyết khẳng định là không nhận ra hắn. A, Lâm Phi Tuyết nhìn xem Phùng Tiểu Nga phát ra kinh nghi thanh âm, sau đó chờ Phùng Cảnh vợ chồng lúc đi ra, Lâm Phi Tuyết đối với hai người hỏi, đây là các ngươi nữ nhi, nàng có được linh căn, các ngươi không biết sao? Cuối cùng thành công. Chương 6. Pháp Thực Ca, trường sinh bất lão, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Chương 6. Pháp Thực Ca, trường sinh bất lão, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Đối mặt Lâm Phi Tuyết đặt câu hỏi, Trương Thị lộ ra rất bình tĩnh, nàng không có chút nào bối rối, mà là nói với Trần Pháp Thực, Pháp Thực, lão phu nhân bệnh tình, chúng ta cũng bất lực, nhưng luôn luôn muốn làm hết sức mình, ngươi đi hỗ trợ chiếu cố một chút đi. Trần Pháp Thực do dự, nhìn ra được, Trương Thị đây là tại đẩy ra hắn, nhưng là để hắn đi chiếu cố Lục Vân Dao. Đối mặt mấy người ánh mắt, sợ bị gây nên hoài nghi, Trần Pháp Thực vẫn là gật đầu. Hắn đi vào trong sân, có thể nhìn thấy, chỗ này có một chỗ khúc kính thông u, tràn đầy phồn hoa hành lang. Nàng vẫn là như vậy thích hoa. Trần Pháp Thực trong lòng âm thầm cảm khái. Chậm rãi bước lúc đi qua, không khỏi nhớ tới khi còn bé đi theo phụ mẫu lên núi, sau đó mỗi lần trở về liền hái một chút hoa dại, nhưng là mỗi một lần tiếp vào những cái kia đóa hoa Lục Vân Dao kiểu gì cũng sẽ đặc biệt cao hứng. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới, Trần Pháp Thực thế mà còn có thể đi vào nàng sinh mệnh một khắc cuối cùng. Đẩy ra u chỗ đỉnh viện cửa trúc một khắc này, Trần Pháp Thực gặp được nằm trên giường một thân thể. Nàng tựa hồ vẫn còn trạng thái hôn mê. Trần Pháp Thực triển khai thần thức, xác định phương viên bên trong cũng không có người thứ hai, hắn liền tới đến trước giường chậm rãi ngồi xuống. Nhìn qua đã già đi Lục Vân Dao, Trần Pháp Thực yếu ớt thở dài. Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Cuộc đời của ngươi, bất quá là ta trong nháy mắt một cái chớp mắt. Muội tử, ngươi biết không? Ta à, liền sợ loại này muốn đem người bên cạnh, từng cái đưa tiễn cảm giác cô độc. Cho nên ta tận khả năng rời xa. Ai? Nhân sinh vô thường, nhưng chỉ có tử vong là vĩnh hằng. Cũng là nhất làm cho người không biết làm sao. Trần Pháp Thực tự lẩm bẩm. Phu mẫu đi. Từ nhỏ bồi tiếp mình cùng nhau lớn lên nhà bên thúc thúc, thầm thầm, cũng không có ở đây. Hiện tại, có thể là trên đời này, quan hệ cùng hắn người thân cận nhất, cũng muốn đi. Vận mệnh để hắn làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn, chủ động tiếp cận Lâm Phi Tuyết một lần, tốt đưa Phùng Tiểu Nga đi tu tiên giới, trốn tránh cùng hôn sự của nàng. Lại không nghĩ tới, cái lựa chọn này hậu quả, là để hắn đến đưa Thanh Mai cuối cùng đoạn đường. Trần Pháp Thực tự nhiên sẽ cảm khái. Sau một khắc, Lục Vân Dao mí mắt giật giật, mí mắt chậm chạp mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trần Pháp Thực không có trốn tránh. Thân trí của hắn một mực tại ngoại phóng, phụ cận nếu có người, như vậy hắn liền sẽ lập tức đình chỉ. Nhưng Lục Vân Dao trước tiên mở miệng, "Pháp Thực ca ca, ngươi là ta Pháp Thực ca ca sao?" Lần này, Trần Pháp Thực không tiếp tục tránh né. Trường Sinh muốn cậu, nhưng là cậu, không có nghĩa là chó. "Ta là..." Trần Pháp Thực gật đầu. "Ngươi còn trẻ như vậy a?" Lục Vân Dao tựa hồ đã có chút ý thức không rõ. Trần Pháp Thực vô ý thức nói, "Đúng vậy a, ta còn là năm đó bộ dáng." Lục Vân Dao lại nắm thật chặt Trần Pháp Thực tay nói, "Ngươi biết không, ta và ngươi nói ta rất hạnh phúc, là giả, nếu như có thể, ta căn bản không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Gia tộc lợi ích, bang phái sống mái với nhau, tất cả đều là tính toán. Ta lúc đầu, có hay không có thể một mực tại bên cạnh ngươi, coi như một mình ngươi muội tử, không có có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt ta." Trần Pháp Thực ngây ngẩn cả người. Hắn rất muốn hỏi, "Đều là giả? Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể nào buông xuống sao? Tại sao vậy?" Mà lại nàng tựa hồ cũng không thế nào quan tâm, Trần Pháp Thực đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tuổi trẻ. "Pháp Thực ca ca, ngươi là tu tiên giả sao?" Lục Vân Dao vậy mà trực tiếp hỏi lên. Trần Pháp Thực sững sờ. "Nhất định đúng không?" Lục Vân Dao ung dung nói, "Chỉ có tu tiên giả mới có thể bảo trì tuổi trẻ. Một năm kia, đưa cha ta hạ táng thời điểm, mấy cái hắc ý liễu ba người, hẳn là bị ngươi xử lý xong. Về sau Tuyết Nhi cố ý hỏi tới ta, cũng là lúc kia bắt đầu, ngươi không thấy? Ta cùng bọn hắn nói, ngươi tuyệt không có khả năng là tu tiên giả, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là. Bằng không, ngươi năm đó vì cái gì không nguyện ý cưới ta đây?" Quả nhiên, nàng đến chết còn không có buông xuống. "Ta nghĩ tới đây, cũng liền không còn hận ngươi. Ngươi biết không, ta chưa từng có yêu hắn, Pháp Thực ca ca. Tu tiên giả dung nhan cũng sẽ già yếu, nhưng là sẽ rất chậm, căn cứ cảnh giới đến xác định. Thì như Phi Tuyết, nàng đến nay vẫn là 18 tuổi. Ca ca ngươi, mấy thập niên, nhìn cũng bất quá 2-30 dáng vẻ." Lục Vân Dao lúc này, phản phất tiến vào hồi quang phản chiếu trạng thái. Một cái bệnh nặng người sắp chết, thế mà còn có thể có nhiều như vậy nói. Nước mắt lặng yên từ Trần Pháp Thực khóe mắt lướt qua. Hắn cười cười, nói, "Ngươi đợi ta một chút." Trong phòng liền có bàn trang điểm, còn có thanh thủy. Rất nhanh, một cái rửa sạch duyên hoa Trần Pháp Thực xuất hiện ở trong phòng. Lục Vân Dao thế mà kích động đến đều đứng lên. Nhìn qua lúc này Trần Pháp Thực, nàng khiếp sợ mở lớn đã tràn đầy nếp nhăn miệng, bộ mặt đều tại co rúm, hai tay run rẩy nâng lên Trần Pháp Thực khuôn mặt, hô một tiếng, "Pháp Thực ca ca." "Ai, Vân Dao muội tử." Trần Pháp Thực cười bên trong mang nước mắt địa đáp lại. "Ngươi một chút cũng chưa từng thay đổi." Lục Vân Dao khó có thể tin. Trần Pháp Thực nói cho nàng, "Trên thực tế, ta không phải cái gì tu tiên giả. Muội tử, ta là vĩnh viễn bất tử, ngươi biết không? Ta bí mật này quá lớn, lớn đến ta sợ mình không thể thừa nhận, càng sợ ta hơn mình không bảo vệ được. Ta còn sợ hãi cưới ngươi về sau, khi đi tới một ngày này thời điểm, nhẫn nhịn không được đưa tiễn ngươi đau nhức, cho nên ta mới muốn rời xa ngươi." Hắn tại nói cho nàng nỗi khổ tâm. Cùng, hắn cũng không phải là cự tuyệt nàng yêu. Nàng liên phải chết ta. Hồi quang phản chiếu, cũng là có đại nạn. Lục Vân Dao tựa ở Trần Pháp Thực trong ngực, dùng sau cùng khí lực hỏi, "Vậy ngươi yêu?" Lúc này, người sắp chết, Trần Pháp Thực khẳng định phải hảo hảo an ủi nàng. Kỳ thật, hắn đối Lục Vân Dao, càng nhiều vẫn là ca ca đối muội muội tình cảm. Lục Vân Dao cười, nói, "Ca, về sau, ngươi không sẽ yêu bên trên người khác ca. Vĩnh viễn, bất tử là rất tịch mịch, nhưng ngươi nhất định muốn sống sót. Đừng tịch mịch, cũng đừng cô đơn, bởi vì ngươi cũng từng có giống ta dạng này yêu ngươi." Nàng vẫn chưa nói xong, nhưng là đã nói không hết. "Muội tử, muội." Trần Pháp Thực kêu hai tiếng. Sau đó, hắn xác định đồng thời tiếp nhận sự thật này. Lục Vân Dao cũng đã chết. Giờ khắc này hắn xem như triệt để minh bạch, vì cái gì có người nói trường sinh là hạnh phúc, nhưng lại là bi ai. Bất quá, Lục Vân Dao sau khi chết, trên mặt vẫn như cũng là hạnh phúc nụ cười bộ dáng, ngược lại để Trần Phác thực đối thi thể của nàng lộ ra một đạo tiếu dung tới. Muội tử ngươi yên tâm, ta khẳng định phải hảo hảo sống sót ta. Đem Lục Vân Giao phóng tới trên giường, thay nàng chỉnh lý một phen dung nhan, cuối cùng lại bái một cái. Sau đó Trần Phác thực lại đem râu mép của mình dùng đồ vật dính dán trở về, khuôn mặt tiếp tục làm cũ. Trần Phác thực cái này mới đi ra khỏi biệt tử, tìm được Lâm phủ hạ nhân, tuyên bố Lục Vân Giao tin chết. Hắn không có đi tìm Lâm Phi Tuyết, bởi vì Trần Phác thực tại nói chuyện với Lục Vân Giao thời điểm, liền cảm nhận được Phân Linh huyện trên không có hai cỗ linh lực bộc phát, cũng xác định chính là Lâm Phi Tuyết cùng Trương Thị. Nữ nhi của ta, làm sao có thể mang cho ngươi đi? Nàng muốn tu tiên, chẳng lẽ ta không có tiên môn sao? Không nói không thể, nhưng ngươi đã vì tu tiên giả, vì tìm kiếm sông phá trúc cơ đến kết đan bình cảnh thời cơ, lựa chọn nhập hồng trần tu tâm, thế mà còn muốn cùng người kết hôn sinh con, ta làm sao chưa nghe nói qua? Nói, ngươi ngược lại là môn nào phái nào? Ta nói, ta cũng không phải là người trong ma giáo, ngươi cần gì phải dồn ép không tha? Vậy là ngươi môn phái nào? Cho biết tên họ đến a. Ba ba bá. Trên bầu trời, công pháp đặc hiệu lấp lóe. Hai người lại là một phen giao thủ. Rốt cục, song song rơi xuống đất. Kết quả lại là, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế là vừa xuống đất, Trương Thị liền lôi kéo Phùng Tiểu Nga nói, nữ nhi, chúng ta đi. Phùng Tiểu Nga không muốn, nói, cha cùng ca ca đâu? Bọn hắn không có việc gì. Trương Thị không nói lời gì, kéo lên Phùng Tiểu Nga liền bỏ chạy. Trên bầu trời rơi xuống một đạo thanh âm của nàng, Lâm Phi Tuyết, ta lần này đi tất nhiên kết đan thành công, nếu ngươi dám đụng đến ta phu quân cùng Đỗ Nhi, vậy ngươi tốt nhất vĩnh viễn canh giữ ở Lâm gia cùng Lục gia, nếu không, ta chắc chắn diệt ngươi cả nhà. Ta Lâm Phi Tuyết mới sẽ không khi nhục thuần lương chi phàm nhân, ngược lại là ngươi, vì hồng trần tu tâm, lại hại người ta cả một đời. Lâm Phi Tuyết về đối một tiếng, nàng quay người, nhìn thấy phong cảnh, hắn mặt mũi tràn đầy nước mắt. Rất rõ ràng, còn không có tử thế nữ rõ ràng đều là tu tiên giả chân tướng bên trong chậm tới. Mà phong cảnh bên cạnh, Trần Phác thực đỡ lấy hắn, không có để hắn đổ xuống. Khi cùng Lâm Phi Tuyết bốn mắt nhìn nhau, Trần Phác thực có chút cúi đầu, nói, lão phu nhân đã về cõi tiên. Rất xin lỗi, sư phụ ta y thuật không tinh, không cách nào khởi tử hồi sinh. Đại tiểu thư, ta mang sư phụ đi về trước. Ừm, sau này trở về, hảo hảo khuyên bảo sư phụ ngươi đi. Lâm Phi Tuyết quả nhiên nói được thì làm được. Cũng đúng. Lục Vân Giao hải tử, tin tưởng, khẳng định không phải đại gian đại ác người. Dù là nàng đã thành tu tiên giả, sư đồ hai người về tới Hắc thổ trấn, nhưng là lại thiếu đi hai người. Phùng Cảnh tự nhiên là bị đả kích nhất. Đối với cái này Trần Phác thực còn cảm thấy có chút áy náy, nhưng không nghĩ tới mấy ngày sau, Phùng Cảnh ngược lại là nhìn thoáng được. Hắn bắt đầu cùng Trần Phác thực nói rất nhiều sự tình, bao quát hắn cùng Trương Thị nhận biết trải qua. Còn có cái này y thuật của hắn, kỳ thật đều là Trương Thị dạy nàng. Sư nương của ngươi nhiều năm như vậy làm nghề y cứu người, rất đa nghi khó tạm chứng toàn bộ đều bị nàng chữa khỏi, dạng này người tuyệt đối không phải người xấu, nàng cũng khẳng định không phải hại ta. Bây giờ nghĩ lại, sư nương của ngươi cùng Tiểu Nga đều là tu tiên giả, có thể sống cực kỳ lâu, ngược lại hẳn là vì bọn nàng cao hứng. Phùng Cảnh xem ra là chạy ra, hắn ngược lại đối Trần Phác thực hết sức xin lỗi nói, chính là a, nhà chúng ta có lỗi với ngươi. Lúc đầu đều nói xong để Tiểu Nga cho ngươi làm nàng dâu. Trần Phác thực đội bằng nói, sư phụ, ngàn bạn đừng nói như vậy, ngươi cùng sư nương truyền thụ cho ta y thuật, ta đã là vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám có ý nghĩ xấu. Thú hổ, ta cũng là coi Tiểu Nga là muội muội đối đãi. Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ ở chỗ này đợi, sau đó cho ngươi dưỡng lão. Tốt tốt tốt. Phùng Cảnh mỉm cười đáp ứng. Cứ như vậy, lại qua 3 năm. Trần Phác thực 60 tuổi. Năm này sinh nhật của hắn, hệ thống lại cấp ra nhắc nhở. Thành công sống tạm 60 năm, ban thưởng kim đan công pháp Thiên Diễn Quyết. Trước mắt thiên phú, công pháp hiệu quả tăng lên 450 đặc hiệu che đậy 45 Trần Phác thực, càng ngày càng phát thực. Nhưng là, Phùng Cảnh lại càng ngày càng già bước. Hắn cũng sắp 50 tuổi. Thế nhưng là Phùng Cảnh già đến có chút quá nhanh, không biết có phải hay không là bởi vì lâu dài làm nghề y, tiếp xúc nhiều virus nguyên nhân, tóc của hắn đã bắt đầu chốc ra, hai chân dần dần không thể hành động, chỉ có thể nằm ở trên giường. Trần Phác thực ngược lại là nói được thì làm được, mỗi ngày cho Phùng Cảnh hộ lý, làm một chút dược thiện cho hắn kéo dài tính mạng. Mà Phùng Cảnh đâu? Hắn đem những này năm tất cả tích xúc, bao quát hiệu thuốc toàn bộ cho Trần Phác thực. Phác thực, đều cầm đi. Những vật này, đối ta cũng vô dụng, ta nghĩ ngươi sư nương cùng sư muội cũng chướng mắt thế gian những vật này. Chính là đáng tiếc, nghĩ không ra làm trễ mãi ngươi cả một đời, để ngươi đến nay không thể lập gia đình. Phùng Cảnh rất hổ thẹn, nói, nước mắt liền chảy xuống. Kỳ thật Trần Phác thực biết, lúc này, Phùng Cảnh hẳn là càng muốn gặp thê tử cùng nữ nhi. Chủ yếu là nữ nhi. Nhưng là không biết vì cái gì, đêm hôm đó Trương Thị mang theo Phùng Tiểu Nga rời đi về sau, liền cũng không có trở lại nữa. Có lẽ, là thân bất do kỷ đi. Go go. Đại hoàng kêu lên. Những năm này, Trần Phác thực bắt đầu khôi phục cho nó ăn nước miếng của mình, cho nên đại hoàng cũng lại một lần nữa đông lạnh linh. Gia hỏa này ngược lại càng già càng yêu. Chẳng những phách xài kinh luyện đến 9 tầng, khả năng còn có chút cơ cảnh giới, mà lại cái mũi của nó đặc biệt linh, toàn bộ Hắc thổ trấn nếu có cái gì dị thường, nó vừa nghe liền có thể nghe được ra. Cho nên, đại hoàng vừa gọi, tất có nguyên do. Trần Phác thực cũng cảm thấy, bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại là bưng một chén canh thuốc cho Phùng Cảnh ăn vào, thẳng đến hắn uống xong thuốc về sau ý thức mơ hồ, rốt cuộc ngủ, Trần Phác thực mới ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau đó trở lại trong viện. Bạch, bóng người lóe lên, một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trong viện. Trần Phác thực giả bộ kinh ngạc hỏi, "Ngươi, ngươi là ai, ngươi tại sao có thể?
Ta vì sao lại bay đúng không?
Nữ tử cười nói, bởi vì ta là tiên nhân nha.
Đại thúc, ngươi biết cái gì là tiên nhân a?
Trần Phát thực kinh hoàng, sợ hãi, gật đầu.
Vậy là tốt rồi. Nữ tử tiếp tục cười, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, người như ta thế tục quy củ không làm gì được, bất quá ngươi yên tâm, ta là mang nhiệm vụ tới, sẽ không tổn thương ngươi.
Ban đêm, Trần Phát thực làm một bàn đồ ăn.
Đương nhiên, cũng cho Phùng Cảnh đưa một phần, còn cho hắn ăn ăn.
Nữ tử cũng đi theo. Chờ hai người trở lại lệ sảnh lúc ăn cơm, nữ tử nói, hắn đã bệnh nguy kịch, sống thêm xuống dưới cũng chỉ sẽ thống khổ.
Mà lại, hắn cũng chờ không đến sư bá ta cùng sư muội trở về.
Nữ tử tên gọi Tử Linh Nhi.
Trong miệng nàng sư bá, chính là Trương Thị.
Sư muội dĩ nhiên chính là Phùng Tiểu Nga.
Chúng ta đến từ Dược Tiên Cốc, kia là tu tiên giới một cái truyền thừa mấy ngàn năm tông môn.
Dược Tiên Cốc rất lớn, lão tổ đã từng đặt chân qua luyện hư cảnh giới, phi thăng tới thượng giới.
Bất quá, Dược Tiên Cốc từ trước đến nay có một cái truyền thừa, đó chính là mỗi một giới thánh nữ chỉ có một vị, hơn nữa còn muốn uống vào mang thai linh tuyển mang thai, bởi vì như vậy có thể cam đoan thánh nữ của chúng ta truyền thừa là nữ tử.
Nhưng sư bá nàng lại cho rằng loại này mang thai phương pháp là phản nhân tính.
Thánh nữ muốn truyền thừa, vậy cũng hẳn là cùng nhân sinh, bình thường sinh hạ hậu đại. Hiện tại sư bá đã bị phạt diện bích trăm năm, vừa bận nàng giảng xung kích kết đan cảnh giới.
Về phần sư muội, nàng cũng bị cấm túc 30 năm.
Tử Linh Nhi đem lai lịch của nàng chậm rãi nói đến, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi nàng dừng lại một chút chờ Trần Phát Thực nhìn qua về sau mới lên tiếng, mà ta thì là dâng sư môn mệnh lệnh, đến đây thế sư bá giải quyết hậu hoạn.
Chính là giúp sư bá kết thúc trần duyên.
Trần Phát Thực lập tức đứng lên.
Chớ khẩn trương, ta cũng không muốn giết phàm nhân, huống hồ vẫn là sư bá trợ phu, sư muội phụ thân.
Tử Linh Nhi lập tức dùng mỉm cười hóa giải bầu không khí, nói, chỉ là ta muốn ở chỗ này đợi cho hắn triệt để tắt thở mới thôi, ngươi hiểu ý của ta không?
Trần Phát Thực gật gật đầu.
Hắn hiểu được.
Chương 7. 5 năm trước đã nói, hiện tại biến thành bú mẹ dạng bắn chúng Tử Linh Nhi. Chương 7. 5 năm trước đã nói, hiện tại biến thành bú mẹ dạng bắn chúng Tử Linh Nhi thể giả như tư phủ.
Nhoáng một cái, lại là 5 năm thời gian trôi qua.
Hồi Xuân Dược Đường vẫn là cái kia Hồi Xuân Dược Đường, Hát Thổ Trấn cũng vẫn là cái kia Hát Thổ Trấn.
Nhưng là, ngày xưa một chút thị trấn bên trên Du Côn cũng đều đã thành phụ thân.
Trước kia đầu đường cuối ngõ lẫn nhau truy đuổi vui đùa ầm ĩ tiểu hài, lại đổi một nhóm.
Đây cũng là Trần Phát Thực đi vào Hồi Xuân Dược Đường năm thứ 20. Hắn vẫn như cũ giữ lại râu ria, khuôn mặt làm cũ, nhưng nếp nhăn là không làm được, bởi vậy gần nhất hắn cũng bắt đầu đem hai cái thái dương tóc hướng bộ mặt ở giữa, che khuất hai cái khỏe mắt.
Dược đường lại một lần mở cửa.
Nhưng là hôm nay thời tiết không thế nào tốt.
Ngoài phòng mưa rầm rả rích, giọt mưa rơi vào bàn đá xanh tử bên trên vỡ vụn thành óng ánh giọt nước, sau đó lại rót thành dòng nước, tiến vào dược đường phía trước trong khe nước, tiểu hà cầu hình vòm bên trên cũng không có bao nhiêu người đi đường, ngược lại là hai bên thành ấm liễu rủ, cùng bên cạnh phòng ốc tạo thành một bức không cần lại tăng thêm bất luận cái gì bút họa bức tranh.
Đây là Giang Nam tuyệt mỹ 3 tháng ngày mưa.
Nhưng có ít người lại tâm tình không mỹ lệ lắm, tỉ như nói Tử Linh Nhi.
Nàng ngồi tại trước quầy mặt nhìn qua phía ngoài mưa to, hai tay dâng mình biển kia đô đô, còn mang một ít mà hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không có cảm thấy cảnh sắc trước mắt có bao nhiêu đẹp, ngược lại có chút bực bội.
Người ở chỗ này nhìn một chút, gần nhất nước mưa nhiều, rất nhiều lao nhân đi đứng đều sẽ đau nhức, nói không chừng sẽ đến nhìn xem, nếu như ngươi phát thiệt tâm, vậy liền giúp bọn hắn trị một chút, quá không tiền xem bệnh về ngươi.
Trần Phát Thực bắt mấy vị thuốc, đoán chừng là lại muốn đi cho Phùng Cảnh nấu thuốc.
Tử Linh Nhi có chút buồn rầu nói, ngươi lại cho ngươi sư phụ nấu thuốc, ta đều nói hắn hiện tại liền thừa một hơi, sống thêm lấy cũng là chịu tội, như thế cũng không tin đâu.
Lúc đầu coi là nhiều nhất một năm, ta liền có thể trở về, kết quả ngươi ngược lại tốt, ngạnh sinh sinh cho ta kéo tới 5 năm.
Ngươi còn để cho ta giúp ngươi ngồi công đường xử án, còn muốn ta giúp ngươi cho người ta xem bệnh.
Trần Phát Thực không có phản ứng nàng, trực tiếp đi.
Ở chung được 5 năm.
Mặc dù không phải ngày đêm đều buổi tiếp, trong lúc đó Tử Linh Nhi cũng có trở về Dược Tiên Cốc qua, nhưng không bao lâu liền trở lại, về sau ở chỗ này ở lâu, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền sẽ ngẫu nhiên đến Dược Đường đến giúp hỗ trợ.
Dù sao, nàng thế nhưng là Dược Tiên Cốc người.
Cùng nàng so sánh, Trần Phát Thực ý thuật đều là sức xẻo bác sĩ.
Thế là Trần Phát Thực gặp được một chút so sánh khó xử lý bệnh tình, cũng sẽ hỏi thăm nàng, chậm rãi thế mà điều động nàng tính tích cực, tự thân lên tay xử lý mấy cái bệnh nhân, đem người từ quỷ môn quan cứu được trở về.
Cái này khiến Trần Phát Thực ở một bên cũng học được mấy tay.
Lúc ấy Tử Linh Nhi còn chế giễu, học được có làm được cái gì?
Ngươi cũng 40, còn có thể sống mấy năm a?
Xem ra hệ thống che đậy hiệu quả rất cường đại.
Nhiều năm như vậy ở chung, Tử Linh Nhi cũng không biết Trần Phát Thực cũng là người tu hành.
Theo thời gian đắm chìm, Trần Phát Thực càng thêm biết hệ thống cường đại.
Che đậy hiệu quả không chỉ là che đậy công pháp đặc hiệu cùng che đậy tu vi, làm cho không người nào có thể phát giác đơn giản như vậy.
Đương công pháp đặc hiệu bị che đậy về sau, các tu tiên giả còn không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào.
Tương đương nói, hắn chỉ cần núp trong bóng tối xuất thủ, liền tất nhiên sẽ trúng đích, bởi vì người khác cũng không biết trốn tránh.
Nhìn không thấy đặc hiệu, cũng vô pháp trốn tránh, bởi vì đoán không được Trần Phát Thực phe tấn công hướng.
Tử Linh Nhi cũng là mạnh miệng mềm lòng người, từ khi cứu được người khác một mạng, nhìn xem tóc trắng xóa một đôi lão nhân, vì mình nhi tử mà hướng nàng quỳ xuống cảm tạ về sau, nàng lại thay người khác làm nghề y, liền tương đối chủ động.
Chỉ cần Trần Phát Thực hỏi nàng, như vậy nàng liền sẽ dạy, còn tự thân vào tay biểu thị.
Thuộc về là nói một đàng làm một mẹo ra hỏa.
Nhưng là ngày này, nên tới rốt cục vẫn là tới.
Đương Trần Phát Thực cầm dược liệu trở lại trong viện thời điểm, đột nhiên phát hiện sư phụ trong phòng có chút loạn, hắn đi qua xem xét, Phùng Cảnh đã ngã trên mặt đất, còn nôn máu tươi,
rõ ràng là trước khi chết giãy giụa lấy cái gì. Đem Phùng Cảnh thi thể lấy ra, mới nhìn đến hắn trước khi chết là muốn viết chữ. Phát thực, hạnh khổ. Chữ khổ còn chỉ viết một nửa. Tử Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Trần Phát Thực sau lưng. Nàng hiển nhiên là dùng thần thức cảm ứng được tình huống bên này. Phùng Cảnh rốt cục quy thiên. Nàng vốn nên là rất cao hứng, thế nhưng là thật đến giờ khắc này, bình thường luôn luôn mạnh miệng nàng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn hoặc là thần sắc cao hứng. Nàng đánh giá Trần Phát Thực, phát hiện hắn so với mình nghĩ muốn càng thêm yên tĩnh. Không có nước mắt, cũng không có kêu rên. Ngươi không thương tâm sao? Tử Linh Nhi vậy mà hỏi như vậy. Trần Phát Thực hỏi ngược lại, chính như ngươi lời nói, mấy năm trước kia liền biết kết cục này, ta hết sức làm cho hắn sống được càng lâu hơn, còn có cái gì có thể thương tâm đâu. Sau đó Trần Phát Thực đem thi thể ôm ra ngoài. Rất nhanh, mời người tới làm pháp sự. Linh đường trước, rất nhiều hắc thổ trấn bách tính đều đến tiễn biệt. Trần Phát Thực làm ra thuộc từng cái đáp tạng. Toàn bộ quá trình bình tĩnh lại tự nhiên. Làm người đứng xem Tử Linh Nhi, từ vừa mới bắt đầu không hiểu, càng về sau cũng chậm chậm động dung. Bạn già ta mệnh, vẫn là Phùng Y Sinh cứu, thế nhưng là hắn già hơn ta bạn tuổi trẻ, lại đi trước. Ô ô. Phùng Y Sinh làm nghề y nhiều năm như vậy, tiền xem bệnh đều mười phần tiện nghi. Năm đó ta sinh bệnh, trong nhà nghèo cấp không nổi tiền xem bệnh, chỉ có 2 viên trứng gà, hắn cũng không chịu thu, cuối cùng quả thực là mới thu 1 viên. Phùng Y Sinh đi tốt, chúng ta hát thổ trấn bệnh viện ánh sáng. Linh đường bên cạnh còn có một số 20-30 tuổi tiểu hòa tử tự phát đến đây, không muốn đồ ăn, liền muốn vì Phùng Cảnh đưa tang, đưa mắt tiên, bọn hắn cũng có lời nói. Mấy năm trước chúng ta còn là tiểu hài tử thời điểm, rất bình ngậm, thích đánh nhau, được xưng là du côn vô lại, nhưng mỗi lần thụ thương Phùng Y Sinh tiểu gì cũng sẽ cho chúng ta trị liệu, biết chúng ta sợ phụ mẫu biết không bỏ ra nổi tiền đến, hắn cũng không lấy tiền. Chúng ta khi còn bé liền bị đại ca còn có phụ mẫu khuyên bảo, vĩnh viễn không cho phép đến hồi xuân dược đường quấy rối, chúng ta cũng không dám. A Trần bác sĩ, về sau hồi xuân dược đường sẽ còn mở đi sao? Tất cả mọi người tha thiết nhìn về phía Trần Phát Thực. Kết quả Trần Phát Thực quả nhiên rất thành thật, hắn trực tiếp lắc đầu nói cho tất cả mọi người, sẽ không, ta không phải Phùng Y Sinh cao thượng như vậy người, có lẽ về sau hát thổ trấn còn sẽ có cao thượng như vậy người, nhưng tuyệt đối không phải ta. Đưa tiễn sư phụ, ta cũng sẽ rời đi nơi này. Mọi người nghe vậy khóc đến càng thương tâm. Tử Linh Nhi đều cảm thấy Trần Phát Thực có chút không hiểu đấu, thế là đến ban đêm lúc không có người chạy tới hỏi, ngươi tại sao muốn nói như vậy, để tất cả mọi người lo lắng à? Trần Phát Thực nhìn nàng một cái, hỏi lại, bất quá là một chút phạm nhân mà thôi, bọn hắn lo lắng không lo lắng, có cái gì đâu. Ngươi. Tử Linh Nhi nhất thời nghẹn lời. Nàng nhớ lại, lúc trước mình vừa tới chỗ này không lâu thời điểm liền thường xuyên tìm Trần Phát Thực nhà rảnh. Sư phụ ngươi trung quy là phàm nhân, khẳng định sẽ chết. Những bệnh nhân kia cũng là phàm nhân, chết sớm chết muộn đều phải chết. Tu tiên giả không giống, chúng ta khả năng có hy vọng trường sinh. Mặc dù rất khó. Thời gian là một thanh loan đao, có thể quay về loan đao, hoặc là nói là một thanh bú mẹ giàng. Hiện tại, chúng đích chính nàng. Tử Linh Nhi đều nhớ không rõ, mình là lúc nào bắt đầu cho rằng những phàm nhân này cũng là sinh mệnh, từ nhỏ tại tu tiên giới lớn lên nàng, vốn là không có loại này khái niệm, nhưng là hiện tại. Nàng thế mà lại trách cứ Trần Phát Thực quá nhẫn tâm, tại tang lễ bên trên trước mặt mọi người dập tắt mọi người hy vọng, cùng đối hồi xuân dược đường mỹ hảo huyết tưởng. Tử Linh Nhi vẫn là không nghĩ ra. Cho nên, Phùng Cảnh chết rồi, nàng vẫn là không đi, thẳng đến đem Phùng Cảnh đưa lên núi an táng. Trần Phát Thực lại đem dược đường quên cho nơi đó quan phủ. Tử Linh Nhi rốt cục vẫn là không nhịn được tìm tới Trần Phát Thực, mở miệng liền hỏi, ngươi làm gì nha? Trần Phát Thực nhìn nàng một cái, từ tốn nói, ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào? Tử Linh Nhi ngẩng đầu, nhưng Trần Phát Thực không nói chuyện, nàng cũng liền đi theo. Hai người tới sát vách một cái thị trấn. Vừa lúc, nơi này cũng có một cái dược đường đang làm tang sự. Trần Phát Thực mang theo Tử Linh Nhi đi bảo, bởi vì nhà này người hắn nhận biết, trước kia đi theo Phùng Cảnh đến bên này đã từng quen biết, cho nên đến đây tế điện, chủ nhà cũng nhiệt tình tiếp đãi. Chờ lúc không có người, Trần Phát Thực đối Tử Linh Nhi hỏi, ngươi có phát hiện gì không? Tử Linh Nhi đáp, tựa hồ cái trấn này không có bao nhiêu người đến tế bài hắn. Trần Phát Thực lại hỏi, vì cái gì đây? Lý Y Sinh làm nghề y nhiều năm, trị bệnh cứu người, thu phí cũng hợp lý, chút xu bạc không cần nhiều, nhưng chút xu bạc cũng không ít phải, cũng không có gạt người, thế nhưng là những cái kia bị hắn đã cứu rất nhiều người, nhưng không có đến tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Ngươi là muốn nói cho ta, những cái kia tự phát đi tế điện sư phụ ngươi người, đều là bởi vì lợi ích, là bởi vì sư phụ ngươi sẽ xem bọn hắn khó khăn mà không muốn tiền xem bệnh sao? Tử Linh Nhi tựa hồ nghĩ đến đáp án. Trần Phát Thực gật đầu. Tử Linh Nhi lập tức phản bác hắn, nhưng chính là bởi vì như thế, mới lộ ra sư phụ ngươi cao thượng à. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi cũng có thể phân biệt đến cái gì gọi là cao thượng. Trần Phát Thực hướng nàng giơ ngón tay cái lên, hắn vẫn là nhắc nhở Tử Linh Nhi một tiếng, tuyệt đối không nên đi làm cao thượng người, ngươi thấy đều là đẹp mắt tốt, lại không nhìn thấy qua nhiều năm như vậy, sư phụ ta bị biết bao nhiêu người lừa gạt. Cũng bởi vì hắn một mảnh chân thành chi tâm, người cũng trung thực, những người kia liền lấy các loại khó khăn cự giao tiền xem bệnh. Ngược lại là những đại gia tộc kia, mỗi lần cho tiền xem bệnh đều mười phần phong phú. Ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không phải ta, chỉ sợ ngay cả cái cho ta sư phụ tống chung người đều không có. Dứt lời, Trần Phát Thực hướng Tử Linh Nhi chắp tay, bắt đầu cáo biệt. Tử Linh Nhi thì làm mộng ngay tại chỗ. Đột nhiên, cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng. Chờ lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên mở miệng nói, Trần Phát Thực, ta xem như biết sư muội vì cái gì nhiều năm như vậy đều quên không được ngươi. A, người đâu? Trần Phát Thực đương nhiên là đã đi xa. Tử Linh Nhi dùng thần thức, cũng tra xét được. Nhưng là nàng nghĩ, vẫn là không có đuổi theo. 5 năm, nàng cũng nên về sư môn của mình. chỉ là nàng không nghĩ tới, mấy năm này dưới núi cùng Trần Phát thực tại tiệm thuốc kinh lịch, tương lai lại là trợ giúp nàng rèn luyện ra hoàn mỹ tâm cảnh, thế mà ứng phó thiên kiếp, tiến vào tiên giới đi. Hoàng Thạch huyện, khoảng cách Phân Linh huyện 200 dặm một cái, cũng là bị dãy núi vờn quanh trong tiểu huyện thành. Một ngày này, 18 tuổi Trần Phát thực đi vào thành nội, chân hắn bên trên giày mài hỏng, bên người còn đi theo một đầu đại hoàng cầu. Vâng không, ngay tại bên này nghỉ chân một chút đi. Trần Phát thực nói một mình, phản phất là nói cho đại hoàng cầu nghe. Kỳ thật, rời đi Hắc Thổ trấn về sau, Trần Phát thực có nghĩ qua mang theo đại hoàng về Thanh Bình thôn Hoàng Long Cương bị đi, hắn cũng trở về đi một chuyến, kết quả lại phát hiện Thanh Bình thôn đã biến thành một cái thị trấn, Hoàng Long Sơn bên trên cũng xuất hiện đạo quán, đã từng nhà của mình vị trí cũng thay đổi thành đạo quán của người khác. Bọn hắn còn tìm đánh nghe ngóng. Cái gì thợ săn lão Trần? Chưa nghe nói qua a. Trần Phát thực, không biết. A, ngươi nói xem a. Kia là La lão nổi. Không, kia là La lão gia nhà nhi tử thành tiên nhân rồi, toàn bộ La gia đều phát đạt rồi. Hiện tại, bọn hắn đem toàn bộ Hoàng Long Cương vị đều mua đi, đạo quan kia cũng là bọn hắn nhà sản nghiệp. Nghe đến đó, Trần Phát thực không do dự, mang theo đại hoàng cầu liền đi. Tu tiên giả, La lão nổi nhi tử. Hẳn là năm đó cái kia, cùng Lâm Phi Tuyết cùng một chỗ được tuyển chọn tiểu hài La Thiết Hoa đi. Hiện tại cũng trở thành dân chúng trong miệng tiên nhân rồi. Toàn bộ La gia cũng đã trở thành Thanh Bình thôn bá chủ. Thương Hải Tam Điển, vật đuổi sao rời. Cảnh con người mất a. Nhà của mình đều không thấy. Trên núi, phụ mẫu phần mộ cũng hoàn toàn bị cỏ dại che giấu. Nhưng kỳ quái là, thế mà còn có người tế điện vết tích. Trần Phát thực nhìn một chút, cũng không có phát hiện là ai để tế điện, nhưng là hắn lại phát hiện nguyên lai Lục gia tổ trạch lại bị một lần nữa tu lên, thậm chí còn có người trông giữ. Đại hoàng, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này đợi. Trần Phát thực lập tức kịp phản ứng. Lâm Phi Tuyết, đương nhiên, có lẽ là Lâm gia, Lục gia hậu nhân, cũng không có quên dễ. Nhưng là ngay cả Trần Phát thực phụ mẫu đều đến tế bái, vậy cũng chỉ có Lâm Phi Tuyết. Chỉ có nàng đã từng suy đoán qua Trần Phát thực thân phận, đây là Lục Vân Giao trước khi chết chứng thực qua. Lúc này mới có Trần Phát thực đi vào Hoàng Thạch huyện một màn. Trên thân đã không có nhiều ít năng lượng, mua xong giày mới, đổi thành y phục, lại giao một buổi tối ở trọ tiền, liền tiêu hết. Cơm tối còn không có tin tức. Nửa đêm thời điểm, còn có thể nghe được đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh, làm cho người ngủ không được, Trần Phát thực liền đi tiểu đêm đi xem một chút, đại hoàng cũng đi theo hắn, kết quả lần theo thanh âm tìm được một nhà tiệm thợ rèn. Còn có người đi về tới, oan trách, thật là, lại nửa đêm rèn sắt, nhao nhao trên người. Không có cách nào à, lão đoàn đều 40 mấy, bà nương lại chết sớm, nhi tử nàng dâu cũng mất, một người mang theo hài tử. Huống chi, ngươi không thấy được mấy cái kia hung thần ác sát người, là thiết đao bàn sao? Chính là à, chúng ta những này dân bình thường, làm sao dám ngỗ nghịch những này đại bàng phái ý tứ? Đừng oán trách, nhanh đi về đi. Kỳ thật, lão đoàn hắn cũng thật có lỗi lắm đây. Mọi người chớ ép hắn, bằng không hắn lại phải mang theo tiểu tôn tử từng nhà cho chúng ta xin lỗi, cần gì chứ? Nhìn một chút đi. Ai? Lão đoàn niên kỷ cũng lớn, bằng không làm gì liền đêm làm không nghỉ. Bởi vì những bang phái này nguyên nhân, hắn lại không chịu thu đồ, sợ về sau đồ đệ cũng giống như hắn, biến thành những bang phái này giết người đồng loá. Mấy người này một bên nghị luận, vừa cùng Trần Phát thực gặp thoáng qua. Trần Phát thực xem như minh bạch, vì cái gì nửa đêm còn sẽ có rèn sắt thanh âm. Hắn đi tới tiệm thợ rèn, bên này quả nhiên đứng đấy mấy cái hung thần ác sát người, nhìn thấy Trần Phát thực liền quát, nhìn cái gì vậy? Cút nhanh lên! Trần Phát thực không có phản ứng bọn hắn, mà là đối bên trong chính đổ mồ hôi như mưa đoạn thợ rèn hỏi, ngươi tốt, chỗ này còn thu đồ đệ sao? Kỳ thật, Trần Phát thực cũng không có ý khác. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ loại chuyện này, Trần Phát thực là tuyệt đối không làm được. Hắn liền nghĩ, mình khí lực lớn, không phải liền giúp một chút lão đoàn, tại ban ngày liền đem sắt cho đánh tốt, cũng tiết kiệm kể bên này một vùng tất cả mọi người không ngủ được, thuận tiện hắn còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Có thể nói là một công ba việc. Chương 8. Liên xúc động lần này chương 08, liên xúc động lần này có Trần Phát thực, nhà này cũ nát tiệm thợ rèn, ngược lại là hiệu suất tăng lên rất nhiều. Bất quá, lão đoàn cũng không nghĩ thu Trần Phát thực tên đồ đệ này. Nhưng là mấy cái kia thiết đao ba người, lại ghét bỏ mỗi lần tới tìm lão đoàn rèn sắt quá chậm, buộc lão đoàn thu. Cho nên một lúc bắt đầu, lão đoàn đối Trần Phát thực là không thế nào đãi kiến. Nhìn ngươi cũng 18 tuổi, làm sao còn như thế không hiểu chuyện. Thấy không, đây là đao, là giết người binh khí. Ngươi, 2 năm sau, vẫn là trong lò rèn. Lão đoàn tuổi già mấy phần, nhưng Trần Phát thực vẫn như cũ tuổi trẻ. Lão đoàn tiểu tô tử, cũng có thể lanh lợi. Hiện tại lão đoàn, đối Trần Phát thực đã không có lại bài xích. Thiết đàn không biết còn bao lâu mới có thể giải lớn. Phát thực à, lúc trước ta còn muốn đuổi ngươi đi tới, nhưng là về sau ta mới biết được, ngươi bình thường không làm sao nói, lại là có người có bản lĩnh. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là ngươi thông minh. Ta trước kia luôn cảm giác mình cho bọn hắn chế tạo binh khí là giết người hung khí, nhưng là gần nhất ta nghĩ thông suốt, ngươi lai kéo dài thời gian không cho bọn hắn nhanh chóng chế tạo binh khí tốt, ngược lại là cái chủ ý ngu ngốc. Ngươi nhìn 2 năm này bọn hắn binh khí nhiều, giết đến cũng lợi hại hơn. Thiết đao bang hiện tại đã không lớn bằng lúc trước, cái này Hoàng Thạch thành bên trong lớn nhất 2 cái bang phái đều bị đối phương giết đến không sai biệt lắm đi mà. Tháng trước Ngân Kiếm bang bang chủ bị ám sát, sau đó lập tức Ngân Kiếm bang người lại làm chúng tập sát Thiết đao bang bang chủ, sau đó lập tức song phương đại quy mô sống mái với nhau. Lão đoàn đối Trần Phát thực cười nói, ta nghe nói à, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, quan phủ cũng định xuất thủ, đem 2 cái này bang phái người một mẹ hốt gọn. Khả năng này là lão đoàn trong cuộc đời cười đến vui vẻ nhất thời khắc. Nhưng Trần Phát thực lại nói cho hắn biết, lão nhân gia người chớ hiểu lầm, Ngân Kiếm bang cùng Thiết đao bang phía sau khẳng định đều có phức tạp thế lực, ta chẳng hề làm gì, bọn hắn có hôm nay cũng không phải công lao của ta. Mặt khác, quan phủ coi như tiêu diệt Ngân Kiếm Bang cùng Thiết Đao Bang, rất nhanh lại sẽ nâng đỡ mới bang phái, bởi vì bọn hắn cần phải có dạng này người giúp bọn hắn làm việc. Lão Đoàn nghe vậy, tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó, hắn ôm còn không hiểu chuyện tiểu tốt tử, thở dài nói, ai, cái này thế đạo a. Chúng ta dân chúng, liền muốn an ổn qua sinh hoạt, làm sao đều khó như vậy đâu. Muốn ta tân tân khổ khổ, lánh cả đời sắt, đến nay đều chỉ có thể hốn cái ấm no, một đồng tiền đều tốn không xuống. Những tên khốn kiếp kia, chết một lứa lại một lứa, chính là chết không sạch sẽ. Bọn hắn đến chế tạo binh khí, thậm chí ngay cả sắt đều muốn ta ra. Trần Phát Thực cũng trầm mặc. Hắn tại tiệm thợ rèn chờ đợi 2 năm, đã học xong rèn đúc biện pháp. Trong lúc này, tự nhiên cũng nhìn được những bang phái kia thành viên là như thế nào điên cuồng bóc lột tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn xem như bọn hắn buôn bán vũ khí thế, nhưng là những người này cũng không có yêu quý lông vũ thuyết pháp, vẫn như cũng là dùng sức hao, bởi vậy có thể thấy được những người này đối phó phổ thông máy tính, càng là nhạn qua nhổ lông. Nghĩ thiên hạ đại đồng, không lấy mạnh nhất yếu. Làm sao có thể? Nhân tính, vĩnh viễn chính là như vậy. Trần Phát Thực cũng không có biện pháp quá tốt, bất quá tiệm thợ rèn bên này hắn ngược lại là có thể giải quyết, liền đối với Lao Đoàn nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tiệm thợ rèn đóng cửa mấy ngày, nói là không mở nổi, những cái kia cần bình khí người, tự nhiên sẽ ngoan ngoan trả tiền. Chúng ta đến làm cho bọn hắn nhận thức đến, lại bóc lột xuống dưới, bọn hắn liền sẽ mất đi tiệm thợ rèn ủng hộ. Chẳng lẽ nói, thành Nam Bắc phái, còn dám đi thành Bắc tiệm thợ rèn sao? Dạng này hữu dụng không? Lao Đoàn có chút hoài nghi. Trần Phát Thực nói cho hắn biết, hiện tại Thiết Đao Bang cùng Ngân Kiếm Bang đang đứng ở muốn sinh tử quyết chiến trạng thái, không có binh khí sao được? Cửa hàng bên trong những này sắt chúng ta đều dọn đi giấu đi, đến lúc đó nhìn thấy tiệm thợ rèn chỉ còn lại một cái lò cùng tứ phía vách tường, bọn hắn tự nhiên sẽ đưa tiền tới. Lao Đoàn nghĩ nghĩ, cũng không có so hiện tại càng hỏng bét tình huống, thế là khai thác Trần Phát Thực phương pháp. Quả nhiên, ngày thứ hai, Thiết Đao Bang người liền đưa tới rất nhiều sắt, còn có 2 thỏi bạc. Thiết Đao Bang bang chủ mới uy hiếp nói, đây là qua nhiều năm như vậy, chúng ta tìm ngươi rèn sắt tiền, hết thảy 10 lượng bạc, đều đủ mua xuống ngươi cái này cửa hàng. Hiện tại có tiền, tranh thủ thời gian đánh cho ta sắt, 3 ngày sau liền muốn nhóm này binh khí, bằng không. Thử, ngươi biết hậu quả. Thế là, tiệm thợ rèn một lần nữa khai lò. Lão Đoàn cũng cho Trần Phát Thực điểm 5 lượng bạc, nhưng Trần Phát Thực cự tuyệt, nói với hắn, vẫn là ngươi giữ đi, tương lai chờ Thiết Đạn trưởng thành, cho hắn cưới vợ. Lão Đoàn hỏi hắn, ngươi làm sao không cưới nàng dâu a? Trần Phát Thực nết miệng cười một tiếng, ta à, còn trẻ đâu, học được tay nghề, về sau liền có thể kiếm tiền, còn sợ không lấy được nàng dâu. Lão Đoàn lúc này mới không giữ vững được. Hắn thận trọng, đào cái địa động đem bạc nấp kỹ, đời này cũng chỉ có ngần ấy tích xúc, bất quá Lão Đoàn đem dấu bạc địa phương nói cho Trần Phát Thực, còn nói với hắn, ta à, tuổi trẻ càng lúc càng lớn, khả năng đều kéo không đến Thiết Đạn cưới vợ. Ta tin được ngươi, bạc liền giấu ở phía dưới, nếu như ngươi muốn thì lấy đi, dù sao nếu là 2 năm này ta có cái gì bất chắc, đến lúc đó căn này cửa hàng cũng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho Thiết Đạn một miếng cơm ăn liền tốt. Nói, Lão Đoàn lệ rơi đầy mặt. Trần Phát Thực trong lòng thở dài, cái này ăn người thế đạo a, nhìn xem cái này một cái người thành thật đều bị buộc thành hình dáng ra sao, ngươi sẽ không có chuyện gì, thân thể còn cứng rắn đây. Trần Phát Thực chỉ có thể cười cười, cho chuyện đương khổ bên trong làm vui. Nhưng Trần Phát Thực lại không nghĩ tới, Lão Đoàn thế mà một câu thành sấm. 3 ngày sau, nhóm này binh khí chế tạo tốt. Trần Phát Thực 3 ngày này 10 phần ra sức, cũng không cảm thấy mệt mỏi, chính là nhớ tới bận rộn 3 ngày, thế là cùng Lão Đoàn nói xong đi ra cửa đi săn, cũng đến nên ăn chút gì thức ăn mặn thời điểm. Ai biết, Lão Đoàn thế mà chạy đến huyện nha đi. Hắn đi làm cái gì? Lão Đoàn cảm thấy, cái này một nhóm binh khí số lượng nhiều như vậy, Thiết Đao Bang khẳng định chủ bị lấy 2 ngày này đối Ngân Kiếm Bang một kích chí mạng, tăng thêm hắn nghe nói quan phủ muốn chỉnh trị 2 cái này bang phái. Hắn cũng là bị áp bách quá hung ác, liền chạy tới huyện nha đi báo án, tự tác chủ trương, đem manh mối cho huyện thừa. Kết quả đây, 2 cái bang phái cũng không có sống mái với nhau. Ngược lại là Trần Phát Thực trở về sau, lại phát hiện toàn bộ tiệm thợ rèn đều bốc cháy. Chuyện gì xảy ra? Nhanh cứu hỏa a. Lão Đoàn đầu đâu? Không nhìn thấy ra, còn có hắn cái tôn tử kia. Nghe nghị luận của mọi người, Trần Phát Thực trong tay dẫn theo gà rừng, rơi mất. Đại hoàng tại bên cạnh hắn, qua nhiều năm như vậy lại một lần nhai răng, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Nhưng Trần Phát Thực không nói gì. Đối mặt trong đám người vây xem, còn có mấy cái Thiết Đao Bang người, Trần Phát Thực chỉ là giảm thấp xuống mũ rộng đành, mang theo đại hoàng lặng yên rời đi. Ban đêm, ngoài thành, đại hoàng cậu cảm xúc xa xút, tựa hồ ẩn ẩn có chút bất mãn. Ngươi cũng cảm thấy, quá không công bằng đúng không? Ô Lão Đoàn hắn hạnh khổ cả một đời, thành thành thật thật, lại không có đắc tội bất luận kẻ nào, kết quả lại rơi vào kết cục như thế. Ngươi cảm thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Go go. Đại hoàng nhai răng. Tốt. Vậy chúng ta liền xúc động lần này. Trần Phát Thực từ trong bao quần áo, lấy ra khăn che mặt. Còn cần một mảnh vải đen, đem đại hoàng cũng bao lên. Mặc dù nói là xúc động, nhưng Trần Phát Thực vẫn như cũ có thể làm được 10 phần cẩn thận. Tối nay, chúng ta liền huyết tẩy hoàng thành, sau đó lập tức cao chạy xa bay. Trần Phát Thực mang theo đại hoàng về tới thành nội. Đêm khuya, Thiết Đao Bang tổng bộ, khắp nơi đều có nổ ngang lộn xộn thi thể. Tân nhiệm Thiết Đao Bang bang chủ thì là quỷ gối che mặt một người một chó trước người, run không ngừng lấy, tiên nhân, tiểu nhân thật biết sai rồi, sau này cái này hoàng thành cũng không dám lại cùng Ngân Kiếm Bang tranh phong, cầu tiên nhân buông tha. Tiên nhân, ta trên có già dưới có trẻ, ngươi cũng biết ngươi trên có già dưới có trẻ a. Trần Phát Thực âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi đối Lao Đoàn cùng hắn cháu trai hạ thủ thời điểm, có nghĩ qua trong nhà người lão tiểu sao? Nói đi, tại sao muốn giết lão đoàn? Nếu như ngươi không nói, vậy ta trước hết giết ngươi, lại giết ngươi cả nhà. Ta nói, là ta chủ huyện thừa nói cho ta, lão đoàn báo cáo chúng ta chuẩn bị tập kích Ngân Kiếm Bang. Hắn lại dám lộ ra kế hoạch của chúng ta, còn đi báo quan, ta. Lời còn chưa nói hết, đũa hàn mang lóe lên, hắn liền trực tiếp đầu một nơi thần một nẻo. Trừ huyện thừa. Trần Pháp Thực thế mới biết chân tướng sự tình. Thế là, Trần Pháp Thực thẳng đến huyện thừa trong nhà. Đông đông đông. Ai nha? Người gác cổng đáp lại. Nhưng là rất nhanh, người gác cổng không có thanh âm. Trần Pháp Thực đi tới trừ huyện thừa nhà, nhìn thấy lại là không thua kém một chút nào ban đầu ở Phân Linh huyện, nhìn thấy lâm phủ quy mô lớn như vậy trong viện vườn hoa, đình nghỉ mát đầy đủ mọi thứ. Không nói những cái khác, chính là cái kia cái đỉnh, đoán chừng đều so lao đoàn tiệm thợ rèn muốn đáng tiền. Hắn đều có tiền như vậy, lại vẫn không buông tha một cái tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế lão nhân, cùng bất mãn 5 tuổi tiểu hài. Nửa đêm, ôm hai phòng tiểu thiếp trừ huyện thừa, đột nhiên mắt tiểu, hắn mơ mơ màng màng đứng dậy. Trong bóng tối, mò tới trên giường rõ ràng đều là chất lỏng. Chuyện gì xảy ra? Trừ huyện thừa thổi sáng lên cây châm lửa, sau đó đốt lên đèn. Sau một khắc, hắn hét lên, a! Chỉ gặp trên giường, mình hai vị tiểu thiếp, toàn bộ đã chết, tổn thương tại trên cổ. Lúc này, trong phòng xuất hiện một thanh âm, kinh hỉ sao? Ta hỏi ngươi, kinh không kinh hỉ nha? Ngươi là ai? Trừ huyện thừa bèo một cái, đem đầu giường bảo kiếm rút ra. Đại hoàng hướng phía hắn nghe răng. Sau một khắc, đại hoàng bay lên một cước, đem hắn trong tay kiếm ngạnh sinh sinh chấn thành vỡ nát. Ba. Trừ huyện thừa một chút, liền quỳ gối Trần Pháp Thực trước mặt. Đại hoàng còn muốn tiếp tục động thủ, nhưng Trần Pháp Thực nói, đừng nóng đội, chết như vậy quá tiện nghi loại người này. Hàn phong đêm, trừ huyện thừa bị ngăn chặn miệng, toàn thân thoát đến tinh quang. Sau đó bị Trần Pháp Thực một tay nâng tóc của hắn, ngạnh sinh sinh kéo mấy trăm mét, đi tới huyện nhà phía trước. Một cây dây kém treo cổ của hắn, đem hắn treo lên tới. Dây kém rất nhỏ, chậm rãi, liền muốn cắt vỡ cổ họng của hắn. Nhưng là quá trình này sẽ rất chậm rất chậm. Đồng thời, tay chân của hắn đều bị trói đến xích sao. Lúc này trừ huyện thừa, loại kia cảm giác tuyệt vọng, hoàn toàn có thể để hắn chậm rãi ăn năn cuộc đời của mình. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Ban đêm còn chưa kết thúc, Ngân Kiếm Bang tổng bộ cũng bị huyết tẩy. Bang chủ bị bắt tới, giống như trừ huyện thừa treo. Hai cái tuyệt vào người, tại Hàn Phong trong đêm, thân thể dần dần cứng ngắc. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai bị phát hiện thời điểm, Trần Pháp Thực đã mang theo đại hoàng xuất hiện tại ngoài trăm dặm trên núi. Nga Ô đại hoàng biểu thị, thế giới nhân loại thật đáng sợ. Ngươi liền muốn cùng ta trong núi một mực đợi thật sao? Thế nhưng là không được a. Ngươi có thể không mặc quần áo, ta không thể không mặc. Bằng không, chúng ta tìm bài trang, lại học tập dệt vải kỹ thuật, sau đó lại tìm một chỗ triệt để trốn đi. Hắn hiện tại đã học xong y thuật, thợ rèn. Cậu thêm trước kia nhìn qua lục địa sinh trồng rau, còn có một tay săn thú kỹ xảo. Trần Pháp Thực cảm thấy mình cách chân chính trốn đi không cầu người sinh hoạt, còn kém cuối cùng một khối ghép hình. Dệt vải. Chương 9. Trần Pháp Thực tuyệt đối không phải Hà Vũ trụ chương 09. Trần Pháp Thực tuyệt đối không phải Hà Vũ trụ cái niên đại này, muốn tìm sẽ dệt vải cũng không khó. Rất nhiều phổ thông trong nhà phụ nhân đều biết. Nhưng là muốn ăn mặc tốt một chút, còn phải đi theo trang. Trần Pháp Thực là muốn học hết bộ. Hắn bắt đầu mang theo đại hoàng tìm được một cái chấn nhỏ, tại một hộ người nuôi tầm trong nhà học tập 3 năm. Học phí chính là kia 10 lượng bạc trong đó 3 lượng. Thợ rèn lao đoàn. Lúc đầu số tiền này là hắn hy vọng. Thế nhưng là một trận đại hỏa, cầm tôn hai cái đều thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Trần Pháp Thực ban đêm cầm đi bạc về sau, cũng không có quên đem hai cố đốt cháy khét thi thể mang đi ra ngoài, đến trên núi đảo hố chôn. Còn cho bọn hắn dựng lên một lớn một nhỏ hai khối bia đá. Bằng không tiền này, hắn cũng không tiện cầm. Một năm một lượng bạc, nhưng là Trần Pháp Thực muốn trợ giúp làm việc, bao quát nuôi cây dâu, còn có chiếu cố nhặt cái tằm, cho ăn tằm các loại, Trần Pháp Thực vốn chính là đến học tập như thế nào dệt vải, tự nhiên sẽ không cự tuyệt hỗ trợ cơ hội. Hắn cũng không có gì có thể lo nghĩ. Dù sao trường sinh bất lão, bởi vậy, ngược lại là có thể hoàn toàn tĩnh đến quyết tâm đến. Chủ nhà còn cho cơm tháng, bất quá ở chỗ này ăn liền không quá đi. Cũng may Trần Pháp Thực sẽ đánh săn, hắn dùng tại lao đoàn chỗ ấy học được kỹ thuật làm ra cùng tiễn cùng binh khí, mỗi 10 ngày đều sẽ lên núi một lần, đánh trở về con mồi liền mang về, cho chủ nhà cùng một chỗ ăn. Nam chủ nhân họ Giang, tên một chữ một cái chữ Sơn. Đây là dân chúng trong nhà, rất phổ biến dùng để làm danh tự chữ, nhưng là phối hợp hắn dòng họ, cũng có chút ba khí. Nhưng mà Giang Sơn chính là một cái phổ phổ thông thông nhỏ máy tính, tại trong trấn cũng là kháo giúp người chế tác hôn ít tiền. Tiền cũng không nhiều. Nhưng Giang Sơn vẫn còn có một đám bạn nhậu, ngẫu nhiên sẽ còn đến sòng bạc đi. Về sau Trần Pháp Thực mới biết được, nguyên lai hắn tìm tới cửa ngày đó, đúng lúc Giang Sơn đang đánh cược trong phường đem tiền công vua, còn thiếu một lượng bạc, xong bạc người tới cửa đòi nợ, vừa vặn Trần Pháp Thực xuất hiện, thế là Giang Sơn vội vàng miệng đầy đáp ứng. Ngược lại là hắn bà nương Lưu Thị, khóc không ra nước mắt. "Lão bà ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định không đi cược." Giang Sơn lời thề son sắt mà bảo chứng. "Bất quá, mà bài bạc cam đoan." Trần Pháp Thực người xa lạ này đều không tin. Nhưng Lưu Thị cũng rất bất đắc dĩ. Trong nhà còn có một trai một gái. Nhi tử 6 tuổi, gọi Giang Tiểu Can. Nữ nhi 8 tuổi, gọi Giang Tiểu Anh, cũng là phi thường phổ thông hóa danh tự. Cái này hai tiểu hải tử cũng có thể đáng yêu yêu. 3 năm sau, Giang Tiểu Anh 11, nhưng cũng vẫn là tiểu cô nương, còn đọc qua 2 năm tư thục, Giang Tiểu Căn liền nghịch ngợm, tư thục đọc nửa năm cũng bởi vì thích quấy rối, bị tiên sinh đánh ra, sau đó liền không có đi qua. Ngược lại suốt ngày cùng cha hắn đồng dạng ở bên ngoài lêu lổng. Đây hết thảy Trần Phát Thực đều nhìn ở trong mắt, cứ việc có chút đồng tình Lưu Thị, nhưng hắn vẫn như cũng làm cái của chúng. nhiều nhất chính là săn thú thời điểm, thuận tay đều đánh mấy cái thịt rừng cầm về bán đi, sau đó tiếp tế Lưu thị một điểm, miễn cho mình còn không có đem kỹ thuật học xong, cái nhà này liền đã xảy ra chuyện gì. Một năm này, Trần Pháp thực 70 tuổi, thành công sống tạm 70 năm, ban thưởng kim đan kỳ công pháp tự tại cực ý công. Trước mắt thiên phú, công pháp hiệu quả tăng cường 550, che đậy hiệu quả 55, còn có 45 năm thời gian, liền có thể che đậy 100%. Trần Pháp thực hiện tại duy nhất mong đợi chính là thời gian có thể quá nhanh điểm. Đang nghĩ ngợi, Trần Pháp thực ở lại trong phòng, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Giang Tiểu Căn đưa đầu tiến đến nhìn một chút, phát hiện trên mặt bàn thả mấy cái tiền đồng, không nói hai lời trực tiếp liền lấy đi. Đóng cửa thời điểm, hắn còn quay đầu hướng nằm trên giường Trần Pháp thực làm cái mặt quỷ. Nguyên lai, hắn biết Trần Pháp thực không ngủ, vẫn còn giáng cầm. Đại Hoàng đã thông nhân tính, cho nên nó không có bất kỳ cái gì phản ứng chờ người đi mới thấp giọng kêu gọi. Theo hắn đi. Trần Pháp thực vung tay biểu thị được rồi, cũng không bao nhiêu tiền. Căn phòng này là Giang Sơn trong nhà, bất quá cùng nhà hắn không phải một cái cửa miệng, thuộc về là thiên viện, mượn Trần Pháp thực ở. Mỗi tháng Trần Pháp thực ngoài định mức thanh toán 300 văn tiền thuê nhà. Chỉ chốc lát sau, dẫn theo đảo áo sử Lưu thị một bên hô hào nhỏ dễ một bên gõ cửa. Trần Pháp thực mở cửa hỏi, "Thế nào?" Lưu thị năm nay chừng 30, chính là phong vận vẫn còn niên kỷ, lại bởi vì muốn một người lo liệu việc nhà, còn muốn nuôi tầm dệt vải, cho nên xưa nay không cách ăn mặc, nhìn rất phổ thông, nhưng tương đối tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, vẫn là không che giấu được. Còn có, kia cực tốt dáng người. Lúc này Lưu thị dáng vẻ thở phì phò, hô hấp dồn dập, cho nên trước ngực một mảnh to lớn chập trùng, đối Trần Pháp thực hỏi, "Hắn có phải hay không lại bắt ngươi tiền?" Đại tẩu, không có mấy cái tiền đồng, được rồi. Trần Pháp thực cười cười. Ngươi nha. Lưu thị khí khóc dòng nói, bọn hắn đều nói ta trung thực, gả cái tiểu vị thêm ma bài bạc, bị khi dễ ăn phải cái lô bốn. Thế nhưng là, ngươi làm sao so ta còn trung thực đâu? Nhỏ dễ liền một đứa bé, chẳng lẽ ngươi còn đánh không được hắn rồi? Thời gian 3 năm, lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ. Trần Pháp thực quả nhiên vẫn là như cũ, hắn nhếch miệng mỉm cười, bởi vì ta gọi Trần Pháp thực à. Ngươi nha. Lưu thị lúc đầu tức giận đến nước mắt đều đi ra. Trợ phu nàng là cái dạng kia, hiện tại nhi tử cũng có dạng này dấu hiệu. Nhân sinh, căn bản nhìn không thấy hy vọng. Nhưng là nghe Trần Pháp Thực câu này, nhưng lại thổi phù một tiếng bật cười, một cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Trần Pháp Thực, một lát sau có chút lúng túng khuôn mặt đỏ lên, nói, ta tại giặt quần áo, ngươi có hay không phải rửa, cho ngươi cùng một chỗ tẩy, coi như là cho nhà ta tiểu tử kia hướng ngươi chịu tội đi. Không cần, không có quần áo muốn tẩy. Mà lại tẩu tử. Trần Pháp Thực đã nhìn ra không thích hợp, liền nói, còn một tháng nữa liền qua Tết, chỗ này có một lượng bạc ngươi cầm đi. Chờ đến năm xuân tầm nhà tơ về sau, ta cũng học được không sai biệt lắm, nên rời đi. Ngươi muốn đi sao? Lưu thị nhìn xem Trần Pháp Thực. Trần Pháp Thực gật gật đầu, sau đó cầm lấy cung nói, thừa dịp còn không có tuyết lớn ngập núi, ta lại lên núi một chuyến, như đổ phu cho ấy tìm ta định một chút lớn hàng, ta đi dạy ít tiền đến. Nếu như sang năm xuân tầm lên kia tiền còn chưa đủ, liền cùng ta nói. Bằng không, ta tay nghề này học được một bước cuối cùng không học hết, coi như học quần công. Hắn nói cho Lưu thị, mình cho nàng tiền, cũng không phải là nhìn nàng một người vất vả, lão công còn bất tranh khí ăn chơi đàng điếm, cho nên đáng thương nàng, mà là sợ nàng không có tiền, sang năm mùa xuân tơ tầm nhà không ra, làm trễ mãi hắn học tập. Đây chính là đang cố ý cùng nàng kéo dài khoảng cách. Trần Pháp Thực là lấy 18 tuổi lại tới đây, có thể tự do tự tại còn sống, liền không cần thiết đi đóng vai giả mua, một cái không có chú ý lộ tẩy, ngược lại càng khiến người hoài nghi. Ở chỗ này chờ đợi 3 năm, chính như vừa rồi, Lưu thị trên thực tế đối cái này so với mình trẻ 7-8 tuổi tiểu hòa tử, đã sinh ra hảo cảm tới. Bởi vậy Trần Pháp Thực mới cùng nàng nói rõ ràng, còn dự định rời đi. Học tập làm sao dệt vải, lại học cái in hoa, thế vừa, hắn liền định mang theo đại hoàng, tìm tới một cái hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm, qua thế ngoại đảo nguyên không người hỏi thăm sinh hoạt. Sợ Giang Sơn ăn uống cá cược chơi gái, đem sang năm tầm lên kia tiền đều tiêu hết, bởi vậy hắn còn phải đi chuẩn bị một chút. Lần này thị trấn bên trên Ngưu Đồ Phu điểm danh muốn, chính là bảo đốn, thằng ngu này còn có mánh hổ, hắn có nguồn tiêu thụ nhưng là không có hàng, đáp ứng cho Trần Pháp Thực 5-10 lượng bạc, nhưng là sự tình này đến bí mật tiến hành. Cho nên Ngưu Đồ Phu mang theo đệ đệ của hắn cùng em vợ đều tới, còn mang theo xe bò, chuẩn bị đắc thủ về sau liền trực tiếp đi bán đi, bởi vậy bọn hắn không thể vào núi. Nếu không, đi săn liền biến thành cho trên núi động vật đưa châu ăn. 2 ngày thời gian, Trần Pháp Thực tìm được bảo đốn, thằng ngu này cùng mánh hổ, đồng thời phí hết điểm tỉnh toàn bộ bắt giết, còn cần tiên thuật cho đem đến sân khẩu, lại giả bộ mang không nổi, chào hỏi Nưu Đồ Phu mấy người đến cùng một chỗ chuyện. Trần Pháp Thực còn cố ý cho trên người mình làm một chút vết thương nhỏ, biểu thị chiến đấu phi thường kịch liệt. Sau đó, Nưu Đồ Phu trực tiếp cho tiền, rất là sảng khoái. Cũng chưa từng xuất hiện lòng tham không đủ, không muốn đưa tiền, thế là đối Trần Pháp Thực hạ độc thủ tình huống. Vừa đến, bọn hắn cũng rõ ràng Trần Pháp Thực thân thủ. Dáng một mình lên núi, còn chờ đợi 2 ngày, đi săn thằng ngu này cùng mãnh hổ, khẳng định so 3 người bình thường mạnh hơn. Còn có một cái, đó chính là Ngưu Đồ Phu bản thân cũng là người tốt, tại Tê Hà trấn nơi này là tiếng lành đồn xa, bình thường rất heo, có dư thừa không muốn nội tạng hắn đều sẽ thanh tẩy tốt, một cái tiền đồng 1-2 bán cho một chút ăn không nổi thì người. Trở về thời điểm, Ngưu Đồ Phu nói cho Trần Pháp Thực, phía trước chúng ta liền tách ra, lúc này ngươi tân tân khổ khổ liều mạng kiếm bạc, cũng đừng lại giao cho Giang Sơn cái kia nàng dâu, nàng chính là một cái không quản được nhà mình nam nhân nương môn biết ta. Ngưu Đồ Phu đệ Ngưu Tiểu Mãn cười hỏi, ta nói Pháp Thực à, ngươi có phải hay không đối anh tư tẩu tử có ý tưởng à, bằng không những năm này, một mực tiếp tế nhà bọn hắn. Làm sao có thể, đừng nghĩ lung tung, là thật sự là đến học làm sao dệt vải. Nếu là sớm biết nhà bọn hắn là tình huống như vậy, vậy ta liền chuyển sang nơi khác, đổi một nhà. Trần Phát Thực rất bình tĩnh giải thích. Dạng này, bọn hắn ngược lại là càng tin tưởng. Cầm tiền về tới trong thành, kết quả nhưng lại xa xa nhìn thấy, Giang gia lại cúp lên bài trắng. Liên cung xử lý tang sự đồng dạng. Trần Phát Thực giật mình. Mình bất quá rời đi 2 ngày, đây là thế nào? Hắn vội vàng đi qua xem xét. Giang sân phòng đã biến thành linh đường. Một bộ to lớn quan tài liền dừng lại ở trong đó. Bên trong nằm là Giang Sơn thi thể. Trần Phát Thực có chút ngộng, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là Giang Sơn ban đêm lại cùng đám bạn xấu cùng đi uống rượu, kết quả uống nhiều quá về sau, rơi xuống trong nước. Trần Phát Thực nghe vậy, lấy thần thức tra xét Giang Sơn thi thể. Lúc đầu hắn coi là sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng là Trần Phát Thực dùng thần thức dò xét một lần về sau, cũng không có phát hiện khả nghi địa phương. Lúc này, hậu viện lại vang lên thanh âm. Người đứa trẻ chết dầm này, ngươi nói cái gì? Ta nói, khẳng định là các ngươi hại chết cha ta. Cút sang một bên, cha ngươi thiếu sòng bạc 5 lượng bạc, hại chết hắn lao tử có chỗ tốt gì? Cái này tiền nợ đánh bạc chúng ta tìm ai muốn đi? Giang Sơn vợ hắn, ta nói cho ngươi, chúng ta đều là một cái thị trấn người, ta Giang lão ngũ cùng Giang Sơn vẫn là cùng một cái tổ tông, bằng không hắn thiếu sòng bạc tiền, ta có thể xưa nay không tốt sao? Giang lão ngũ nói với Lưu Anh Tư, ta hôm nay cái tới đây, liền là để cho ngươi biết, kia 5 lượng bạc ta cũng không có ý định muốn. Nhưng là, nếu như con của ngươi nói hiệu nói bừa nữa, cho ta Giang lão ngũ một cái mưu sát đồng tộc thanh danh, kia thì đừng trách ta không khách khí. Lưu Anh Tư nghe vậy vội vàng nói xin lỗi, Giang Tiểu Căn nghe vậy cũng không dám nói. Mặc dù tuổi của hắn nhỏ, còn nghịch ngợm, lại là cơ linh cực kỳ. Lúc đầu đến đây đòi nợ Giang lão ngũ, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai bảo hắn chính là làm loại này màu xám sản nghiệp buôn bán đâu. Bất quá tiền nợ đánh bạc có thể miễn, khác nợ liền khó khăn. Một tháng sau, tới gần cửa ải cuối năm, Giang Tiểu Căn lại chạy đến Trần Phát Thực cái viện này tới, bất quá lần này hắn ngược lại là không có dám vào cửa. Phụ thân chết một tháng, cái này khiến tính cách của hắn cũng cải biến không ít. Trần Phát Thực ngược lại là tò mò, thấy mặt ngoài có tuyết rơi, liền hô, vào đi. Trên mặt bàn có chút đồng tiền, muốn thì lấy đi. Giang Tiểu Căn vào phòng, nhưng không có lấy tiền, mà là dầu dĩ dáng vẻ không vui. Trần Phát Thực cũng liền để hắn đợi. Thậm chí buổi trưa, còn làm cơm trưa. Ăn, Giang Tiểu Căn chảy ra nước mắt tới. Thế nào? Trần Phát Thực hiếu kỳ. Giang Tiểu Căn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, thúc, ngươi có thể dạy ta đi săn sao? Trần Phát Thực lắc đầu nói, không được, ngươi còn nhỏ, không đánh được săn. Giang Tiểu Căn thất vọng trở về. Kỳ thật, Trần Phát Thực biết hắn vì cái gì dầu dĩ không vui, còn chạy đến bên này khóc. Tới gần cửa hải cuối năm, trước kia trong nhà tại phụ cận một chút cửa hàng nợ sổ sách đều đến đòi tiền, mà lại lập tức ăn tết. Đến nay người một nhà ngay cả kiện quần áo mới đều không có, thật đúng là ứng câu nói kia, toàn thân la khinh người, không phải người nuôi tằm. Thế là lúc ăn cơm tối, Trần Phát Thực nghĩ cầm 20 lượng bạc quá khứ. Mẹ con ba người đang dùng cơm, trên mặt bàn chỉ có thức ăn chay, không thấy thức ăn mặn. Nhìn thấy Trần Phát Thực tới, Giang Tiểu Anh vội vàng chào hỏi, Giang Tiểu Căn cũng nhẹ gật đầu. Trần Phát Thực hỏi, cái này mùa đông khắc nghiệt, bọn nhỏ liền ăn cái này nha? Không phải đâu. Lưu Anh Tư thở dài nói, trong nhà có thể để lộ nổi cũng không tệ rồi, vẫn là bọn hắn lưu tình. Cái này bọn hắn là chỉ mấy ngày qua trong nhà đòi nợ người, phàm là giá trị ít tiền đồ vật, cơ hồ đều để người dọn đi rồi. Nặng nghề như vậy đả kích, mới có thể để cho trẻ người non dạ Giang Tiểu Căn cũng chậm chậm bắt đầu hiểu chuyện tới. Làm trong nhà duy nhất Nam Ninh, hắn ngược lại là có thể cho cái nhà này trông thấy một chút hy vọng. Trần Phát Thực đem bạc sau khi để xuống nói, mua chút thịt, lại mua một chút quần áo mới cho bọn nhỏ đi. Dư thừa, còn xong nợ về sau, nhớ kỹ sang năm xuân tạm. Lưu Anh Tư quan tâm nói, nhiều tiền như vậy, ngươi ở đâu ra? Ha ha, đi săn kiếm. Trần Phát Thực đáp lại. Có thể cảm nhận được, cái này một nhà ba người nhìn Trần Phát Thực ánh mắt đều không đúng. Giang Tiểu Căn cũng càng thêm chịu khó địa hướng Trần Phát Thực trong nhà chạy, bất quá Trần Phát Thực vẫn y bộ dạng cũ. Ăn Tết một ngày này, hắn cũng là cùng đại hoàng cùng một chỗ, cự tuyệt Lưu Anh Tư cùng một chỗ ăn một bữa cơm tất niên mời. Lại qua 2 tháng, đầu xuân về sau, Trần Phát Thực liền lập tức bắt đầu bận rộn. Hắn so với ai khác đều ra sức nuôi tạm. Nghĩ đến Trần Phát Thực nói qua chờ đến xuân tầm lên kia về sau, hắn liền muốn rời khỏi, Lưu Anh Tư tựa hồ cũng cố lấy dũng khí. Lần này, Lưu Đồ Phu tới. Hắn tìm tới cửa, Trần Phát Thực cho là hắn lại muốn cái gì lớn hàng, muốn cho Trần Phát Thực thừa dịp đầu xuân lên núi một chuyến, đang suy nghĩ phương pháp cự tuyệt, nhưng Lưu Đồ Phu lại đột nhiên nói, "Phát Thực à, ngươi nhìn Lưu thị hiện tại tình huống như vậy, trong nhà thật rất cần một cái nam nhân, chúng ta chỗ này cũng liền nửa năm giữ đạo hiếu quý củ. Ngươi nhìn, bằng không chờ đến vào tháng 5 giữ đạo hiếu kỳ đấy, ngươi dứt khoát liền cưới Lưu thị như thế nào?" Trần Phát Thực sững sờ. Hắn là thật không nghĩ tới, Nưu Đồ Phu cố ý tìm tới cửa, nói sự tình sẽ là cái này, thế là Trần Phát Thực hỏi, "Nưu đại ca, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao có chút không hiểu nhiều đâu." Nưu Đồ Phu nói thẳng, "Đây là Lưu thị ý nghĩ." Trần Phát Thực minh bạch, trong nhà không thể không có nam nhân, là trong nhà không có chủ của ta. Lưu Anh Tư ý nghĩ, Trần Phát Thực có thể lý giải. Chỉ bất quá, nàng Lưu Anh Tư có thể sẽ là Tần Hoài Như, nhưng Trần Phát Thực tuyệt đối không phải Hà Vũ trụ. Chương 10. Vì lợi ích, con gái ruột đều có thể giết sao? Chương 10. Vì lợi ích, con gái ruột đều có thể giết sao? Cùng Nưu Đồ Phu nói rõ đơn giản một chút tình huống, Trần Phát Thực lần nữa tuyên bố mình chỉ là đến học tập như thế nào dệt vải. Học xong về sau, hắn còn muốn đến theo trang đi học tập in hoa cùng theo thuở trở kỹ thuật. Bởi vậy, hắn không có khả năng ở chỗ này thành hôn. Nưu Đồ Phu nghe vậy liền đi. Trần Phát Thực lại đi tìm tới Lưu Anh Tư, đương nhiên trong tay còn có một số lễ vật, có tiểu hài tử chơi pháo, còn có cắt hoa, thiết hoàn, đèn lồng các loại Tết xuân vật dụng, tối hôm đó hắn cũng cùng Lưu Anh Tư một nhà ăn cơm. Đương nhiên, ở giữa Trần Pháp Thực chủ động trò chuyện lên buổi chiều cùng Lưu Đỗ Phu nói nội dung. Lý do vẫn là lý do kia. Lưu Anh Tư nghe vậy tự nhiên có chút thất lạc, nhưng ở Trần Pháp Thực trước mặt, nhưng vẫn là kiên cường, nàng cũng nói, kỳ thật, mẹ ta nhà chính là mở theo trang, ta cũng sẽ in hoa, theo thủ ngươi nếu là muốn học, cũng có thể để cho ta đường muội tới dạy ngươi. Nói, nàng nhìn về phía Trần Pháp Thực, trong ánh mắt còn mang theo một tia chờ mong. Dạng này à? Trần Pháp Thực hỏi, vậy nếu như mở một cái theo trang, đại khái cần bao nhiêu tiền đâu? Lưu Anh Tư đáp, tối thiểu đến 200 lạng bạc ròng. 200 lượng? Trần Pháp Thực nhíu mày, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng là lấy bản lĩnh của hắn, cũng là không coi là nhiều. Căn cứ Lưu Đồ Phu nói, hắn cái kia khách hàng lớn rất có tiền, một đầu lão hổ nguyện ý ra 35 lượng bạc. Nếu như lão hổ là sống năm tới, giá tiền còn cao hơn. Nếu là một được một cái còn sống còn có thể sinh hổ con, hắn nguyện ý ra 100 lượng một đầu. Vậy được, xuân tầm kế hoạch không thay đổi, ta chỗ này cho ngươi thêm 20 lượng bạc, có thể nhiều lên tơ tầm dệt vải, sau đó chúng ta liền bắt đầu kế hoạch làm một cái theo trang ra. Ta chỉ cần học tập kỹ thuật, tương lai cái này theo trang chính là của ngươi. Trần Pháp Thực cười cười, lại sờ lên Giang Tiểu Căn đầu nói, ta sẽ rời đi mấy ngày nay ngươi có thể đi ta ở viện tử bên kia chơi đùa, ta cho ngươi làm ra một thanh đoạn cung, ngươi nhiều hơn luyện tập. Đợi đến ngươi có thể ổn định bắn trúng hồng tâm, vậy ta liền mang ngươi lên núi, dạy ngươi đi săn thế nào. Tốt. Giang Tiểu Căn đáp ứng lập tức, ngay cả cơm đều ăn hơn một bát, còn nói với Lưu Anh Tư, mẫu thân chờ ta học xong đi săn, vậy ta liền có thể cho ngươi cùng tỷ tỷ ăn vào thịt. Mà lại, coi như các ngươi gặp nguy hiểm, ta còn có thể bảo hộ các ngươi. Cái nhà này bên trong duy nhất nam tử hán, đúng là dần dần bắt đầu hiểu chuyện. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, có lẽ chính là nguyên nhân này đi. Lưu Anh Tư cũng rất vui mừng, lại càng cảm kích Trần Pháp Thực, nhịn không được hỏi, ngươi dạy hắn đi săn, còn định cho ta mở theo trang, lại không nguyện ý cưới ta, thế nhưng là ghét bỏ ta một cái quả phụ, vẫn còn so sánh ngươi lớn tuổi. Bằng không, để tiểu anh gả cho ngươi đi. Tiểu nha đầu lập tức hơi đỏ mặt. Trần Pháp Thực cảm giác rất bất đắc dĩ, liền đành phải lần nữa nhắc lại, tẩu tử, ta giúp các ngươi, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, huống hồ là ta vì học tập dệt vải cùng theo vừa, in hoa, cũng không có ý đồ khác. Ta cũng không có ghét bỏ ngươi, càng sẽ không ghét bỏ bất luận kẻ nào, nhưng ta cũng không có cùng người khác thành hôn ý nghĩ, huống chi tiểu anh mới 12 tuổi. Về sau, cũng đừng xách cái đề tài này được không? Bằng không, ta liền trực tiếp rời đi. Đến tận đây, mới tính bỏ đi Lưu Anh Tư nội tâm loại ý nghĩ này. Sau đó 2 ngày, Trần Pháp Thực đã đến Lưu Đồ Phu trong nhà. Hắn đầu tiên là đến tiệm tợ rèn, tự thân lên tay, thanh toán ít tiền đánh 2 cái lớn lồng sắt, liền 3 cái lồng sắt nhỏ, sau đó kêu lên Lưu Đồ Phu lái xe trở lấy, mình cùng đại hoàng mang theo lớn lồng sắt lên núi. Lồng sắt rất nặng, bởi thế là xe bò kéo lên đi, sau đó Lưu Đồ Phu đổi xe bò, đến dưới núi trong làng tá túc một buổi tối. Trần Pháp Thực thì là để đại hoàng trong núi vui chơi địa chạy, trên thực tế chính là tìm lão hổ ổ tìm được về sau, đại hoàng liền hướng thẳng đến đại lão hổ nhai răng. Lão hổ tự nhiên không phục. Thế nhưng là, vẹn vẹn một hiệp, liền trực tiếp bị đại hoàng cho chế phục. Sau đó đại hoàng lên ngang, mang theo lão hổ một nhà 5 miệng ăn, đi tới Trần Pháp Thực trước người. Cái này một nhà đều không dám phản kháng. Đại hoàng đối mở cửa lồng sắt kêu một tiếng, lão hổ liền ngoan ngoãn địa đi vào. Trần Pháp Thực lại đi đánh một chút thịt rừng, cùng đại hoàng ngay tại trên núi nướng ăn, đương nhiên cũng cho lão hổ nhóm cho ăn đến no mây mẩy chờ đến ngày thứ 2 để Ngưu Đổ Phu cùng em vợ hắn còn có đệ đệ, phân biệt đuổi xe bò đi lên, sẽ cùng nhau đem chứa lão hổ lồng sắt để lên xe. Ngưu Đổ Phu nói với Trần Pháp Thực, chúng ta đưa hàng qua khứ, đoán chừng có thể bán 300 lượng đến 400 lượng, nếu như là 400 lượng, trở về liền cho người 300 lượng. Nhiều như vậy, ta đệm không dậy nổi. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Trần Pháp Thực đáp lại. 2 ngày sau, Ngưu Đổ Phu trở về, còn mang đến 300 lạng bạc ròng. Hắn cũng không có hỏi Trần Pháp Thực là thế nào bắt được lão hổ. Đương nhiên, Lưu Đổ Phu cũng chưa hề nói lão hổ bán cho người nào, miệng hắn luôn luôn rất chặt chẽ. Có những bạc này, Trần Pháp Thực liền trợ giúp Lưu Anh Tư tại trong trấn mở lên theo trang, sau đó tẩm trứng cũng bắt đầu ấp. Lưu Anh Tư cũng kêu nhà mẹ đệ cùng bọn muội muội tới hỗ trợ, cho nên trong nhà cũng náo nhiệt. Tại Trần Pháp Thực không cần tham dự quá trình học tập bên trong, hắn liền sẽ mang theo Lưu Tiểu Căn đến trên núi đi săn. Cũng nói cho hắn biết như thế nào bố trí một chút thợ săn cả bẫy. An toàn nhất đi săn phương pháp chính là cất đặt bắt thú kẹp, còn có một số giản dị cả bẫy. Thì như nói loại này dùng dây thừng liền có thể làm cả bẫy, có thể bắt giữ gà rừng, con thỏ nhỏ chờ động vật. Trần Pháp Thực đem tự mình biết kỹ xảo, cơ hồ toàn bộ nói cho tiểu gia hỏa này. Bất quá Lưu Tiểu Căn lại bị đả kích, bởi vì hắn học tập kỹ xảo về sau, nửa tháng đều không thể khai trương. Tuổi của hắn còn nhỏ, kéo cung khí lực cũng không đủ, coi như bắn chuẩn, cũng rất khó giết chết con mồi. Cứ như vậy đến tháng tư phần. Đây là xuân tầm nhà tơ mùa. Trần Pháp Thực cũng rốt cục nếm thử mình lợi dụng tơ tầm dệt vải thành công, hơn nữa còn là loại kia có được 8 loại khác biệt đường vân vải, có thể nói là dệt vải bên trong khó khăn nhất công nghệ một trong, hiện tại cũng bị Trần Pháp Thực học xong. Đến nơi đây, Trần Pháp Thực mới cảm thấy mình dệt vải công nghệ xem như học gia sư. Sau đó chính là in hoa nhuộm màu, cùng thế. Nghĩ không ra Lưu Anh Tư vẫn là in hoa sư phụ, chính nàng liền sẽ, thế nhưng là trước đó trượng phu nhiễm lên đánh bạc, lung tung tiêu xài, để nàng căn bản không có tiền mở sưởng lượm. Kết quả, hiện tại trượng phu chết rồi, nàng ngược lại có thể phát huy tài năng của mình. Trần Pháp Thực cũng rất nghiêm túc học tập. Đồng thời, sẽ còn đi theo Lưu Anh Tư đường muội, học tập thêm vừa. Còn có dạy chế tác công nghệ, như thế nào dùng dưa túi chế tác đế giày, còn có như thế nào nạp bên cạnh vân vân. Trần Pháp Thực đều học được rất chân thành. Kết quả, ngược lại để Lưu Anh Tư người nhà có chút không hiểu. Một đại nam nhân, thế mà học nữ nhân theo thùa. Phải biết, lúc này theo thùa còn có một cái khác tên, gọi là nữ công vân vân. Nói trắng ra là, chính là nữ nhân mới sẽ làm sự tình. Không chỉ đám bọn hắn, thị trấn bên trên một số người, cũng bắt đầu tin đồn. Các ngươi nói, cái này Trần Phát thực đến cùng muốn làm gì a? Không hiểu nhiều, hắn không phải biết rèn sắt sao? Còn rất biết đi săn đâu. Đúng vậy à, hắn mỗi lần lên núi, đều có thể mang về rất nhiều con mồi bán cho Ngưu Đồ Phu, chỉ dựa vào săn thú tay nghề cũng có thể nuôi sống mình, kết quả còn muốn đi học dệt vải cùng nữ công. Sợ không phải học nghệ là giả, đối Lưu quả phụ có ý tứ là thật à? Các ngươi nói là Trần Phát thực ý không ở trong lời. Ta nhìn a, thật là có khả năng này. Không đúng rồi, không phải có người cho bọn hắn làm mối, nhưng lại bị Trần Phát thực giải quyết a. Ngược lại là quả phụ có ý tứ kia, dù sao Trần Phát thực có bản lĩnh, dáng dấp cũng không tệ, nhưng là xinh đẹp quả phụ cố ý, Lang Quân lại vô tình a. Bát quái lực lượng là cường đại. Thế mà còn có người đem chuyện này tập kết vẻ thuận miệng, trà dư tiểu hậu đáng thiếu. Nhân luôn đáng sợ. Trần Phát thực đều cảm giác được, gần nhất tại xưởng nhuộm cùng theo trang bên này, mọi người nhìn mình cùng Lưu Anh Tư ánh mắt đều có chút không giống, nhưng là hắn vẫn như cũ chỉ là chuyên chú học tập tay nghề, cũng không tham dự đến theo trang cùng xưởng nhuộm kinh doanh. Cứ như vậy, đến cuối năm, Lưu Anh Tư đột nhiên tìm tới Trần Phát thực nói, xưởng nhuộm cùng theo trang năm nay kiếm lời 50 lượng bạc, ngoại trừ tiêu xài còn có mọi người tiền công bên ngoài còn có 20 lượng lợi nhuận, đều ở nơi này. Ngươi cầm đi. Làm cho ta cái gì? Trần Phát thực cười nói, đều nói, cái này xưởng nhuộm cùng theo trang đều là ngươi. Lưu Anh Tư lại lắc đầu, muốn nói lại thôi nhìn qua Trần Phát thực, cuối cùng vẫn đỏ mặt chạy ra. Bây giờ trong nhà muốn ăn thịt cũng có thể kịp giờ ăn, sớm tại nửa năm trước Giang Tiểu Căn liền thành công lợi dụng cạm bẫy bắt được con mồi, hắn rất thích đi săn, đừng nhìn mới 10 tuổi, nhưng bởi vì khi còn bé ở bên ngoài nghịch ngợm gây sự, tố chất thân thể cũng không tệ, thường xuyên một người đến trên núi đi thả cạm bẫy, ngược lại là cũng kiếm lời một chút tiền trinh. Giang Tiểu Anh cũng đi theo mẫu thân học như vậy, học theo thừa, hiện tại thành một vị nhỏ tú nương. Ban đêm lúc ăn cơm, Lưu Anh Tư trong lòng mười phần cảm khái. Nghĩ không ra, đi theo trợ phu, một ngày ba bữa đều sầu, có đôi khi có gạo không có cơm, có đôi khi thậm chí ngay cả gạo đều không có. Kết quả hiện tại thế nào? Theo trang mở ra, xưởng nhuộm cũng có. Thậm chí hai đứa bé cũng đều có tiền đồ. Quả nhiên, cùng người nào, liền học cái gì nghệ. Trước kia Giang Sơn còn tại thời điểm, Giang Tiểu Căn cả ngày liền sẽ nghịch ngợm gây sự, bây giờ cùng Trần Phát thực lại có thể đem tiềm năng của hắn đều phát huy ra, trong nhà hiện tại cũng không lo thịt ăn. Đây càng thêm để Lưu Anh Tư đối Trần Phát thực cảm kích sau khi, lại muốn cho Trần Phát thực một mực giữ ở bên người. Đối với ngoại giới tin đồn, nàng cũng không cần thiết. Thậm chí, cho dù có người trêu chọc, nói Trần Phát thực đối nàng một cái quả phụ tốt như vậy, khẳng định cùng nàng làm sao thế nào, nàng cũng sẽ không đi phản bác, đặc biệt là Trần Phát thực tuổi trẻ anh tuấn, thế nhưng là hắn cũng cự tuyệt tất cả làm mối, xưa nay không cùng người khác nữ nhân tiếp cận, cái này khiến Lưu Anh Tư càng phát ra cảm thấy Trần Phát thực nam nhân như vậy là thiên hạ ít có. Mặc dù như thế, có thể để Lưu Anh Tư bất đắc dĩ là Trần Phát thực không có gần người, hắn tập trung tinh thần đều tại học nghệ bên trên, đối nàng cái này xinh đẹp quả phụ cũng không có ý tứ gì khác. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Nhiễm bại cần điều chế thuốc nhuộm. Rất nhiều thuốc nhuộm còn cần từ các loại cây cối, thực vật trên thân thu hoạch. Có rất nhiều phức tạp trình tự làm việc. Bởi vậy, Lưu Anh Tư cái này nhất đẳng, thời gian liền đi qua 3 năm. Một năm này, Giang Tiểu Anh 15 tuổi, cập kê. Chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều. Lưu Anh Tư còn không có già yếu, ngược lại gia đình có khởi sắc, người cũng càng có khí sắc, muốn so đi theo trượng phu nàng thời điểm nở nang mấy phần, càng có vận vị một chút. Mấu chốt vẫn là xưởng nhuộm cùng theo trang. 3 năm qua, cơ hồ chiếm trước toàn bộ thị trấn thị trường, cũng kiếm lời hơn 300 lượng bạc. Lưu Anh Tư vẫn là phải toàn bộ cho Trần Phát thực. Hết thể đều rất tốt. Nhưng là, mạch nước ngầm đã tạo thành. Lưu gia bên kia nghe nói Lưu Anh Tư tình huống về sau, cảm thấy Lưu Anh Tư quá ngu. Chủ yếu vẫn là cái này xưởng nhuộm cùng theo trang, cũng đoạt Lưu gia một chút sinh ý thế là. Lưu Anh Tư ra ra, Lưu gia lão thái gia, bắt đầu để gia tộc người trực tiếp tới nhúng tay theo trang sự vụ. Bọn hắn không chỉ muốn đem Trần Phát thực gạt ra khỏi xưởng nhuộm cùng theo trang, thậm chí còn nghĩ chiếm thành của mình. Lưu gia đến, thậm chí một lần để xưởng nhuộm cùng theo trang đều gà bay chó chạy. Bọn hắn đầu tiên là hướng Lưu Anh Tư tạo áp lực, muốn Lưu Anh Tư giao ra theo trang cùng xưởng nhuộm. Nhưng Lưu Anh Tư không chịu phối hợp, nói xưởng nhuộm cùng theo trang đều là Trần Phát thực xuất tiền làm. Lưu gia lão thái gia liền uy hiếp muốn đem Trần Phát thực bẩm báo trong huyện nha mà đi. Lý do là Trần Phát thực đối Lưu Anh Tư một cái quả phụ mưu đồ làm loạn. Đây chính là Trần Chuỗi nguyện vọng. Kia là trượng phu đã chết về sau, Lưu Anh Tư lần thứ nhất rơi lệ. Lúc đầu chuyện này chỉ cần Lưu Anh Tư cùng Trần Phát thực nói, liền rất dễ giải quyết. Nhưng Lưu Anh Tư quá cảm kích Trần Phát thực, thế mà cứng rắn nhà mẹ đẻ của mình người. Nàng cận kề cái chết không theo. Gia gia, cha, các ngươi có coi ta là qua Lưu gia người sao? Ta gả cho Giang Sơn về sau, qua nhiều ít thời gian khổ cực, lúc kia các ngươi chưa từng có đã giúp ta. Mà bây giờ, người khác trượng nghĩa giúp ta, để cho ta đối với cuộc sống có hy vọng. Nhưng các ngươi nhưng lại muốn đến bóp chết rời ta hy vọng. Các ngươi đây là muốn bức tử ta hả? Ta Lưu Anh Tư, không có dạng này ra ra, cũng không nhận dạng này cha ruột. Từ đây, ta cùng Lưu gia nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta tuyệt đối không có khả năng đi hãm hại Trần Phát thực. Lưu Anh Tư rất kiên quyết, cũng rất quyết tuyệt. Sự tình nào đến một bước này, liền đã không cách nào thu thập. Lưu gia lão thái gia giận đùng đùng dùng quải trượng chỉ vào Lưu Anh Tư nói, hỗn trướng, xuất sinh đồ vật, lão đại đây chính là ngươi sinh nữ như sao? Bị lão thái gia một mắng, Lưu Anh Tư phụ thân Lưu Khiêm sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này, Lưu Khiêm đệ đệ lại cười lạnh nói, ngay cả mình nữ nhi đều quản không tốt, còn thế nào quản Lưu gia như thế lớn sản nghiệp đâu. Phụ thân, ta nhìn vẫn là đem gia nghiệp đều giao cho ta đi.
Ừm.
Lão thái gia gật gật đầu. Nghe đến đó, Lưu Khiêm không do dự nữa, nghiêm nghị quát, xuất sinh đồ vật, ngay cả gia gia ngươi cùng phụ thân cũng dám ngỗ nghịch, hôm nay ta chính là tự tay đánh chết ngươi, quan phủ cũng không thể nói cái gì. Nói, Lưu Khiêm liền một cước đá vào Lưu Anh Tư trên thân. Lưu Anh Tư bị đau, khóe miệng đều chảy máu. Nhưng là, nàng thúc thúc vẫn còn ở một bên cười lạnh, ha ha, lão đại, chính là như vậy sao? Ngươi cũng đã nói, giết nàng, quan phủ cũng không thể nói cái gì, là nàng ngỗ nghịch phụ thân. Cây đao này, ngươi cầm đi. Lưu Khiêm nhìn qua đưa tới đao, không chút do dự liền tiếp. Sau đó, hắn từng bước một đi hướng Lưu Anh Tư. Cái này khiến Lưu Anh Tư khó có thể tin. Vì một cái xương nhỏ, cha ruột của nàng thế mà muốn giết nàng. Cũng chính là cái này thời điểm, Trần Phát Thực mang theo đại hoàng, còn có Giang Tiểu Anh cùng Giang Tiểu Can, đi tới Lưu gia. Trần Phát Thực sớm đã dùng thần thức biết chuyện đã xảy ra. Trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như Lưu Anh Tư sớm cùng hắn nói chuyện này, vậy hắn vừa vặn lợi dụng cái này thời cơ, liền trực tiếp thoát thân rời đi được rồi. Sự tình cũng không cần huyên náo lớn như vậy. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể cảm thán, người chính là như vậy. Vì lợi ích, mãi mãi cũng là không từ thủ đoạn. Chương 11. Thành công sống tạm 100 năm, đặc hiệu toàn bộ che giấu chương 11, thành công sống tạm 100 năm, đặc hiệu toàn bộ che giấu mẫu thân. Nương, một đôi nữ khóc chạy tới, nào tới Lưu Anh Tư trong ngực. Lưu Anh Tư lại là khóc nói, "Ngươi, các ngươi làm sao lại tới?" Giang Tiểu Căn đáp lại nói, "Nương, là Phát Thực thúc dẫn chúng ta qua tới." Trần Phát Thực. Lưu lão thái công đứng lên nhìn về phía cổng, cả giận nói, "Tốt à, đang muốn hắn cái này thông đồng quả phụ ác tặng. Ra ra, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta." Lưu Anh Tư vừa muốn phản bác, liền bị nàng thúc thúc đánh một cái tát. Đồ hỗn trướng, làm sao cùng ra ra ngươi nói chuyện? Đối mặt cái này thúc thúc, Lưu Anh Tư bụm mặt, đội vàng ôm hai đứa bé. Lưu Anh Tư cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân của mình hỏi, "Cha, ta là con gái của ngươi, tiểu anh cùng nhỏ dễ vẫn là ngoại tôn của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự một điểm thân tình đều không nhận sao?" Cũng bởi vì thúc thúc muốn tranh đoạt gia sản, ngươi sợ ra ra sau khi chết đem Lưu gia sinh ý đều giao cho hắn, đúng hay không? Lưu Khiêm hừ lạnh một tiếng, đúng thì thế nào? Ta tuyệt không thể không có Lưu gia sản nghiệp, đó là của ta mệnh. Cho nên, ngươi thật muốn giết chúng ta sao? Lưu Anh Tư giờ phút này chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Kỳ thật, nàng đã sớm biết, Lưu gia này từ trên xuống dưới đều là người vô tình. Bằng không nhiều năm như vậy, nàng trôi qua cực khổ, nhưng Lưu gia lại là phú giáp một phương, vì sao lại chưa từng có đã giúp nàng nửa phần đâu? Liền ngay cả để Đường huynh cùng Đường muội đến mình tác phường đi hỗ trợ, mở tiền công đều là gấp hai. Càng là giàu có gia đình, người liền càng vì tư lợi. Trong mắt chỉ có lợi ích. Ngươi một cái quả phụ, cùng ngoại nhân không minh bạch, hiện tại còn vì ngoại nhân muốn ngăn cản sự nghiệp của gia tộc, chẳng lẽ không nên giết sao? Lưu Khiêm giống giận. Cái gọi là gia tộc sự nghiệp, chính là muốn đem nhiều năm như vậy, từ chân phát thực bỏ vốn, Lưu Anh Tư lao tâm lao lực, tân tân khổ khổ làm xưởng nhuộm cùng tiêu trang, toàn bộ nhập vào đến Lưu gia phía dưới. Mấu chốt chuyện này, trên thực tế Lưu gia đã sớm tại làm. Bằng không, Lưu gia làm sao lại đồng ý phái người tới hỗ trợ đây này? Gần nhất 2 năm này, Lưu Anh Tư Đường ca cùng Đường muội liền không ít trong bóng tối động tay chân, vụ trộm ký sổ, còn ngẫu nhiên giám thị Trần Phát Thực cùng Lưu Anh Tư hai người. Bọn hắn coi là Trần Phát Thực cũng không phát hiện. Các ngươi ai dám động đến mẹ ta, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Giang Tiểu Căn đứng ở Lưu Anh Tư trước mặt. Thế nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Đại ca, ta nhìn hai cái này vật nhỏ, cũng không cần thiết giữ lại. Lưu Minh cười lạnh nói, cùng một chỗ giết đi. Sau đó, cầm xuống xưởng nhuộm cùng bãi trang, vùng này sinh ý vẫn là chúng ta nhà. Đến lúc đó, ta cũng cam tâm tình nguyện để đại ca ngươi trưởng quản gia nghiệp, hàng năm ăn tĩnh trở lấy hoa hồng. Bằng không, đại ca ngươi không đủ hung ác, ta thật không yên lòng trong nhà sản nghiệp đều giao cho ngươi a. Nghe đệ đệ, Lưu Khiêm hai mắt đều đỏ. Không phải là bởi vì muốn giết mình nữ nhi cùng ngoại tôn mà ấy nấy, cho nên đỏ trong mắt, mà là hưng phấn cùng kích động. Nhiều năm như vậy, hai huynh đệ vì gia nghiệp, minh tranh ám đấu. Bây giờ rốt cục, đệ đệ rốt cục nhà ra. Hắn phảng phất thấy được tương lai mình trở thành Lưu gia người trưởng đảm một khắc này. Thế là, Lưu Khiêm đi tới nữ nhi cùng ngoại tôn trước mặt, đao trong tay cũng giơ lên. Nhưng lúc này, một cái bóng đen bay tiến đến. Gâu! Tiếng chó sủa qua đi, Lưu Khiêm cả người bị đâm đến bay lên. Trần Phát Thực từng bước một bước vào, miệng bên trong chậm rãi nói, ta vốn cho là, người thủy chung là người, vô luận lại thế nào ác độc, khẳng định lại so với cầm thú mạnh hơn. Nhưng là, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi lại vì bản thân tư lợi, ngay cả thân sinh nữ nhi cùng ngoại tôn đều có thể ra tay. Các ngươi người một nhà này, đều là như thế nào người một nhà a? Đương Trần Phát Thực xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, toàn bộ Lưu gia trong nháy mắt liền luống cuống. Bởi vì, Trần Phát Thực hai tay, các mang theo một cái người, chính là Lưu Anh Tư Đường ca cùng Đường muội. Hùng Nhi, Nguyệt Nhi. Lưu Minh giống lên một tiếng. Sau đó, mình hai đứa bé đáp lại, phụ thân, cứu. Trần Phát Thực mở miệng nói, bọn hắn những năm này, tại xưởng nhuộm cùng tiêu trang bên kia làm qua cái gì, kỳ thật ta đều biết. Ta cũng là thông qua bọn hắn, mới biết được Lưu gia đối xưởng nhuộm cùng tiêu trang khẳng định có ý nghĩ. Nguyên bản, ta tính toán đợi qua năm, đem xưởng nhuộm cùng tiêu trang phân biệt giao cho hai đứa bé, liền an tĩnh rời đi. Nhưng là hiện tại xem ra, coi như ta đi, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn cô nhi quả mẫu. Lưu Lão Thái Công nhíu mày hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Trần Phát Thực lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn lạnh nhạt nói, xưởng nhuộm cùng theo trang, tẩu tử đều nói là của ta, cho nên các ngươi buộc nàng vô dụng. Như vậy đi, thả nàng cùng hai đứa bé đi, sau đó ta thả Lưu Hùng cùng Lưu Nguyệt, lại đến cùng các ngươi đàm. Lúc này Lưu Khiêm đã bị đâm đến ngã xuống đất thổ huyết, ngất đi. Đại Hoàng canh giữ ở Lưu Anh Tư ba người trước người, chính nghe rằng, tốt, bọn hắn có thể đi. Lưu Lão Thái Công một đôi đục ngầu trong mắt giật giật, đáp ứng. Đại Hoàng, đưa bọn hắn trở về, sau đó tới tìm ta. Trần Phát Thực giao đái. Một bên, đem nắm lấy hai người đều thả. Mọi người cũng không hề động thủ, Đại Hoàng mang theo Lưu Anh Tư một nhà ba người rời đi. Nhưng là bọn hắn vừa tới trong viện, Lưu Lão Thái Công liền hét lớn một tiếng, hộ viện đâu? Toàn bộ cầm xuống, một cái cũng không được buông tha. Trong viện, rất nhiều tráng hán bỏ ra, chỉ để lại hai người, sau đó còn lại người của Lưu gia đều đi tới trong phòng, vây chật như nêm tối. Nhưng là sau một khắc, mọi người liền nghe đến kêu thảm. Xoay người nhìn lại, cả đám đều dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này, kia hai cái Lưu lại đối phó Lưu Anh Tư bọn hắn hộ viện, lại bị một con chó hoàn toàn là ngược sát. Giống. Đại Hoàng giống giận. Nói rõ, nó hiện tại rất không vui. Nó muốn giết người. Một màn này, cũng làm cho Trần Phát Thực bất đắc dĩ, thở dài nói, theo ta nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn là không bằng ta, quá vọng động rồi. Nhanh đưa bọn hắn trở về đi. Vậy còn ngươi? Trong viện, Lưu Anh Tư lo lắng địa hỏi đến. Trần Phát Thực cười nói, yên tâm, ta không có việc gì, những thứ này đều chẳng qua là phạm nhân mà thôi. Đại Hoàng cậu mang người đi. Nhưng là, Trần Phát Thực câu nói sau cùng lại làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Lưu gia trong đại viện, tất cả mọi người xuất mồ hôi chán. Từ Đại Hoàng cậu dũng mãnh đến Trần Phát Thực câu nói kia, trừ phi là đồ đần, đồ ngốc, người bình thường hẳn là đều biết Trần Phát Thực không phải phàm nhân rồi. Lưu Lão Thái Công đục ngầu trong hai mắt bắn ra tinh quang, hỏi, ngươi không phải là tiên nhân, còn muốn ta cho ngươi chứng minh sao? Tốt. Trần Phát Thực rút ra bữa, chỉ là bình bình đạm đạm tiện tay một bổ. Ước chừng khoảng 3 mét phủ quang xuất hiện, 10 phần sáng chói, nhưng là đột nhiên biến mất, ngay sau đó khoảng cách Trần Phát Thực chừng 5 mét mấy cái kia hộ viện, toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. A, người của Lưu gia tại thét lên. Bịch, bịch, bịch. Không ngừng, có dưới người quỷ. Lưu Lão Thái Công cầu xin tha thứ, tiên nhân, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Sớm biết, ngươi là tiên nhân, hạ phàm đến giúp đỡ tôn nữ của ta, chúng ta khẳng định cao hứng đều không kịp, sao? Tại sao có thể như vậy làm đâu? Tiên nhân tha mạng, sau này ta Lưu gia nguyện ý phụng tiên nhân vì tổ. Tôn nữ của ta tiên nhân muốn thế nào thì làm thế đó. Còn có, Lưu gia sản nghiệp cũng toàn bộ đưa cho tiên nhân, như thế nào? Trần Phát Thực chậm rãi nói đến, các ngươi còn tưởng rằng ta có thể để ý các ngươi điểm ấy sản nghiệp? Vẫn là nói, ta là bởi vì Lưu Anh Tư mỹ mạo mới trợ giúp nàng. Các ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể cảm thấy một cái người tu tiên sẽ coi trọng phàm phu tục tử à? Ta hành tẩu chân thế chính là muốn nhìn hết thế gian muôn màu. Nói thật cho các ngươi biết, ta không chỉ là tiên nhân, ta còn có thể trường sinh bất tử. Ta vĩnh viễn sẽ không chết, hiểu chưa? Ta à, ta biết mình vĩnh viễn sẽ không lão, sẽ không chết về sau, rất sợ bị người khác tính toán, cho nên đã từng trốn ở trong rừng sâu núi thẳm mấy chục năm. Các ngươi cảm thấy, một cái ta như vậy sợ hãi mình bí mật bị người khác biết người, tại sao muốn hiện tại nói cho các ngươi biết đâu? Hôm nay, các ngươi Lưu gia sẽ diệt môn. Sau đó, ta sẽ biến mất. Không nên kinh hoàng, dù sao các ngươi trăm năm về sau, chung quy là toàn bộ muốn chết. Chết sớm chết muộn đều là chết, không phải sao? Nói, Trần Phát Thực đi tới Lưu Lão Thái Công trước mặt. Tại hắn giản mua lại lộ ra một đôi tà ác ánh mắt bên trong, Trần Phát Thực giơ lên búa. Sau đó, hắn mỉm cười, giơ tay chém xuống. Nguyên bản tại Lưu gia, không ai bị nổi Lưu Lão Thái gia. Đầu một nơi thân một nẻo, chết rồi. Tiếp xuống, Lưu Hùng cùng Lưu Nguyệt. Trần Phát Thực đi qua, lại là giơ tay chém xuống. Lưu Minh gầm thét, không. Nhưng là, nhi tử cùng nữ nhi chết tại trước mặt hắn. Đúng rồi, còn có ngươi tiểu nhi tử cùng lao bà ngươi. Trần Phát Thực một cái lắc mình, người không thấy. Nhưng là rất nhanh, hai người đầu nhét vào trước mặt hắn. A, a, a. Lưu Minh hoảng sợ kêu to, hai tay ôm đầu, cả người đã sụp đổ. Rất nhanh, hắn liền không gọi. Sắp trời dần dần vào đêm. Về đến trong nhà Lưu Anh Tư, phát hiện một phong thư. Đây là Trần Phát Thực thư từ biệt. Đại Hoàng cũng đi. Nhưng là, trước khi đi nó kén ăn tới một bao quần áo, bên trong đặt vào 100 lạng bạc ròng. Những năm này tác phường hết thể kiếm lời 300 lượng, Trần Phát Thực chỉ là cầm đi mình tiền vốn mà thôi. Sau đó Đại Hoàng cầu biến mất. Lưu gia đại viện, 10 phần yên tĩnh. Chỉ có một người một chó, ngay tại nướng cháy. Cái này Đại Hoàng cầu rất kỳ quái. Rõ ràng có nướng xong thịt xương nó chính là không ăn, một đôi mắt khóa chặt mình chủ nhân chờ chủ nhân phun ra nó vội vàng liền một ngụm nước. Rốt cục, ngất Lưu Khiêm tỉnh lại. Tỉnh. Trần Phát Thực cười nói, nhìn xem phía sau của ngươi, hiện tại ngươi có thể làm Lưu gia gia chủ, vui vẻ sao? Lưu Khiêm buồn bực. Sau một khắc, hắn vừa quay đầu. Kết quả? A. A a. A điên cùng tiếng gào, thê tâm liệt phế tiếng gào. Đầu người. Phía sau hắn trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, cái này đến cái khác đầu người. Lưu Lão Thái gia. Lưu Minh một nhà. Còn có Lưu Khiêm hắn thế tử, tiểu thiếp của hắn, cùng con của hắn, nữ nhi, toàn bộ mở to hai mắt, chỉ còn lại có một cái đầu lâu nhìn xem hắn. Đây là để cho người ta sụp đổ một màn. Thế nào? Trần Phát Thực đi qua, trong tay còn cầm một miếng thịt, cũng không biết là cái gì thịt, ai thịt, đưa cho hắn nói, Lưu Lão Thái gia đã chết, cùng ngươi tranh gia sản đệ đệ cũng đã chết, ngươi không nên cao hơn sao? Hiện tại, toàn bộ Lưu gia chỉ còn lại một mình ngươi, như thế lớn gia nghiệp, không có người dành với ngươi, ngươi không nên cười sao? Đêm, trong núi lớn, một người một chó hướng phương hướng mới đi tới. Bọn hắn còn vội vàng hai chiếc xe bò, phía trên chứa máy dệt vải, còn có mấy cái thùng gỗ lớn. Trần Phát Thực vừa đi còn vừa nói, nghĩ không ra, Lưu Khiêm thế mà lại tự sát, ta còn tưởng rằng hắn sẽ sụp đổ, sau đó bị đả kích biến thành người điên. Xem ra, ta là đánh giá thấp tâm lý của hắn năng lực chịu đựng a. Go. Ha ha, ngươi cảm thấy tiện nghi hắn rồi. Quên đi thôi, ngươi còn muốn thế nào đâu? Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là muốn ăn thịt người a? Go go. Đại Hoàng vội vàng gào thét, lắc đầu phủ nhận. Thịt người? Nó cũng không dám ăn, cũng không thể ăn. Trần Phát Thực sờ lên đầu của nó nói, tốt, tiếp xuống chúng ta liền ẩn cư thâm sơn đi. Có những vật này, chúng ta nghĩ trong núi đợi 1000 năm đều được. Xác thực là như vậy. Hiện tại Trần Phát Thực sẽ đánh săn, biết làm cơm, sẽ trồng rau, không đói chết. Hắn còn biết y thuật, không sợ người lạ bệnh. Hắn sẽ còn rèn sắt, có thể chế tác một chút cần công cụ. Dệt vải, in hoa cùng tơ lụa thì có thể để hắn không cần lo lắng không có y phục mặc. Cứ như vậy bước đi, rốt cục hai đầu lão nhưu tại trong núi sâu, một bước cũng không chịu động. Vậy liền nơi này đi. Trần Phát Thực cảm thấy mình cùng Đại Hoàng đã xâm nhập Đại Sơn đủ xa. Nơi này, ngay cả địa danh cũng không biết. Ngược lại là Sơn Thanh Thủy Tú. Đương nhiên, chỗ như vậy khẳng định không ít manh thú. Nhưng đối với Trần Phát Thực tới nói, manh thú bất quá chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Sau đó, hắn bắt đầu cùng Đại Hoàng cùng một chỗ độc thủ. Đốn cây, kiến tạo nhà tranh. Con vòng địa, trồng lúa cốc hạt giống cùng các loại hạt giống rau. Mặt khác nhiễm phòng cùng in hoa phòng cũng kiến tạo. Một tháng sau, một tòa lớn đình viện xuất hiện ở trong núi sâu. Tại Đại Hoàng khăng khăng yêu cầu dưới, dẫn tới hai đầu lão nhưu cũng bị phân ra ăn. Về sau Đại Hoàng nó phụ trách cày ruộng, không cần chủ nhân bên người, lại xuất hiện khác sùng vật. Cứ như vậy, xuân đi thu tới. Lần này trong núi, Trần Phát Thực thế mà mang theo Đại Hoàng cậu, đợi cho hắn 115 tuổi. Ở giữa 85 tuổi, 95 tuổi, 105 tuổi cùng 115 tuổi đều có ban thưởng. Nhưng là, vẫn như cũ toàn bộ là kim đan thời kỳ công pháp. Thành công sống tạm 70 năm, ban thưởng kim đan kỳ công pháp, Thừa Phong Quyết. Thành công sống tạm 80 năm, ban thưởng kim đan kỳ công pháp, Liệt Diễm Hộ Thuẫn. Thành công sống tạm 90 năm, ban thưởng kim đan kỳ công pháp, Thương Khung Cửu Kích. Thành công sống tạm 100 năm, ban thưởng kim đan kỳ công pháp, Thiên Chủ Y Bách Luyện Công. Ngươi đã thành công sống tạm 100 năm, đặc hiệu che đậy hiệu quả đạt tới 100 thiên phú cùng công pháp hiệu quả tăng lên 1000, mặt khác túc chủ có thể tự do khống chế che đậy hiệu quả. Từ đó về sau mỗi sống 10 năm, ban thưởng một lần tu vi tăng lên cơ hội, tròn 10 lần ban thưởng một kiện chí bảo, đầy 100 lần sau ban thưởng phi thăng lên giới. Có ý tứ gì? 1000 năm về sau, muốn ta phi thăng đi tiền giới? Trần Phát Thực nhíu mày. Xem ra, nếu có cơ hội, này 1000 năm bên trong, còn phải cùng tu tiên giới tiếp xúc một chút ta. Bằng không tương lai phi thăng tới tiên giới, kết quả cái gì cũng đều không hiểu, chẳng phải là chết như thế nào cũng không biết. Chương 12. Trần Phát Thực có nữ nhi. Chương 12. Trần Phát Thực có nữ nhi. Tê Hà Trấn. Giang Tiểu Anh lại một lần, về tới cái này đã từng sinh dưỡng nàng địa phương. Nhớ tới khi còn bé trong nhà kinh lịch một ít chuyện, nhất là một lần kia tại ông ngoại nhà cựu tử nhất sinh kinh lịch, mỗi một lần đều sẽ cảm giác được khắc cốt minh tâm. Bây giờ, đã ba mười mấy năm qua đi. Nhưng hơn 50 tuổi nàng, vẫn như cũng là 18 tuổi. Cũng không có biến hóa lớn. Cái này tự nhiên là bởi vì nàng bây giờ đã là một tu tiên giả, đã từng dùng qua chú nhan đan, đã bước vào trúc cơ kỳ. Nhớ kỹ năm đó, mình cùng đệ đệ còn có mẫu thân, bị người kia cứu được về sau, mới biết được nguyên lai hắn là một vị tiên nhân, là tu tiên giả. Về sau biết được, ông ngoại người một nhà toàn bộ bị giết, quan phủ đã từng có đi tìm tới. Giang Tiểu Anh một nhà người mới biết, Trần Phát Thực vì để cho bọn hắn một nhà người ở địa phương không ai dám khi dễ, tại giết người địa phương lưu lại chữ bằng máu. Kẻ giết người, Trần Phát Thực, quan phủ cũng không dám truy cứu. Dù sao, đây chính là tiên nhân. Nghe tới chuyện này thời điểm, Nưu Đổ Phu cũng mười phần cảm khái, bởi vì hắn cùng Trần Phát Thực luôn luôn quan hệ không tệ, về sau cũng đối cô nhi quả mẫu có nhiều chiếu cố. Giang Tiểu Anh đến nay còn nhớ rõ, 20 năm trước Nưu Đổ Phu qua đời thời điểm nàng đi xem, là lấy tiên nhân thân phận, Nưu Đổ Phu trước khi chết còn đang hỏi, "Hoa tử, ngươi cũng thành tiên nhân rồi, nhìn thấy qua ngươi Phát Thực thúc sao?" Giang Tiểu Anh chỉ có thể lắc đầu. "Phàm nhân, sao có thể biết tu tiên giới rộng rãi đâu? Tu tiên giới quá lớn." Nàng cũng là tiến vào tu tiên giới về sau, mới biết được nguyên lai tu tiên giới chia làm hạ giới, thượng giới, vẹn vẹn một cái hạ giới chỗ. Liền chia làm mấy khối đại lục, nàng vị trí gọi Trung Châu dựa theo tu tiên giới phân chia, Trung Châu hết thể có 12 nước. Tu tiên môn phái, cũng chia là chính thống tiên phái, tà giáo môn phái, ma đạo môn phái. Chính tà bất lưỡng lập. Ma đạo thì ở vào khoảng giữa hai bên. Chính mình sở tại môn phái, gọi là ma niệm cửa. Chủ tu ma đạo niệm lực. Mặc dù là tiên nhân, lại lâu dài lấy áo bào đen gặp người. Những năm này, nàng cũng có khắp nơi tìm hiểu qua, nhưng chưa nghe nói qua liên quan tới Trần Phát Thực cố sự. Đến mức nàng đều có chút hoài nghi. Một năm này, nàng lại về tới trong nhà. Trước mắt Lưu Anh Tư đã tại 10 năm trước qua đời. Đệ đệ Giang Tiểu Căn thì cũng thành ra lập nghiệp, tại Tê Hà trấn có mình trang viên, kế thừa cái kia nhiễm phòng cùng tiêu trang, xem như cả một đời áo cơm không lo. Nhưng Giang Tiểu Căn cũng thay đổi thành Giang lão căn. Hắn đã hơn 50 tuổi, không có nhiều năm có thể sống. "Tỷ, ngươi nói là cái gì mẹ ta qua đời thời điểm, thúc hắn đều chưa từng trở về, có phải hay không đã quên chúng ta?" Giang Tiểu Căn lôi kéo Giang Tiểu Anh tay. "Đã bao nhiêu năm a? Không phải nói, thời gian có thể hòa tan hết thảy sao?" Nhưng là Giang Tiểu Anh cũng rất rõ ràng. Năm đó kia một đạo ngăn tại mình người một nhà trước người thân ảnh, vô luận như thế nào đều không thể quên được.
thì ta khả năng cũng sống không được bao lâu. Về sau, nhớ kỹ chiếu cố một chút người chất nhi nhóm. Còn có, nếu như ngươi còn có thể tìm tới pháp thực thúc, nhất định muốn nói cho hắn biết, ta cùng mẹ khi còn sống, đều rất muốn hắn. Giang Tiểu Căn nói, ngủ thiếp đi. Phàm nhân đến hắn cái tuổi này, chính là rất già. Rất dễ dàng rơi vào mơ hồ. Ai? Giang Tiểu Anh thở dài một phen, cho đệ đệ phục dụng một viên đan dược, mặc dù biết không thể kéo dài tuổi thọ của hắn, nhưng luôn có thể để hắn khi còn sống vô bệnh vô thai. Nàng lại nhìn một chút mình mấy cái chất nhi, còn có cháu trai. Không có một cái nào có được linh căn. Giang Tiểu Anh liền dự định về tông môn, ra Tê Hà trấn, một đường ngự kiếm phi hành. Đột nhiên, Giang Tiểu Anh biến sắc, nhanh lên đem trên người áo bào đen thay đổi, đổi lại tua cờ tiên y, để cho người ta nhìn không ra thân phận. Bạch, có người ngự kiếm chạy tới, nhìn thấy Giang Tiểu Anh sau hỏi, tiên hữu đây là đi nơi nào? Giang Tiểu Anh bất động thanh sắc nói, a, đang muốn về thế tục trong nhà, tiên hữu ngươi đây. Ta à? Ha ha. Người kia mỉm cười, nhìn phía dưới mênh mông đại sơn, hắn đột nhiên một kiếm hướng phía Giang Tiểu Anh bổ ra. Ngươi là tà môn đệ tử? Giang Tiểu Anh thần sắc biến đổi, tránh ra công kích của đối phương, cảm nhận được một cỗ tà lực phun trào, lập tức triệu hoán ra tiên kiếm, hóa thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, thẳng đến đối phương mà đi. Nhưng đối phương lại là trúc cơ đỉnh phong, tiện tay vạch ra một đạo hình tròn linh khí hộ thuẫn, liền đem công kích của nàng chặn lại. Ngươi cũng không phải cái gì danh môn chính đạo mà. Đối phương nét miệng cười một tiếng, lộ ra một chút tà mị, vừa vặn ta cần một cái lô đỉnh, cô nương không bằng từ bỏ phản kháng, cùng ta song tu được chứ? Ngươi nghĩ hay lắm. Giang Tiểu Anh vội vàng nhanh chóng trốn chạy, đối phương lại theo đuổi không bỏ. Trên đường đi, hai người đều thỉnh thoảng đối công, từng đạo linh lực sinh ra đặc hiệu công kích, trên bầu trời lẫn nhau xen lẫn. Trong thời gian ngắn, Giang Tiểu Anh còn có thể chịu đựng, nhưng là nàng linh lực tiêu hao rất nhiều, đối phương ngược lại càng thêm không có sợ hãi. Giang Tiểu Anh tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp, đột nhiên nàng phát hiện cái này trong núi sâu thế mà còn có một chỗ phòng ốc. Có thể nhìn thấy, phòng ốc quy hoạch rất không tệ, có vườn rau xanh, còn có đinh đinh thùng thùng rèn sắt thanh âm. Bên cạnh trong sân còn mang theo một chút nhiễm bại. Trong lúc nguy cấp, Giang Tiểu Anh không kịp suy nghĩ nhiều, liền một đầu đâm xuống. Rèn sắt thanh âm biến mất không thấy. Giang Tiểu Anh nghĩ, cảm thấy đối phương khẳng định sẽ cho là mình trốn vào trong viện, liền buông nghịch cái tâm nhãn, xuất ra một đạo phù lục khởi động, tạm thời ẩn nặc tung tích của mình. Trừ phi đối phương là kim đan, mới có thể phát hiện chỗ ở của nàng. Một lát sau, tên kia tà tu xuất hiện ở rừng trúc trên không. Hắn quả nhiên nhìn xem cái nhà kia, do dự không tiến, bởi vì hắn phát hiện mình thế mà không phát hiện được đối thủ, sợ bị âm. Bởi vậy, tên này tà tu triệu hoán ra hiện ra yêu dị lam quang trường kiếm, sau đó một kiếm đối viện tử chém ra. Bèn, yêu dị lam quang trong nháy mắt hóa thành vài trăm mét dài xanh thẳm mũi kiếm, đem cả viện chém thành tứ đoạn. Sau một khắc, Giang Tiểu Anh tựa hồ nghe được một tiếng chó sủa. Sau đó, tên kia tà tu lại đột nhiên bưng kín cổ của mình. Hắn một thân tinh huyết cùng tiết ra. A, không, không có khả năng. Ngươi là ai? Vì sao ta căn bản không nhìn thấy công kích của ngươi? Ta tu hoảng sợ. Trong không khí vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Giang Tiểu Anh cũng phi thường sợ hãi. Hẳn là viện này chủ nhân là một tiền bối, nhưng là nàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, liền ngay cả không khí đều không có bất kỳ cái gì không thích hợp ba động. Nhưng là ngay sau đó nàng liền thấy ta tu một cái chân trực tiếp bị cái gì cho chém đứt. A, ta tu hoảng sợ nói, tiền bối tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, không nên đã quấy rầy tiền bối, tha mạng. A, một cái chân khác cũng bị chém đứt. Đón lấy là hai đầu cánh tay, có thể cảm nhận được âm thầm ra tay người rất tức giận. Xác thực cái này tà tu không nói hai lời, gặp mặt sẽ phá hủy đối phương nhà, người kia có thể không tức giận à? Cho nên hắn rõ ràng có thể một chút liền giết chết tên này tà tu, kết quả lại muốn trước chặt hai chân cùng hai tay, như thế đến tra tấn tà tu. Rốt cục tà tu bị ngược sát chí tử. Sau một khắc, Giang Tiểu Anh cảm giác được mình ẩn thân địa phương bị để mắt tới, nàng trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng đi ẩn tàng tung tích phụ lục, cúi đầu không dám nhìn loạn, chỉ nói là nói, tiền bối, tại hạ Giang Tiểu Anh cũng không phải là tà môn bên trong người, càng vô ý mạo phạm tiền bối. A, Giang Tiểu Anh chỉ nghe được một thanh âm. Sau đó, nàng lúc ngẩng hậu lên lại phát hiện bốn phía vô cùng yên tĩnh. Trước đó cảm nhận được uy áp cũng không thấy. Giang Tiểu Anh có chút kỳ quái. Đối phương đây là buông tha mình. Nàng nội vàng, tìm tới tên kia tà tu thi thể, ở bên trong phát hiện một ít linh thạch cùng phụ lục, còn có một cái không chọn vẹn pháp bảo cùng rất nhiều đan dược. Giang Tiểu Anh đại hỉ. Lần này mình xung kích kim đan tài nguyên, tựa hồ có thể gom góp. Đơn giản chính là thiên hàng hoành tài a. Cảm tạ tiền bối. Nàng không biết giết chết tà tu người còn ở đó hay không, nhưng đối phương không có đối tự mình động thủ, còn không có lấy đi tà tu túi chứa vật, tựa hồ là lưu cho nàng, tự nhiên muốn cảm tạ đối phương. Sau đó Giang Tiểu Anh đánh bạo nói, tiền bối, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi đem giả viên chữa trị đi. Nàng đi hướng biệt tử, đương đến gần treo nhiễm bảy viện tử thời điểm, phát hiện nơi này mặc dù bị tà tu một kiếm cũng cho hủy, nhưng là mấy cái kia chứa nhiên liệu thùng gỗ lớn vẫn còn có tốt, mấu chốt là nàng nhìn thấy cái gì? Lưu thị nhiễm phòng, đây là thùng gỗ bên trên khắc chữ, mà lại giống như có rất nhiều năm tháng. Giang Tiểu Anh trong nháy mắt kích động, nàng ngay lập tức đi lật những cái kia phế tích bên trong đồ vật, tìm được máy dệt vải. Đây đều là vài thập niên trước tiểu dáng, hiện tại nhà mình theo trang bên kia đều đã cải tiến qua. Nhưng là nàng vẫn là một chút nhận ra cái này máy dệt vải và nhà mình bên trong năm đó lao cổ động là giống nhau. Một khắc này Giang Tiểu Anh nước mắt phun ra ngoài,
Nàng bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, cũng không còn sợ hãi, la lớn: "Thúc, Phát Tư Thúc, là ngươi sao?" "Nhất định là ngươi, ngươi ra a, ta là Tiểu Anh, là ngươi Tiểu Anh tử a. Ngươi không nhớ ta sao?" "Ta tìm ngươi rất nhiều năm, Thúc." Không có người đáp lại. Giang Tiểu Anh đặt mông, ngồi trên mặt đất, nàng một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, tại Trung Châu đại lục cũng coi là tiền sư cấp bậc người, còn sống 5-60 tuổi, kết quả giờ khắc này lại như cái hài tử đồng dạng gào khóc. "Ngươi ra nha, ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi. Mẹ ta trước khi chết cũng một mực đang nghĩ ngươi. Còn có đệ đệ ta, ngươi còn nhớ rõ nhỏ dễ sao? Hắn nói ngươi là hắn thúc, càng là sư phụ hắn, trước khi chết liền muốn gặp ngươi một mặt." "Ô ô ô." Nơi xa trên ngọn núi, Trần Pháp Thực mang theo Đại Hoàng, lặng lặng mà nhìn xem. Đại Hoàng cọ sát chân của hắn. Trần Pháp Thực hỏi: "Nhiều năm như vậy, ngươi lại tìm mình?" Đại Hoàng lắc đầu. Trần Pháp Thực lại hỏi: "Vậy là ngươi muốn đi cùng nàng nhận nhau?" Đại Hoàng ngẩng đầu, tựa hồ đang nghi ngờ, tại sao lại không chứ? "Không được sao? Nàng là tu tiên giả." Trần Pháp Thực lắc đầu nói: "Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, tu tiên giả thế giới khắp nơi đều là giết chóc, may mắn ta hiện tại kim đan, bằng không hôm nay sẽ rất phiền phức. Cho nên, nếu như đi cùng nàng nhận nhau, nhân thể chắc chắn sẽ nhiễm nhân quả, tương lai sẽ bất lợi cho chúng ta tại tu tiên giới hành động. Ai, hai chúng ta ẩn cư nhiều năm như vậy, hiện tại ta có thể khống chế mình bị che đậy hiệu quả, vừa rồi thử một chút, dùng rất tốt. Xem ra, chúng ta có thể tiến vào tu tiên giới, đi xem một chút. Với bạn, nơi này cũng bị người hủy đi. Lại nói nhiều năm như vậy, Đại Hoàng đi theo mình một mực ẩn cư thâm sơn, nó tựa hồ cũng hơi nhớ nhung thế giới bên ngoài phồn hoa." Đại Hoàng lại cọ sát Trần Pháp Thực ống quần. "Nàng a." Trần Pháp Thực sờ lấy chó đầu nói: "Một hồi, chính nàng sẽ rời đi, không cần phải để ý đến." Dứt lời, Trần Pháp Thực xoay người rời đi. Đại Hoàng nhanh chóng đuổi theo. Chờ rời đi một trận, Đại Hoàng mới dám kêu thành tiếng. Tựa hồ đang hỏi: "Người đã nghe chưa? Lưu Anh Tư chết rồi." "Chết thì đã chết, người đã già đều sẽ chết, chúng ta không giống." Trần Pháp Thực nói, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa thị trấn. Tê Hà Trấn. Thời gian mấy chục năm, trong nháy mắt mà qua. Bây giờ thị trấn cũng đại biến dạng. Trước kia mình ở bên kia lúc sinh sống, những người kia hẳn là đều không có ở đây a. Trần Pháp Thực mang theo Đại Hoàng, giống nhau hơn 30 năm trước bộ dáng, từ trong trấn đi qua. Trên đường cái không ít người. Kết quả, lại không có người nào nhận ra bọn hắn tới. Khi đi tới nhiễm phòng cùng theo trang thời điểm, phát hiện bên này cũng đổi mới, sửa chữa một phen, một cái có Giang Tiểu Căn mấy phần bộ dáng trung niên nhân hỏi: "Có chuyện gì không?" "Không có." Trần Pháp Thực mỉm cười, nói: "Nếu như có thể mà nói, cùng Giang Tiểu Căn nói một tiếng ta đã tới." Sau đó, hắn mang theo Đại Hoàng rời đi. Đêm hôm ấy, Giang Tiểu Căn tại tắt thở trước, miệng bên trong một mực hô hào ba chữ: "Phát Thực Thúc." Thẳng đến hắn tắt thở mới thôi. Phân Linh Huyện. Trần Pháp Thực mang theo Đại Hoàng, phản phất nặng quay về lối đồng dạng. "Chúng ta muốn nhập tu tiên giới, liền phải chờ Thăng Tiên Đại Hội. Nhưng là ta liền biết, trước kia Thanh Bình Thôn, 30 năm sẽ xuất hiện một lần. Tính toán ra, giống như vừa vặn chính là năm nay. Đi, chúng ta đi trước Hắc Thổ Trấn nhìn xem." Trần Pháp Thực mang theo Đại Hoàng, lại về tới năm đó mình học y địa phương. Kia là hắn thứ một cái sư phụ. Nghĩ đến, cũng hẳn là đi Phùng Cảnh Mộ phần bái cúi đầu. Quả nhiên cùng Tê Hà Trấn, Hắc Thổ Trấn bên này cũng không có người nhận biết Trần Pháp Thực. Hắn đi vào năm đó hồi Xuân Dược Đường địa điểm cũ, nơi này đã biến thành một nhà tư thục, bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách truyền đến, mang đến tinh thần phấn chấn cùng mạnh mẽ. Trần Pháp Thực còn phát hiện, tư thục phía trên có Phùng Cảnh chân dung. Hắc Thổ Trấn tựa hồ còn có người kỷ niệm hắn. Đây là bởi vì năm đó Trần Pháp Thực quên ra dược đường cho trên trấn thời điểm, là dùng Phùng Cảnh danh nghĩa. Năm đó sinh hoạt qua vết tích vẫn còn ở đó, nhưng là cũng đã cảnh còn người mất, không người nhận ra Trần Pháp Thực. Hắn mang theo Đại Hoàng đi tới Phùng Cảnh trước mộ phần, tạ mộ, sau đó tế bái. Hắn tìm được cỏ dại bên trong một chút tế phẩm, phát hiện trên đó viết: "Nữ Phùng Tiểu Nga, mang theo trượng phu Trần Pháp Thực, nữ nhi Trần Nhậm Thực, dập đầu tế bái. Ta lúc nào thành người khác trượng phu, còn có nữ nhi?" Trần Pháp Thực hỏi Đại Hoàng. "Ô ô." Đại Hoàng tựa hồ đang hỏi: "Ngươi không nhớ rõ nàng?" "Làm sao có thể chứ? Ngươi một con chó đều nhớ, hắn một người sống sờ sờ sẽ không nhớ rõ a." Nhưng để Trần Pháp Thực bất đắc dĩ là, những này tế phẩm nhìn xem, tựa như là năm nay Thanh Minh mới đến tế điện, cũng còn rất mới. Nói cách khác, tiểu nha đầu kia còn đem mình làm trượng phu nàng sao? Dược tiên tốc a. Trần Pháp Thực cảm khái nói: "Phùng Tiểu Nga cũng làm mẫu thân." "Gâu gâu gâu." Đại Hoàng lại kêu mấy âm thanh. "Ta biết, Dược Tiên Cốc có thai linh tuyển nha, nàng là thánh nữ một mạch, cho nên..." Trần Nhậm Thực. "Ha ha." Trần Pháp Thực cười khổ nói: "Nữ nhi này, nhưng cùng ta không có có quan hệ gì." "Gâu gâu gông, gâu gông." Đại Hoàng phảng phất tại nói: "Đó chính là ngươi nữ nhi." Chương 13. Gia nhập tiên môn, phi thường hiện thực tu tiên thế giới. Chương 13. Gia nhập tiên môn, phi thường hiện thực tu tiên thế giới lại một lần nữa về tới Hoàng Long Sơn Mạch. Qua mấy thập niên, nhưng là tòa dạng núi này lại không có bao nhiêu biến hóa. Trên đường vẫn là gặp được một ít manh thú. Bất quá Đại Hoàng liền có thể trừng trị nó nhóm, hai người cũng liền không lo ăn uống. Rốt cục, lại về tới Hoàng Long Cương Vị bên trên. Đứng tại trên núi, có thể nhìn thấy bây giờ Thanh Bình Thôn. Biến hóa thật to lớn a. Trần Pháp Thực cảm thán nói: "Đại Hoàng, ngươi biết vì biến hóa gì như thế lớn sao?" Đại Hoàng tự nhiên không biết. "Đó là bởi vì, trong thôn này xuất hiện hai vị tu tiên giả a." Trần Pháp Thực sờ lên Đại Hoàng đầu, cười nói: "Đi thôi, không biết cha mẹ ta phần mộ còn ở đó hay không. Bởi vì có đạo viện nguyên nhân, nơi này thế mà còn có không ít người đến đây cống hiến hương hỏa, cho nên trước kia đường cũng đều không thấy." Trần Pháp Thực dựa theo trong trí nhớ phụ mẫu phần mộ vị trí, tìm rất lâu mới tìm được. thế mà vẫn còn ở đó. Trần Phát Thực cũng hơi kinh ngạc. Theo đạo lý nói, Thanh Bình thôn hiện tại phát triển tốt, biến thành thị trấn, còn có nhiều người như vậy đến đạo quán cầu phúc, nơi đó thôn dân cũng đều tu căn phòng lớn, như vậy núi đồi vùng này hẳn là đều sẽ bị khai phát mới đúng. Nhưng là mình phụ mẫu phân mộ, thế mà liền sát bên đạo quán hậu viện một chỗ tường viện, cũng không có bị gỡ ra. Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn bởi vì đối người chết kính ý nguyên nhân. Đi tới phụ mẫu trước mộ phần, nhìn xem mới đổi bia đá, Trần Phát Thực mới biết được. Nguyên lai, là có người chiếu cố a. Sẽ là ai chứ? Mới trên bia mộ có chữ viết: Tiên Khảo, tỷ, Trần Thị Lao Thái Công, mẫu, Thúc Ngọc, Vương Thị Hợp Mộ Tử, Trần Phát Thực thế giao lục địa sinh tôn Lục Kinh Xuân, mậu thần năm, mới lập Lục Kinh Xuân. Trần Phát Thực đều chưa thấy qua. Nhưng là, phía trên viết, lục địa sinh cháu trai, cũng chính là Lục Vân Hổ con trai. Lục Vân Hổ hẳn là cũng qua đời a. Nếu như còn sống, hắn hẳn là cũng hơn 90, nhớ ký Lục Thúc Thúc cùng tím chết một năm kia, Lục Vân Hổ nhi tử vừa mới ra, nói cách khác cũng đi qua hơn 60 năm, khả năng Lục Kinh Xuân cũng không có ở đây. Trần Phát Thực xem xét bốn phía, cũng phát hiện từng có tế tự vết tích. Nói như vậy, Lục gia hậu nhân đều có đến tế tự. Trần Phát Thực đều chưa từng gặp qua Lục gia những hậu nhân này, càng đừng đề cập cha mẹ của hắn. Cái kia chỉ có một lời giải thích. Lâm Phi Tuyết, tu tiên giới hiểm ác, xem ra Lâm Phi Tuyết đã triệt để thích ứng, Lục gia dựng lên cái mộ bia ở chỗ này, tòa kia đạo viện cũng không dám đụng đến ta phụ mẫu phần mộ, nói rõ Lục gia còn phải thế, Lâm Phi Tuyết khẳng định còn sống. Trần Phát Thực phân tích một chút, sau đó mang theo đại hoàng hướng mộ bia dập đầu. Xong việc hai người xuống núi. Hiện tại Trần Phát Thực hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người nhận ra mình, trực tiếp thẳng đến dưới núi tìm một gia đình hỏi thăm. Thiên nhân thu đồ, ngươi nhớ lầm đi. Ta làm sao nhớ kỹ, còn có 5 năm đâu. Thôn dân đáp lại, để Trần Phát Thực bừng tỉnh đại ngộ. Mình nhớ lầm, còn có 5 năm. Bất quá, vị này thôn dân cũng là lòng nhiệt tình, nói cho Trần Phát Thực, những năm gần đây, tiên nhân xuống núi cũng càng ngày càng trăm, cứ việc chúng ta chỗ này còn có 5 năm, nhưng là hướng phía bắc đi, qua mấy huyện hẳn là có thể nhìn thấy các tiên nhân. Tìm thêm người hỏi thăm một chút, ta là nghe nói tiên nhân hiện tại là mỗi năm đều có xuống núi, chỉ bất quá từng cái địa phương thay phiên thu đồ. Trần Phát Thực đội vàng cảm tạ, đồng thời hỏi, ngươi rất tốt, có thể hỏi một chút ngươi tên là gì sao? Tên này anh nông dân tử ngại ngùng cười một tiếng, đáp lại nói, ta à, ta gọi Cố Trường Sinh. Tên rất hay. Trần Phát Thực cười cùng hắn cáo biệt, tại cái này mình đã từng từ nhỏ đến lớn địa phương, cũng coi là lại gặp được một tia mỹ hảo. Nhưng là đối với hiện tại cái này đã hoàn toàn xa lạ Thanh Bình thôn, hắn cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Ngược lại dạng này càng tốt hơn. Bạn nhất tại Thanh Bình thôn gia nhập tiên môn, vẫn là Bạch Vân Tông đâu. 8-9 thời gian 10 năm, có thể để cho Thanh Bình thôn phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng không nhất định có thể thay đổi được tiên môn. Nếu là như vậy, nói không chừng sẽ cùng Lâm Phi Tuyết gặp mặt. Kia Trần Phát Thực vẫn là đem mình giấu đi. Hắn mang theo đại hoàng đi mấy cái huyện thành, rốt cục tại đi vào sông hạ thời điểm, nghe được tiên nhân tin tức. Tiểu hòa tử, muốn bái nhập tiên môn a? Đến Hoàng Gia Hồ đi thử vận khí một chút thôi, hiện tại đi còn kịp, nghe nói ngày sau tiên nhân mới giáng lâm. Bỏ ra 10 cái tiền đồng về sau, Trần Phát Thực tìm tới chính mình muốn đáp án. 2 ngày sau, Hoàng Gia Hồ. Chỗ này xác thực có một tòa hồ, sơn thanh thủy tú, phong quang rất tốt đẹp. Bên cạnh thôn liền gọi Hoàng Gia thôn. Trần Phát Thực ở chỗ này cũng rốt cục lại một lần nữa gặp được tiên nhân. Hắn đem đại hoàng lưu tại một bên, mình đi xếp hàng. Rốt cục đến phiên hắn. Đối diện là một mặc tử sắc lưu tiên trưởng váy nữ tử, nhìn thấy Trần Phát Thực sau mặt không thay đổi hỏi, tính danh. Đây chính là một cái không có thực tên nghiệm chứng thời đại. Trần Phát Thực cảm thấy, trong tu tiên giới Lâm Phi Tuyết, Phùng Tiểu Nga cùng Giang Tiểu Anh đều biết mình Trần Phát Thực cái tên này, vậy liền đổi một cái, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không biết nên gọi tên gì, đột nhiên nghĩ đến Thanh Bình thôn cái kia đàng hoàng anh nông dân tử, Trần Phát Thực liền thuận miệng đáp, ta gọi Cố Trường Sinh. Nữ tử gật đầu, khoát tay đánh ra một đạo linh lực, đem danh tự ghi chép đến danh sách bên trên, sau đó phân phó nói, nắm tay phóng tới tinh cầu lên đi. Trần Phát Thực mò tới tinh cầu. Nghĩ nghĩ, để che đậy tạm thời giải trừ 10, dù sao hắn đã nhìn ra, những này tiên tử đều chẳng qua là luyện khí kỳ, cao nhất một vị cũng chỉ là trúc cơ, còn cách xa xôi, không có khả năng phát hiện hắn tu vi. Sau một khắc, tinh cầu bên trong ngũ thải bàn lan. Nam hệ, tạp linh căn. Nữ tử khẽ nhíu mày, nói, lúc đầu tạp linh căn là không thể nhập tiên môn, nhưng gần nhất tiên môn cần nhân thủ, hiện tại ta Tử Tiêu Tông có thể để ngươi nhập ngoại môn, đưa một cái đệ tử sai vặt, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Phát Thực hỏi, nguyện ý. Có thể mang ta lên nuôi chó sao? Có thể, nhưng đến tông môn, nếu coi trọng nó đừng có chạy lung tung. Nữ tử nói, liền để Trần Phát Thực mau về nhà đi xử lý cho xong, nói là 2 canh giờ về sau tới tập hợp. Trần Phát Thực liền mang theo đại hoàng đến phụ cận chờ đợi. Sau 2 canh giờ, tên kia trúc cơ kỳ nữ tử đi tới 6 người trước người, đối mọi người nói, bên trên linh chu đi. Tiên thượng, ngươi là song linh căn, thiên phú tốt nhất, nhưng cùng chúng ta cùng ở linh chu lầu 2. Từ lúc này bắt đầu, tu tiên giới kia xâm nghiêm cảnh giới chế độ liền bắt đầu xuất hiện. Vẹn vẹn linh căn thiên phú khác biệt, đãi ngộ cũng không giống nhau. Trần Phát Thực ngược lại là không quan trọng, cùng 4 người khác cùng một chỗ đi theo lên linh chu, sau đó cả chiếc linh chu bay lên. Bọn hắn 5 người ngủ ở tầng dưới, nhưng là cũng là thuận tiện đến bong tàu đi lên, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Phi thuyền một đường hướng đông, đi tới một mảnh giang nam vùng sông nước, về sau lại tiến vào tầng tầng đại sơn, cuối cùng đã tới một tòa ngay cả ánh nắng nhìn đều lóa mắt mấy phần tiên sơn trước đó. Trước đó tên kia trúc cơ nữ tiên tiến lên, phất tay bung lên, trong tay nàng liền đem một đạo lúc đầu nhìn không thấy pháp trận cho xé ra một góc, lúc này pháp trận cũng liền hoàn chỉnh bày biện ra đến, thế mà vô cùng to lớn, đem chọn tòa lơ lửng giữa không trung tiên sơn cùng bên cạnh không ít lơ lửng sân phòng, toàn bộ bao vào. Đây là thủ sơn đại trận, như tương lai các ngươi gặp được nguy hiểm, chỉ cần có thể tiến vào đại trận bên trong, đối phương liền không làm gì được các ngươi, trừ phi bọn hắn là hóa thần cường giả. Trúc Cơ nữ tiên lại giao phó một tiếng, sau đó theo Linh Chu tiến vào pháp trận bên trong, nàng lại phân phó nói, tiền thượng đi theo ta, những người còn lại các ngươi liền dẫn bọn hắn tiến về ngoại môn đi.
Vâng, sư thúc.
Mấy vị luyện khí nữ tiên đáp lại, các nàng xem hướng tiền thượng ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ, chờ quay đầu đối mặt Trần Pháp Thực năm người thời điểm, liền lạnh phai nhạt, đặc biệt là đối Trần Pháp Thực, một luyện khí kỳ nữ tiên nói, Cố Trường Sinh, một hồi ngươi ra ngoài cửa trưởng lão bên kia đăng ký thời điểm, muốn ăn ngay nói thật linh căn của ngươi, nếu là dám lừa gạt, coi chừng mất mạng.
Biết.
Trần Pháp Thực cũng không tức giận, ngược lại là đại hoàng có chút khó chịu cọ lấy Trần Pháp Thực, để Trần Pháp Thực trừng mắt liếc về sau, đại hoàng liền cúi đầu không lên tiếng. Gặp ngoại môn trưởng lão báo lên tiên phú của mình, Trần Pháp Thực mới biết được vì sao trước đó tên kia luyện khí kỳ nữ tiên sẽ đối xử với hắn như thế.
Tập linh căn.
Trưởng lão nghe đều thẳng vào đầu, sau đó ném đi một tấm bảng hiệu tới nói, cầm đi, đến bên kia phụ trách hậu cần sư minh chỗ lĩnh một thân y phục, sau đó liền chờ lấy đi. Trần Pháp Thực đành phải làm theo. Bất quá, hắn lại nhìn thấy cùng mình cùng đi người, báo ra là tam hệ linh căn về sau, trưởng lão lập tức ánh mắt sáng lên, nói, cầm bảng hiệu đi lĩnh y phục, thay đổi về sau, để phụ trách dẫn đường sư minh dẫn ngươi đi tìm vương trưởng lão, giúp hắn quản vườn thuốc. Đây chính là mỗi tháng năm mai linh thạch mỹ xoa, đừng làm đập. Nhận y phục, Trần Pháp Thực đổi lại. Hắn tìm tới một vị sư minh hỏi, tiên tông sẽ không truyền thụ tiên pháp sao? Người kia chợt nhìn Trần Pháp Thực một chút, đáp lại nói, ngươi cái gì thiên phú, đáng giá để tiên tông cho ngươi truyền thụ tiên pháp? Minh hảo hảo cố gắng, tích lũy đủ 10 cái linh thạch, lại đi vạn pháp các nhìn xem, mua một bản đê giai công pháp tự mình tu luyện đi. Tất cả mọi người dạng này, tu luyện tới luyện khí 3 tầng về sau, liền có thể tiếp một chút ra ngoài trừ yêu thú nhiệm vụ, muốn là vận khí tốt có thể sống đến luyện khí 9 tầng, nói không chừng sẽ có trưởng lão coi trọng ngươi. Trần Pháp Thực minh bạch, cái này tu tiên giới thế nhưng là có đủ tăng cấp, cái gì đều dựa vào mình a. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần có thể tiến vào tông môn, liền có thể đạt được tu tiên giả đãi ngộ, tông môn đem cái gì túi chứa vật cùng tiên pháp đều chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp chuyển thụ đâu. Nhưng đó là nội môn đệ tử mới có đãi ngộ. Cũng liền nói, thấp nhất đều muốn xong hệ linh căn mới được. Dù sao ta chính là đến kiếm sống, thuận tiện giải tu tiên giới quy củ, cũng không đổi. Trần Pháp Thực quyết định nhập ra tùy tụ. Nhưng là, bước kế tiếp, có sư minh mang theo một đống bảng hiệu đi tới hỏi, mới tới, gọi Cố Trường Sinh đúng không? Muốn hay không mua sắm độc phụ? Trần Pháp Thực hỏi, làm sao mua? Nhìn thấy những cái kia sơn phong sao? Phía trên đều là từng tòa động phủ, rẻ nhất hàng năm 30 mai linh thạch, nếu là muốn trong động phủ bế quan, cần sớm báo cáo chuẩn bị, đồng thời giao nạp tương ứng linh thạch mới được. Sư Minh nhìn thoáng qua Trần Pháp Thực, ánh mắt bên trong ít nhiều có chút xem thường, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, ta tin tưởng, ngươi rất nhanh liền có thể mua được. Nếu là mua không nổi cũng không quan hệ, về sau có linh thạch lại tới tìm ta cũng có thể. Bất quá, liền phải để ngươi ở ngoại môn an bài phòng trúc. Trần Pháp Thực bất đắc dĩ nói, cho ta một tòa phòng trúc đi. Hắn xác thực mua không nổi động phủ. Không có cách, dựa theo thiên phú của ngươi, chỉ có thể cho ngươi hạ đẳng nhất phòng trúc, vị trí ngay tại chỗ ấy. Sư Minh chỉ vào ngoại môn dưới tiên sơn vương, một chỗ hoàn toàn bị rừng trúc che giấu địa phương, căn bản là không nhìn thấy. Nhưng Trần Pháp Thực cũng rất cao hứng, mỗi ngày giữa trưa có thể ra ngoài trước cửa viện ngồi chờ đợi, nói không chừng có trưởng lão cần nhân thủ liền coi cho ngươi, giúp các trưởng lão làm việc mỗi tháng ít nhất đều có 3 khối linh thạch, hảo hảo cố lên. Sư Minh cho Trần Pháp Thực một cái trúc bài tử, sau đó liền đi. Trần Pháp Thực mang theo đại hoàng đi tới phòng trúc, dùng trúc bài tử cảm ứng một chút, cửa liền mở ra. Sau khi đi vào phát hiện bên trong thật sự là không có cái gì. Ăn cái gì đâu? Trần Pháp Thực đột nhiên phát hiện có người đang câu cá. Xem ra ngoại môn đệ tử còn không thể tích cốc, liền phải mình câu cá ăn. Trần Pháp Thực cũng lập tức bắt đầu động thủ, làm một cái cần câu cá, đào mấy đầu con giun. Ban đêm nhóm lửa cả nướng, cùng đại hoàng đã ăn xong, liền trở lại phòng trúc bên trong, cũng không cần chăn mền nằm. Bởi vì hắn phát hiện tiên môn y phục mặc vào về sau liền cảm giác không thấy rét lạnh, cũng không dễ dàng bẩn. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Trần Pháp Thực đi vào ngoại môn trong viện, nhìn xem có thể hay không tiếp vào việc. Không bao lâu, một trúc cơ kỳ đệ tử tiến đến liền lớn tiếng hỏi, ai nguyện ý giúp ta đi chiếu cố 7 ngày linh thú? Ta cho 1 viên linh thạch.
Ta.
Sư thúc, ta. Ta chiếu cố linh thú rất có kinh nghiệm, sư thúc tuyển ta đi. Rất nhiều người cùng nhau tiến lên, đều tại đoạt cái này kiếm không dễ cơ hội. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trần Pháp Thực bó tay rồi. Ngoại môn đệ tử không bằng chó a. Liên cùng một đám chờ đợi lấy công việc tìm đến ác lang giống như. Hắn tự nhiên không có đi góp cái này náo nhiệt. Rất nhanh, lại có một số người đến đây tuyên bố nhiệm vụ, các loại đều có, thậm chí còn có yêu cầu làm dừng lại thức ăn ngon, hơn nữa là không ngon không muốn, có tự tin người cũng nhận lời mời đi. Nhân số chỗ này cũng càng ngày càng ít. Trần Pháp Thực buồn bực ngắn ngẩm, cảm giác mình hẳn là không có hy vọng, liền định rời đi, nhưng lúc này một thanh âm vang lên, có người biết rèn sắt sao? Muốn khí lực lớn, mà lại sức chịu đựng nhất định phải mạnh, ta không nói dừng lại có thể muốn liên tục đánh lên 5-6 ngày. Không thể làm được đừng đến, nếu không hỏng ta pháp khí, các ngươi biết hậu quả. Lần này, ngược lại là không ai lên tiếng. Trần Pháp Thực xem xét, thế mà không ai nhận lời mời. Lúc này, tuyên bố nhiệm vụ vị kia trúc cơ cường giả cũng gấp, cất cao giọng nói, có hay không à? Chỉ cần có, ta cho 10 cái linh thạch, nhiều nhất rèn sắt 1 tháng. Nếu như biểu hiện tốt, bản luyện khí trưởng lão còn có thể thu làm đệ tử. 10 cái linh thạch. Trần Pháp Thực ánh mắt sáng lên. Có 10 cái linh thạch, chẳng phải có thể tiến vào vạn pháp các, nhìn xem tu tiên công pháp đều là dạng gì sao? Thế là Trần Pháp Thực không do dự nữa, nhấc tay nói, ta,
trưởng lão, ta biết rèn sắt.
Được, theo ta đi thôi. Luyện khí trưởng lão đem Trần Pháp Thực mang đi. Hắn triệu hồi ra một thanh phi kiếm, lôi kéo Trần Pháp Thực nhảy đến trên phi kiếm, sau đó liền tại Tông Môn Sơn Phong bên trong xuyên thẳng qua, rốt cục đi tới một chỗ đỉnh núi bên trên, nơi này đã có thiêu đến phi thường vượng hỏa lô, còn có tiên thiết. Đến dựa theo cái này đồ án, ngươi thử nhìn một chút. Luyện khí trưởng lão nói, nếu như ngươi làm không được, vậy liền trở về đi. Tình cảm, còn có phỏng vấn câu a. Chương 14. Hơn 70 tuổi cùng hơn 100 tuổi, chính là làm sự nghiệp niên kỷ. Chương 14. Hơn 70 tuổi cùng hơn 100 tuổi, chính là làm sự nghiệp niên kỷ. Dứt lời, luyện khí trưởng lão trực tiếp đi. Trần Pháp Thực cảm ứng một phen, phát hiện hắn thật đã rời đi. Nơi này chỉ còn lại một chút vật liệu, tựa hồ cũng không lo lắng Trần Pháp Thực sẽ như thế nào. Vậy liền vén tay áo lên mở làm đi. Trần Pháp Thực cười nói, ta mới 115 tuổi, còn trẻ, chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết bên trong làm. Đại hoàng, một hồi giúp ta kéo ống bế, ngươi cũng mới một đầu hơn 70 tuổi lão cậu, chính là làm sự nghiệp niên kỷ. Nhìn thấy những cái kia trên ngọn núi thần tiên động phủ sao? Chúng ta cố gắng một chút, kiếm cái mấy trăm linh thạch, mua một chút công pháp, còn có hoa quả, đồ ăn, đi vào bế quan cái 100 năm tốt bao nhiêu. Không có so chỗ này, càng thích hợp chúng ta cầu lấy. Go go. Đại hoàng đáp lại Trần Pháp Thực, phảng phất tại nói, ngươi cũng bắt đầu cho chó bánh vẽ thật sao? Cái gì gọi là hơn 70 tuổi, chính là làm sự nghiệp niên kỷ a? Đại hoàng biểu thị, mình chỉ là một con chó. Hơn 70 tuổi chó, đã sớm hẳn là thân thể chôn ở đất vàng bên trong. Kết quả, còn muốn bồi tiếp chủ nhân làm sự nghiệp. Ngươi đừng như vậy nghĩ nha, vậy ngươi không suy nghĩ tuổi của ta. Trần Pháp Thực âm vừa cười vừa nói, còn có, chó sau khi chết không nhất định là chôn đất vàng bên trong, ngươi cho rằng ngươi là người a? Nói không chừng, ngươi chết tiếng người khác trong bụng. Nghe được lời nói này, đại hoàng lập tức đằng đứng dậy. Mở làm. Ống bê kéo đến 10 phần ra sức. Một hồi, ánh lửa rượu rượu. Trần Pháp Thực cũng bén tay áo lên làm. Khoan hay nói, tại lao đoàn chỗ ấy rèn sắt mấy năm kinh lịch, sắc thực giúp Trần Pháp Thực đại ân chờ đến luyện khí trưởng lao trở về thời điểm, vừa vặn trông thấy Trần Pháp Thực dựa theo hắn cho bản vẽ, chế tạo ra một thanh trường kiếm. Luyện khí trưởng lao ngâm nghĩa trôi kiếm này một hồi rồi nói ra, cũng không tệ lắm, nhìn ra được có chút nội tình, nhưng là thủ pháp có chút mùi xưa cũ. Ngươi tại thế gian học tập rèn sắt sư phụ bao lớn a? Trần Pháp Thực đáp, 70-80 tuổi. Khó trách. Luyện khí trưởng lao nói, ta cho ngươi làm mẫu một lần, dạng này có thể để ngươi tỉnh chút khí lực, bao quát rèn luyện thủ pháp ngươi cũng có thể nhìn xem, đối ngươi tăng lên linh lực có chỗ tốt. Sau đó, chính là luyện khí trưởng lão làm mẫu. Trần Pháp Thực ở một bên, giúp hắn kéo ống bế. Luyện khí trưởng lão lúc đầu muốn nói không cần, hắn khởi động trận pháp lò liền có thể diệu, nhưng là nghĩ lại, luyện khí trưởng lão không có làm như vậy. Hắn muốn nhìn một chút Trần Pháp Thực tâm tính, có thể kiên trì bao lâu. Kết quả chính là liên tiếp 3 ngày, chỉ cần luyện khí trưởng lão truy không ngừng, Trần Pháp Thực bên này cũng không ngừng. Như thế để luyện khí trưởng lão cảm giác 10 phần thông thuận, trong tay truy thế mà đều thuận tay mấy phần, người tu tiên thường thường thụ tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn, cho nên tu tiên giả thường có đạo tâm nói chuyện, liền sợ đạo tâm bất ổn, hoặc là bị người hỏng đạo tâm. Đạo này tâm vững chắc thông thuận, thế mà để hắn phúc trí linh về, lúc đầu chỉ là cho Trần Pháp Thực làm mẫu một lần, kết quả lại làm cho hắn thuận tay liền chế tạo ra một thanh trung phẩm pháp khí bảo kiếm ra. Nhìn xem mình tiện tay tác phẩm, đều không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo tăng thêm, chính là một kiện trung phẩm pháp khí, luyện khí trưởng lão cũng có chút động, một hồi lâu hắn mới lên tiếng, đây là một thanh trung phẩm pháp khí, đặt ở trên thị trường, cũng có thể bán 30 mai linh thạch. Ta đột nhiên có chút cảm ngộ, cần về động phủ đi bế quan. Dạng này, chuôi này pháp khí liền đưa cho ngươi. Ngươi có thể đợi ta bế quan xong về sau lại đến, có lẽ muốn cái 3-5 năm. Có lẽ 10 năm hoặc là càng lâu. Nếu như ngươi không có địa phương đi, cũng có thể dùng ta những tài liệu này, mình luyện tập một chút luyện khí, ta cảm thấy ngươi có thiên phú. Luyện khí trưởng lao rất kinh hỉ. Mình tự hồ ẩn ẩn cảm ứng được đột phá kim đan thời cơ. Đây chính là nhân sinh đại sự. Hắn một cái rèn sắt, lúc đầu cảnh giới phương diện chính là yếu thế, bởi vậy chớ nhìn hắn là tông môn trưởng lão, nhưng hơn 180 tuổi hắn, vẫn còn chỉ là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Nghĩ không ra, chính mình là đột nhiên sinh ra tâm tư, muốn khảo nghiệm một chút cái này mới tới ngoại môn đệ tử, ngược lại để cho mình cảm ngộ đến bình cảnh. Bởi vậy luyện khí trưởng lão đối Trần Pháp Thực cũng tương đối cảm kích, nhưng là trước mắt hắn vô cùng cần thiết bế quan, còn muốn đi hối đoái một chút tài nguyên trở về, cho nên không có thời gian tiếp tục kế hoạch lúc đầu. Trần Pháp Thực đương nhiên lựa chọn lưu tại nơi này, bởi vì 3 ngày thời gian để hắn đã nhớ luyện khí trưởng lão thủ pháp, cho nên khi luyện khí trưởng lão vừa đi, hắn lập tức liền cùng đại hoàng làm một trận. Luyện khí trưởng lão chuyến đi này vừa vặn 5 ngày, đổi được đầy đủ vật tư, liền chuẩn bị tiến vào động phủ bế quan. Nhưng là vừa trở lại đỉnh núi này, lại nghe được đinh đinh đương đương thanh âm, hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lại phát hiện cái này mới tới ngoại môn đệ tử, thế mà mình liền chế tạo ra một thanh trung phẩm pháp khí bảo kiếm. Lần này luyện khí trưởng lão cái cầm đều rất xuống, hắn liền vội vàng tiến lên xem xét, cũng không phải dày, thẳng đến Trần Pháp Thực hoàn thành một bước cuối cùng, sau đó liền nghe đến Trần Pháp Thực không hài lòng lắm nói, vì cái gì ta cần 5 ngày thời gian đâu? Luyện khí trưởng lão nghe vậy, kém chút thổ huyết. Ngươi lần thứ nhất đấu pháp khí, có thể thành công liền đã rất đáng sợ được không? Kết quả, ngươi còn muốn cùng chính mình cái này đánh hơn 100 năm sát, chỉ dùng 3 ngày thời gian à? Luyện khí trưởng lão nhịn không được nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu rèn luyện chi pháp, ta chỗ này có một bản luyện khí kinh, chính là luyện khí kỳ liền có thể tu luyện công pháp. Như vậy đi, ngươi bái nhập môn hạ của ta, tại ta bế quan thời gian bên trong, liền lưu tại nơi đây tu luyện. lần này bế quan về sau, ta có lẽ liền có thể kim đan, cũng không tính bôi nhỏ ngươi.
Thiên tài a,
lần thứ nhất đến thử, liền có thể thành công chế tạo trung phẩm pháp khí bảo kiếm người, tuyệt đối là thiên tài luyện khí sư. Bởi vậy, luyện khí trưởng lão quả quyết muốn thu đồ. Luyện khí trưởng lão nói, vái nhập môn hạ của ta về sau, chính ngươi rèn đúc đồ vật, liền có thể quang minh chính đại bán cho tông môn đệ tử. Tại tông môn tu hành xuất xứ cần linh thạch, ngươi suy nghĩ một chút. Trần Pháp Thực chỗ nào sẽ còn do dự? Lập tức bái sư, đệ tử Cố Trường Sinh, bái kiến sư phụ.
Ha ha, rất tốt.
Luyện khí trưởng lão cười nói, ta cái này truyền âm, để sư minh giúp ngươi đăng ký vì đệ tử của ta. Về sau nơi này vật liệu ngươi tùy tiện dùng, vi sư cũng liền không chuẩn bị cho ngươi khắc quả ra mắt. Ngươi muốn pháp khí vẫn là cái gì, mình dựa theo đồ phổ chế tạo. Dứt lời, luyện khí trưởng lão đánh ra một đạo truyền âm phủ, sau đó liền bế quan đi. Rất nhanh có người tới, lại là kim đan cảnh giới, hẳn là luyện khí trưởng lão sư minh. Hắn nói với Trần Pháp Thực, sư đệ ta luyện hồng, muốn thu ngươi vì đệ tử, ta là ngươi sư bá kinh trưởng không, tử tiêu trong tông vụ trưởng lão. Sư đệ trong lúc bế quan nếu đang có chuyện, ngươi nhưng cứ tới tìm ta. Đa tạ sư bá. Trần Pháp Thực nói lời cảm tạ. Bất quá, hắn khẳng định là sẽ không đi tìm kinh trưởng không làm cái gì. Bởi vì Trần Pháp Thực biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Hắn càng muốn, coi như cái tông môn bên trong nhỏ trong suốt, trước đó sẽ đáp ứng bái nhập luyện khí trưởng lão môn hạ, cũng là trông thấy hắn chỗ này mười phần yên tĩnh, cũng không có người không có phận sự, giống như cùng ngoại giới ngăn cách, bởi vậy mới chịu đáp ứng bái sư. Chờ kinh trường không đi, đỉnh núi này quả nhiên lại khôi phục linh tịch. Trần Pháp Thực cũng không có gấp tiếp tục động thủ, mà là bắt đầu nghiên cứu luyện khí kinh đến, phát hiện công pháp hiệu quả còn không bằng hệ thống cho mình thiên chủ y bách luyện công, nhưng lại thắng ở bên trong bao quát các loại phương pháp luyện khí, có thể dùng đến lấy thừa đủ thiếu, hình thành thuộc về phong cách của mình. Kia đoán chừng phải nghiên cứu thật lâu rồi. Trần Pháp Thực ngay ở chỗ này ở, ngẫu nhiên bắt cá đi lên rượi vào ăn, một bên luyện tập cái này luyện khí kinh, đây là thuộc về Tử Tiêu Tông công pháp, dù sao cũng là luyện hồng cho nên Trần Pháp Thực để hệ thống che giấu mình lúc đầu tu vi, chỉ lưu lại tự mình tu luyện luyện khí kinh tu vi không che giấu, để người khác có thể cảm ứng được. Một tháng sau, Trần Pháp Thực luyện khí kinh, tu luyện đến tầng thứ 2. Luyện khí tầng 2. Hắn bắt đầu động thủ. Lần này, thật sự là 3 ngày liền đánh ra trung phẩm pháp khí bảo kiếm. Nhưng Trần Pháp Thực vẫn là có chút không vừa ý, đối đại hoàng nói, lúc này ngươi ăn no điểm, kéo ống bê thời điểm ra sức bắt lính theo danh sách không được. Chúng ta cả một thanh thượng phẩm pháp khí ra, nghe nói có thể bán 80 mai linh thạch đâu. Không nhiều kiếm linh thạch, chúng ta lúc nào có thể ở lại thượng tiên người động phủ a? Đại hoàng ủy khuất điệu nghẹn ngào một tiếng cứ như vậy, thu đi đông lại. Nhoáng một cái, Trần Pháp Thực 120 tuổi. Hiện tại hệ thống là 10 năm mới ban thưởng một lần, cho nên Trần Pháp Thực 5 năm này liền chỉ riêng tại luyện hồng động phủ sân phía ngoài bên trong rèn sắt. 5 năm ở giữa, Tử Tiêu Tông cũng có một chút biến hóa. Tỷ như cùng Trần Pháp Thực cùng một chỗ nhập môn tiền thượng, thế mà đã luyện khí 9 tầng, trở thành mấy năm này toàn bộ Tử Tiêu Tông danh tiếng đang thịnh người mới. Mặt khác cùng Trần Pháp Thực cùng một chỗ nhập môn 4 người bên trong, cũng có 2 người thần tử đạo tiêu, nghe nói là chết tại là ra ngoài đánh giết yêu thú nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng có người nói khả năng bọn hắn bởi vì kinh nghiệm không đủ, bị mình đồng môn tại không ai xó xỉnh cho mưu tại sát hại tính mệnh. Những chuyện này Trần Pháp Thực đương nhiên sẽ không đi quan tâm. Hắn liền một lòng đánh minh sát, sau đó bán cho tông môn. 5 năm ở giữa, nương tựa theo Trần Pháp Thực kết sủ sản xuất, đem lúc đầu luyện hồng bế quan trước lưu lại mấy ngàn cân tiên thiết toàn bộ cho đánh xong, nhưng Trần Pháp Thực ở giữa lại mua 1 vạn cân tới. Bây giờ còn có 5000 cân tả hữu. Trần Pháp Thực 5 năm ở giữa cũng chế tạo 100 thanh tiên kiếm, trong đó trung phẩm pháp khí 90 trôi, thượng phẩm 10 trôi. Nhưng hắn còn tại tìm kiếm, có thể 100% thành công chế tạo thượng phẩm pháp khí quyết hiếu. Đương nhiên, Trần Pháp Thực cũng kiếm lợi 3500 linh thạch, dứt bỏ những năm này tiêu xài cùng mua sắm tiên thiết, còn cất 2500 linh thạch. Cũng chính là một năm này, luyện hồng xuất quan. Hắn thành công bước vào kim đan cảnh giới, vừa thấy mặt liền nói với Trần Pháp Thực, hảo đồ đệ, những năm này sư phụ mặc dù đang bế quan, nhưng cũng có âm thầm chú ý qua biểu hiện của ngươi, thật là làm cho ta 10 phần ngoài ý muốn. Ngươi thế mà đem luyện khí kinh tu luyện đến tầng thứ 6, còn không cần tăng thêm bất luận cái gì thiên tài địa bảo, đều có thể đánh ra thượng phẩm pháp khí. Xem ra tại luyện khí thiên phú bên trên, không thua kém một chút nào ta ạ. Luyện hồng thật cao hứng. Bất quá, hắn kim đan, còn muốn tiến về tông môn bên kia báo cáo chuẩn bị một phen, nghe nói còn muốn cho hắn xử lý một cái tấn thăng nghi thức cái gì, có thể thấy được luyện hồng chỗ này mặc dù liền Trần Pháp Thực một người đệ tử, nhưng là làm tông môn luyện khí trưởng lão, luyện hồng địa vị là không thấp. Trần Pháp Thực cũng bị luyện hồng mang theo, đi tham gia nghi thức. Lúc đầu Trần Pháp Thực là không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng là hiện tại luyện hồng đúng là sư phụ hắn, cũng cho hắn truyền thụ công pháp, hai người có thật sự sư đồ danh phận, hắn không đi cũng không thể nào nói nổi. Thế là Trần Pháp Thực tiến vào Tử Tiêu Tông 5 năm sau, mới lần đầu tiên tới nội môn. Cùng một cái tông môn, nội môn cùng ngoại môn so sánh, trên lệch nhưng rất lớn. Ngoại môn mặc dù cũng là tiên môn, nhưng càng giống là một cái cho nội môn cung cấp sức lao động địa phương, là một đám tiên phú không được người tập hợp một chỗ, nghĩ hết biện pháp liệu ra một con đường máu tăng lên mình cảnh giới, cố gắng sống sót địa phương. Mà nội môn đâu? Thì là để các đệ tử toàn tâm toàn ý tu luyện, mà lại địa vị còn đặc biệt cao, thuộc về thiên tài khắp nơi trên đất đi tinh anh thế giới. Toàn bộ nội môn tài nguyên, bao quát nồng độ linh khí, cùng động phủ sơn phong mỹ lệ tinh xảo trình độ, đều không phải là ngoại môn có thể so sánh. Ở chỗ này, Trần Pháp Thực còn gặp được rất nhiều khí chàng nhân vật cường đại. Những người này có cao cao tại thượng kim đan, nguyên anh trưởng lão. Ngược lại là không có nhìn thấy trưởng môn, nhưng nghe nói vị này hóa thần kỳ trưởng môn cũng sẽ xuất hiện. Nhưng Trần Pháp Thực những đệ tử này, đoán chừng là khó mà nhìn thấy trưởng môn một mặt. Trong đám người đột nhiên có người hô, "Trường Sinh, là ngươi sao?" "Cố Trường Sinh." Trần Phát Thực bắt đầu còn đang suy nghĩ, đây là hô ai. Sau một khắc, hắn mới cảm ứng tới là gọi mình, vội vàng quay đầu, đã thấy đến Tiền Thượng. Hắn cũng giống nhau 5 năm trước dáng vẻ, cười tới nói, nghe nói ngươi bái nhập luyện khí trưởng lão môn hạ, ta còn tưởng rằng chỉ là trùng tên nữa nha. Nghĩ không ra ngươi mặc dù linh căn thiên phú không được, nhưng lại có luyện khí thiên phú, thật sự là chúc mừng ngươi. Tạ ơn. Trần Phát Thực đáp lại, trong lòng nhưng lại không biết Tiền Thượng vì cái gì tới biểu hiện được nóng như vậy cắt. Nhớ năm đó, hắn nhưng là song linh căn thiên phú, rất có một chút không đem người khác để ở trong mắt hương vị à. Trong lúc đang suy tư, một đạo huyền chuyển giọng nữ vang lên, Tiền Thượng sư đệ, ngươi thật đúng là cùng luyện khí trưởng lão đệ tử nhận biết ta. Tiền Thượng lập tức đối với người tới giới thiệu nói, Phiêu Như sư tỷ, vị này chính là Cố Trường Sinh, ta cùng hắn là cùng một chỗ tiến vào tông môn. Phiêu Như, Liêu Phiêu Như. Trần Phát Thực nghe được cái tên này liền hiểu. Mặc dù 5 năm qua, Trần Phát Thực rất ít ra ngoài, nhưng là Liêu Phiêu Như danh tự tại Tử Tiêu Tông có thể nói là không ai không biết, nàng trúc cơ cảnh giới, nhưng năm nay lại là thực sự mới 18 tuổi. 15 tuổi bắt đầu tu tiên, 3 năm đi đến luyện khí 9 tầng, hoàn thành liền trúc cơ. Đây chính là đơn linh căn tu luyện tốc độ kinh khủng. Có người nói, Liêu Phiêu Như tuyệt đối có thể 30 tuổi trước đó kim đan. Trần Phát Thực âm thầm dò xét, giống như Tiền Thượng cái này trong mắt người khác thiên tài, tựa hồ cũng thành Liêu Phiêu Như nhỏ mê đệ, hắn còn nói với Trần Phát Thực, Trường Sinh, có thể giúp ta một chuyện hay không? Nghe nói, người đi theo luyện khí trưởng lão học tập, đều sẽ chế tạo thượng phẩm pháp khí, có thể hay không giúp ta chế tạo một đôi thượng phẩm pháp khí tử mâu song thứ đâu? Lập tức liền là Phiêu Như sư tỷ 19 tuổi sinh nhật. Hảo tiểu tử. Trần Phát Thực còn buồn bực, Tiền Thượng vì cái gì đột nhiên cùng mình lôi kéo làm quen đâu? Nguyên lai, là muốn cho người trong lòng tặng quà a. Không đúng. Lễ vật này, hẳn là Liễu Phiêu Như chính nàng muốn. Nhưng là nàng lại không mở miệng, mà là để Tiền Thượng lấy tặng quà làm tên tìm mình chế tạo. Đây là sợ mình không nể mặt nàng. Vẫn là nói, Liêu Phiêu Như còn có khác suy tính. Đến ngày thứ hai, Tiền Thượng tìm tới Luyện Khí Phong. Vừa thấy mặt, hắn liền cấp ra 100 mai linh thạch, cùng 2 khối tiên thiết tinh hoa đến giao cho Trần Phát Thực. Tiên thiết tinh hoa. Trần Phát Thực biết, đây chính là luyện khí tài liệu tốt, đừng nói 2 khối, chỉ cần có 1 khối, hắn đều có 100% năm chắc thành công chế tạo thượng phẩm pháp khí đến, dù sao thứ này thế nhưng là không rẻ, giá trị tại 100 linh thạch trở lên. Mấu chốt, còn có tiền mà không mua được. Thế là Trần Phát Thực thở dài nói, không hổ là Liêu Phiêu Như, ngay cả tiên thiết tinh hoa đều có thể làm cho đến. Tiền Thượng lập tức cười nói cái gì đó. Nếu là ta đưa cho sư tỷ lễ vật, làm sao còn có thể để chính nàng ra vật liệu? Trần Phát Thực kinh ngạc hỏi, ách, tất cả vật liệu đều là ngươi ra? Tiền Thượng còn rất đắc ý, hỏi ngược lại, không phải đâu. Tốt ta. Trần Phát Thực xem như triệt để minh bạch, cái này Tiền Thượng chính là Liêu Phiêu Như một con liếm chó, mà Liêu Phiêu Như nữ nhân này, không thể không nói, tâm cơ thật là sâu. Nàng một câu không nói, kết quả để Trần Phát Thực giúp nàng chế tạo thượng phẩm pháp khí, Tiền Thượng cho nàng ra vật liệu, sự tình đều xử lý toàn. Mặc dù như thế, Trần Phát Thực cũng không nói thêm gì. Dù sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn quản cái này nhàn sự làm gì. 5 ngày sau đó, thượng phẩm pháp khí tử mẫu xong thứ giao cho Tiền Thượng, để hắn thật vui vẻ địa đường liếm chó đi. Nhìn qua cái kia lanh lợi bóng lưng, Trần Phát Thực không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Có lẽ Tiền Thượng thiên phú quả thật không tệ, nhưng là thành tựu của hắn chắc chắn sẽ không quá cao. Hắn mới luyện khí kỳ liền bị Liêu Phiêu Như như thế hút máu, lại có thể có bao nhiêu tài nguyên dùng đến chính hắn trên thân đâu? Tại tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ chẳng khác người thường. Nhưng Trần Phát Thực cũng chính là thở dài mà thôi, hắn cũng sẽ không quản ngược cả sự tình. Huống chi lần này, chính hắn còn kiếm lợi 100 mai linh thạch cùng một khối tiên thiết tinh hoa. Trương Sinh à, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta Tương Quốc 9 đại tông môn cử hành một cái luyện khí giao lưu đại hội, vừa rồi trưởng môn tìm ta quá khứ, hy vọng ta và ngươi đi theo ngươi sư bá cùng đi một chuyến. Luyện Hồng trở về, lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Phát Thực cũng có túi trữ vật, hắn không có gì có thể thu thập, bất quá hắn có chút không quá muốn đi, liền hỏi, sư phụ, có thể không đi sao? Ách, đi, vì cái gì không đi? Luyện Hồng tức giận nói, chỉ cần đi, liền có 3000 linh thạch cầm, chủ sự đồ ra bảo thế nhưng là một cái đại tài chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng linh thạch không qua được? Lại nói, ngươi trúc cơ còn chưa tới, cũng không cần bế quan a. Tốt ta, lần này Trần Phát Thực đúng là tìm không đến bất luận cái gì lý do. Thế là hắn cũng chỉ có thể đi theo Luyện Hồng còn có kinh trường không, cưới linh chu đi đồ ra bảo. Nơi này, ở vào phía nam ven biển vị trí, Trần Phát Thực cũng là lần đầu tiên thấy được tu tiên giả trừ tông môn bên ngoài, những đại thế lực kia là như thế nào huy hoàng, vãng lai linh chu thương thuyền, có thể nói là nối liền không dứt. Còn có đồ gia bảo, có thể nói chính là một tòa thành, có to lớn quy mô, so phàm nhân thành chỉ cảm giác còn lớn hơn. Khó trách Luyện Hồng nói đó là cái đại tài chủ. Trần Phát Thực đi theo Luyện Hồng cùng Kinh Trường Không, tiến vào tiếp đãi tân khách đình viện. Nhanh đi, Kinh Trường Không liền lấy ra một bộ pháp trận, trưng bày trận kỳ, Luyện Hồng thì nói với Trần Phát Thực, ngươi còn không có chế tạo qua pháp trận a? Sư huynh hiện tại thả chính là cách đâm pháp trận, có thể để cho ngoại nhân không cảm ứng được chúng ta trong viện tình huống, một hồi ngươi có thể tự do hoạt động, nhớ kỹ mang theo ngươi Tử Tiêu Tông thân phận lệnh bài, tại đồ gia bảo gặp được bất cứ chuyện gì đều không cần sợ, chúng ta thế nhưng là mời tới khách quý. Trần Phát Thực gật đầu nói, được. Kinh Trường Không giao cho Trần Phát Thực một cái túi nói, ta và ngươi sư phụ, một hồi muốn đi cùng bảo chủ gặp mặt, ngươi không cần đi. Nơi này là ngươi lần này xuất tràng phí 3000 linh thạch, ngươi có thể đến trong phường thị đi dạo chơi, mua chút thứ cần thiết. Nơi này ngươi cũng nhìn thấy, giao dịch rất phát đạt, ngươi đi trước dạo chơi. Nếu là nhìn chúng đồ tốt linh thạch không đủ liền đến tìm ta, nhưng là cũng chú ý một chút đừng bị người hố. Luyện Hồng lại giao phó một câu. Trần Pháp Thực nghĩ đến, liền dẫn Đại Hoàng Thủy bọn hắn cùng rời đi. Một người một chó, tại trong phường thị đi dạo, Trần Pháp Thực cũng xác thực muốn mua một vài thứ. Hắn nghĩ thử chế tạo bảo khí, thậm chí là pháp bảo. Mặc dù hắn mình cũng không phải là rất cần, bởi vì cái hông của hắn quần áo phía dưới cũng đừng lấy khai sơn phủ, đây chính là hệ thống đưa tặng pháp bảo, so với mình chế tạo phải mạnh hơn, nhưng là bảo khí cùng pháp bảo đều đáng tiền a. Nếu thật là đánh ra một kiện đến, bán linh thạch liền đủ hắn mua một tòa đạo phủ. Thiên gia đạo phủ. Đến lúc đó, mình lấy trúc cơ vì lấy cớ, đều có thể ở bên trong cầu cái mấy chục năm, lại lấy kết đan vì lấy cớ, cầu bên trên hơn 100 năm. Ngàn năm thời gian, trong nháy mắt có thể qua. Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, quả nhiên tại tu tiên giả cầu, so tại thế gian muốn dễ dàng nhiều, tối thiểu không cần nhiều người như vậy tình lối đời, còn phải cho mình cả ngày trang điểm khuôn mặt làm cũ cái gì. Trần Pháp Thực nghĩ như vậy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái tiểu nữ hài, trực tiếp đứng trước mặt mình. Trần Pháp Thực nết miệng cười một tiếng, sau đó móc ra một viên đường đến đưa cho nàng, liền mang theo đại hoàng dự định đi vòng qua. Nhưng là, cô bé kia lại đi theo. Trần Pháp Thực bắt đầu cũng không thèm để ý thẳng đến mình rẽ ngoặt nàng cũng rẽ ngoặt, Trần Pháp Thực cảm giác không được bình thường, liền đi tới một cái không ai trong ngõ nhỏ, quay người đối tiểu cô nương hỏi, ngươi đi theo ta cái gì? Ba ba. Tiểu nữ hài mở miệng, lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trần Pháp Thực đều cho nàng giật nảy mình, tao mày nói, đừng hồ nháo, nhà ai cô nương á đây là, làm sao loạn nhận ba ba. Ta gọi Trần Niệm Thực, mẫu thân của ta gọi Phùng Tiểu Nga, nàng có chân dung của ngươi, ngươi chính là cha ta. Tiểu cô nương nói. Nàng thanh âm cũng không lớn. Con thần thần bí bí nói, ba ba, Niệm Thực biết bảo mật. Lúc này đến phiên Trần Pháp Thực trợn tròn mắt. Phùng Tiểu Nga nữ nhi. Nhìn nàng giống như mới 8-9 tuổi, người cũng mũm mĩm hồng hồng, hai đầu lông mày ngược lại là có mấy phần Phùng Tiểu Nga cùng Trương Thị thần vận. Trần Pháp Thực đội vàng nhìn hai bên một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, mẫu thân ngươi cũng tới sao? Hắn đã đang suy nghĩ, muốn làm sao chạy trốn. Không có, mẫu thân muốn cứu bà ngoại ra, cho nên không thể theo giúp ta, thế là ta liền theo bà tới đây chơi. Ba ba, Niệm Thực rất nhớ ngươi, gần nhất luôn nằm mơ mộng thấy ngươi, nghĩ không ra thật nhìn thấy ngươi. Tiểu Nha đầu giang hai tay đầu nhập vào Trần Pháp Thực ôm ấp, ghé vào lỗ tai hắn nói, nhưng là, mẫu thân nói, dược tiên cốc có quy củ, chúng ta còn không thể cùng ngươi nhận nhau. Ba ba, những năm này ngươi nghĩ Niệm Thực sao? Ây, nghĩ. Trần Pháp Thực nhìn xem Tiểu Nha đầu rất đáng yêu yêu bộ dáng, tăng thêm nàng giống như rất hiểu sự tình, cũng không biết làm sao bây giờ, đành phải trước thuận nàng. Ba ba, ngươi có vẻ giống như còn không có Niệm Thực lợi hại nha, Niệm Thực đều luyện khí 9 tầng. Trần Niệm Thực ôm Trần Pháp Thực cổ, đó là một loại tiểu hài tử đối phụ mẫu ỷ lại. Thật sao? Nguyên lai Niệm Thực ngươi lợi hại như vậy a? Ừm. Niệm Thực rất cố gắng, bởi vì bà nói, chỉ cần Niệm Thực 10 tuổi trước đó có thể trúc cơ, nàng liền đáp ứng sớm thả bà ngoại ra, còn có. A, bà đang triệu hoán ta. Có sao? Ta làm sao cái gì đều không có cảm giác đến đâu. Trần Pháp Thực nói, cũng bắt đầu chú ý xung quanh. Bà rất lợi hại, bà đương nhiên cảm giác không thấy nàng. Niệm Thực tại Trần Pháp Thực bên tai nói, bà, ta còn có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói, nhưng Niệm Thực phải đi về. Trời tối ngày mai ngươi có thể đến nơi đây chờ ta sao? Tốt. Trần Pháp Thực đáp ứng. Nhìn qua tiểu cô nương rời đi bóng lưng chờ đến nàng quay đầu sau Trần Pháp Thực lập tức lộ ra tiểu dung, mai cho đến Trần Niệm Thực rẽ ngoặt về sau không thấy, Trần Pháp Thực mới cau mày sờ lấy đại hoàng đầu nói, chúng ta có phải hay không hẳn là? Ai? Nhưng là, nàng thật hiểu chuyện a. Không biết vì sao, muốn rời đi Trần Pháp Thực, nhưng cố nói không nên lời hai chữ kia tới. Chương 15. Trần Pháp Thực a Trần Pháp Thực, ngươi đến cùng có cái gì ma lực? Chương 15. Trần Pháp Thực a Trần Pháp Thực, ngươi đến cùng có cái gì ma lực? Trần Pháp Thực suy nghĩ trong chốc lát. Đầu tiên là tình huống hiện tại, Trần Niệm Thực xuất hiện, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may, Tiểu Nha đầu rất hiểu chuyện. Phùng Tiểu Nga cùng Trương Thị bên kia sẽ là tình huống như thế nào, Trần Pháp Thực cũng không được biết. Nhưng Trần Pháp Thực hiện tại như là đã tiến vào tu tiên giới, như vậy tướng mạo của hắn không hề ra đi, đều có thể giải thích. Cho nên nói, dù là bị Phùng Tiểu Nga biết mình còn sống, cũng không có nghĩa là mình trưởng sinh bí mật liền sẽ tiết lộ. Hắn có thể tiếp tục cẩn tàng. Cho nên, lúc này nếu như lão tẩu, ngược lại càng dễ bị hoài nghi. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy chờ lần nữa cùng tiểu cô nương nói một chút, nhìn lại tình huống. Thực sự không được, lại chạy đường. Trần Pháp Thực tại phường thị bắt đầu đi dạo, hắn nhìn thấy bán tiên thiết tinh hoa, cái này chơi cũng không phải là 100% có thể chế tạo ra thượng phẩm linh thạch, chỉ bất quá Trần Pháp Thực có thiên chủ y bách luyện công nhiều năm như vậy ẩn cư sơn lâm hắn còn thường xuyên rèn sắt chính là tại tu luyện, bởi vậy có thể đối lửa đợi cùng hạ truy nặng nhẹ nắm đến vô cùng tốt, cho nên chỉ cần có tiên thiết tinh hoa, hắn liền có niềm tin tuyệt đối có thể chế tạo ra thượng phẩm pháp khí. Tới, thậm chí có khả năng xuất hiện hạ phẩm bảo khí. Bởi vậy nhìn thấy tiên thiết tinh hoa, Trần Pháp Thực đều là mua. 120 linh thạch một cái tinh hoa, Trần Pháp Thực tổng cộng thu mua đến 10 cái. Bỏ ra 1200 linh thạch. Mặt khác, còn có nữ hoa thạch, hôn độn ngọc, xích kim thạch, ngàn năm hổ phách, lục lòng ngọc, thiên nhiên ngọc, thiên thủy ngân cát, tơ vàng đến những tài liệu này, đều là luyện khí có thể cần dùng đến. Trần Pháp Thực liền theo tới nhập hàng, mỗi một loại đều mua một chút. Trong đó nữ hoa thạch, hôn độn ngọc, thiên thủy ngân cát cái này ba loại là chế tác pháp bảo dùng, Trần Pháp Thực liền cắt chỉ mua một kiện, bỏ ra 900 linh thạch. Ngàn năm hổ phách, thiên nhiên ngọc, tơ vàng đến những này thì là có thể dùng đến chế tạo pháp trận, giá bán 200 linh thạch, Trần Pháp Thực cắt mua 2 kiện, tốn hao 1200 linh thạch, còn thừa lại 2200 linh thạch, lưu lại 200. Còn lại 2000 đều mua xích kim thạch cùng lục lòng ngọc, những này phối hợp tiên thiết tinh hoa, có thể gia tăng chế tạo bảo khí, pháp bảo sát suất thành công. cụ thể có bao nhiêu xác suất liền không được biết rồi, muốn nhìn mật ký. Trần Phát Thực về tới chỗ ở, sư bá cùng sư phụ đã trở về. Luyện Hồng nói cho Trần Phát Thực, trưa mai bắt đầu, bảo chủ xảy ra vật liệu, mời tham dự các phương đều chế tạo pháp bảo, quá trình có thể muốn chút thời gian, dự tính chúng ta sẽ ở bên này đợi nửa tháng. Ngươi cùng sư minh, đến lúc đó muốn thay phiên giúp ta trưởng lô. Trần Phát Thực gật đầu. Không cần hắn xuất thủ, kia cũng không sao. Trưởng lô, đó là bởi vì chế tạo pháp bảo cần hỏa hầu yêu cầu phi thường cao. Nhiều một lần liền nhiều một phần thất bại nguy hiểm. Bởi vậy khẳng định không thể dùng pháp trận, đến trưởng không lô hỏa. Nhất định phải tuyệt đối người tin cần đến phối hợp. Rèn luyện pháp bảo không phải một sớm một chiều có thể thành công, quá trình khả năng tiếp tục thật lâu, bởi vậy chế tạo người ở giữa không thể nghỉ ngơi, Luyện Hồng sẽ rất vất vả, nhưng là làm một luyện khí sư, hay là hắn dạng này lão luyện khí sư, vừa mới lại tiến giai kim đan, điểm ấy mệt mỏi hoàn toàn thành công chịu được. Kinh trưởng không nói, chúng ta muốn cố gắng thứ nhất, bởi vì nếu như chúng ta tạo ra pháp bảo phẩm chất tốt nhất, sẽ còn khen thưởng thêm chúng ta các một vạn linh thạch. Lần này là vì đồ gia bảo thiếu bảo chủ trưởng thành, làm hạ lễ dùng, bảo chủ rất bỏ được dùng tiền. Trương Sinh, ngươi nhìn ban ngày hay là ban đêm? Ta liếc trời đi. Trần Phát Thực nói, ngày mai đến mặt trời lặn, sau đó trời vừa sáng ta liền đi đem sư bá thế cho đến. Ừm. Kinh trưởng không gật gật đầu. Luyện Hồng nói, riêng phần mình trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn từ giờ trở đi trực tiếp ngủ đến trưa mai, không có gì sự tình đừng gọi ta. Hai người gật đầu, sau đó liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Tu tiên giả chính là điểm này tốt, giấc ngủ thời gian cũng có thể tự do phân phối. Nửa tháng không ngủ đều có thể, nhưng là một ngủ mấy năm mấy chục năm đều có thể. Trần Phát Thực cũng ngủ đến trưa, cam đoan tinh thần sung túc. Hắn không có quên ban đêm, còn muốn đi ứng phó Trần Niệm Thực tiểu cô nương này, cho nên cũng nhiều ngủ gấp đôi thời gian. Giữa trưa, đồ gia bảo nội thành dâng lên 9 tòa luyện khí đài. Trần Phát Thực thình lình phát hiện, Tử Tiêu Tông đối diện luyện khí đài thế mà chính là Bạch Vân Tông, hắn lập tức trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ, sẽ không như thế xảo, bái nhập tiên môn về sau xuống núi lần thứ nhất, lại gặp phải Trần Niệm Thực, còn tới một cái Lâm Phi Tuyết ta. Gặp Trần Phát Thực nhìn qua Bạch Vân Tông phương hướng ở người, Luyện Hồng đi tới vỗ bờ vai của hắn cười nói, thế nào, ngươi cũng biết lần này Bạch Vân Tông là chúng ta kình địch. Bọn hắn luyện khí trưởng lão 80 năm trước chính là Kim Đan cảnh, đã từng cùng ta là người cùng một thời đại. Nghe đến đó, Trần Phát Thực thở dài một hơi. 80 năm trước Lâm Phi Tuyết, hẳn là mới xuất sinh không bao lâu a. Nhưng là sau một khắc, luyện khí trưởng lão lại để cho Trần Phát Thực lo lắng đề phòng. Luyện Hồng nói, mà lại, hắn còn mang theo hai vị Kim Đan kỳ đến đây trưởng lô, xem ra là muốn bắt đệ nhất. Bất quá, ta ngược lại thật ra không phục, con đường luyện khí, ta Luyện Hồng đến nay còn không có phục qua ai đây. Hai vị Kim Đan. Tính được, Lâm Phi Tuyết hẳn là cũng Kim Đan. Không có nàng a. Còn tốt, Bạch Vân Tông người bên kia cũng tới đài. Đều là Trần Phát Thực không quen biết. Trần Phát Thực liền không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Theo Luyện Hồng ra lệnh một tiếng, Trần Phát Thực bắt đầu kéo động ống bế. Luyện Hồng nói, 28 phân chậm lửa. Trần Phát Thực gật đầu, cải biến kéo động ống bế tốc độ. Đây là luyện khí giới thuật ngữ, vì có thể tốt hơn trưởng khống hỏa hầu, đem rèn luyện lúc lô hỏa chia làm 3 đẳng cấp, chậm lửa, bên trong lửa, nhanh lửa. 3 đẳng cấp, lại cắt chia nhỏ ra 1 đến 100 phân ra tới. Như thế, liền có thể sinh ra 300 cái lô hỏa đẳng cấp. Gần như có thể thỏa mãn bất luận cái gì rèn luyện chi pháp nhu cầu. 33 mau chóng lửa. Tốt, chế 2 giây. Đương lô hỏa đẳng cấp khoảng cách khá lớn thời điểm, liền cần trì hoãn đến biến hóa, cái này khảo nghiệm kéo động ống bế người đối với mình lực đạo nắm trong tay. Cái này báo ra tới trì hoãn thời gian, đây chính là mảy may cũng không thể kém. Nhanh chậm 1 giây, cũng có thể dẫn đến đẩy ngã làm lại. Cho nên đây là khó khăn nhất, cũng là nhất khảo nghiệm lẫn nhau ăn ý thời điểm. Trần Phát Thực bên này thành công hoàn thành cái này khó khăn chuyển hóa, hai người lẫn nhau đều rất tín nhiệm, nhưng lúc này Trần Phát Thực lại nhìn thấy Dược Tiên Cốc bên kia phát ra phanh một tiếng. Vỡ tổ a. Luyện Hồng nói, đừng quản những người khác, 57 phân bên trong lửa. Tốt. Trần Phát Thực lập tức cải biến tốc độ. Hắn nói xong, đó chính là có thể tại trong 1 giây đem hỏa hầu hoán đổi, không cần bất luận cái gì kéo dài. Như thế cuối cùng đã tới mặt trời xuống núi. Lúc này Luyện Hồng cùng Trần Phát Thực đều là đầu đầy mồ hôi. Kinh trưởng không lên lại, vỗ vỗ Trần Phát Thực bả vai. Lúc này, là không thể nói chuyện xáo trộn tiết tấu. Trần Phát Thực đem ống bê nắm tay rút ra, lập tức thoái vị, sau đó Kinh trưởng không trong nháy mắt bổ sung. Nguyên Điệu vừa chắp tay, không nói lời nào, Trần Phát Thực rời đi. Trở lại khách sạn, liền đi tắm rửa. Dược Tiên Quốc bên kia, Trần Niệm Thực đối một cái cùng Trương Thị giống nhau đến mấy phần, nhưng lại không giận tự uy phụ nhân nói, bà, ta nhìn buồn ngủ, muốn trở về đi ngủ. Mặt trời vừa mới xuống núi. Ha ha, có phải hay không thấy nhàm chán a? Bà yêu chiều địa sờ lên Trần Niệm Thực đầu. Ừm. Trần Niệm Thực gật đầu. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Bà đứng dậy, mang theo Trần Niệm Thực rời đi. Trần Niệm Thực bị bà ôm, chỉ chốc lát sau liền ngủ tới, trêu đến bà lắc đầu thở dài, tiểu nha đầu, đặc sắc như vậy luyện khí đại hội cũng không nhìn. Được rồi, coi như ngươi không có phương diện này thiên phú đi. Bà cũng không bắt buộc ngươi, dù sao ngươi đã đầy đủ ưu tú. Sau gần nửa canh giờ, Trần Niệm Thực mở mắt. Bà đi có một trận, hẳn là sẽ không trở về. Mà lại, đêm nay bên kia còn giống như muốn bà đi hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Trần Niệm Thực liền bắt đầu mong đợi. Dưới ánh trăng, phương thị bên cạnh trong hẻm nhỏ. Nơi này rất yên tĩnh. Trần Phát Thực đi ra phía trước, phát hiện Trần Niệm Thực bĩu môi, nhìn thấy mình về sau nàng lập tức vui vẻ đến nhảy dựng lên, bị Trần Phát Thực ôm lấy về sau, Trần Niệm Thực ủy khuất nói, "Ba, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta, không tới gặp ta. Cái này mũm mĩm hồng hồng nữ hoa tử, làm sao ngày thường đáng yêu như vậy?" Lại không khỏi nhớ tới Phùng Tiểu Nga khi còn bé dáng vẻ, giống như cũng là như vậy thủy linh đáng yêu. Trần Phát thực liền an ủi, không có, ta chỉ là tắm rửa một cái, bằng không trên thân xú xú à.
Không tin.
Vậy ngươi hỏi Đại Hoàng. Đại Hoàng, ta có phải hay không trở về tắm rửa, mới đến trễ?
Ô ô.
Tại đầu ngõ phụ trách canh chừng Đại Hoàng, đáp lại hai đạo rất nhỏ thanh âm.
A.
Ba ba, cái này cậu cậu gọi Đại Hoàng sao?
Nó giống như thông linh a.
Trần Niệm thực hỏi, về sau, ba ba có thể hay không để nó chơi với ta?
Có thể, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nó da dày thịt béo, ngươi đem nó ném đến bầu trời đều căng không chết.
Trần Phát thực lộ ra một cái, vô lương tiểu dung.
Bên kia Đại Hoàng, thì là một mặt phiền muộn.
Trần Niệm thực, thật à, vậy ta nếu là dùng đao chặt đầu của nó đâu, có thể chặt đi xuống sao?
Gâu.
Đại Hoàng kháng nghị.
Gấp, nó là thật gấp.
Ha ha.
Trần Niệm thực cười hướng Đại Hoàng đi tới.
Đại Hoàng cổ co rụt lại, liền muốn né tránh.
Đừng sợ, ta nói đùa, cậu cậu ngoan.
Trần Niệm thực sờ lên đầu chó.
Đại Hoàng thuận thế nằm xuống, tựa hồ tại gia hiệu Trần Niệm thực cưỡi đến trên người nó đi.
Ha ha.
Trần Niệm thực cưỡi Đại Hoàng, trong ngõ hẻm phát ra tiểu hài tử đặc hữu ngây thơ khoái hoạt tiếng cười.
Chơi trong chốc lát, rốt cục mệt mỏi.
Trần Niệm thực bổ nhào vào Trần Phát thực trong ngực nói, ba ba, bà đêm nay sẽ không trở về, ngươi có thể ôm Niệm thực ngủ sao?
Chúng ta sau này trở về, có ngăn cách phát trận, mới tốt cùng ngươi nói mụ mụ còn có bà ngoại sự tình.
Trần Phát thực nghĩ, cảm thấy xác thực.
Chính hắn cũng có chút bí mật, có thể không khiến người ta nghe được càng tốt hơn.
Trong phòng, Trần Niệm thực hiển nhiên từ nhỏ chưa từng có tình thương của cha, bởi vậy ngay cả đi ngủ đều ôm chặt lấy Trần Phát Thực.
Ban đêm đôi này cha con cũng hàn huyên rất nhiều.
Trần Niệm thực nói cho Trần Phát Thực, dược tiên cốc một chút quý củ.
Dược tiên cốc chỉ có nữ nhân,
mà lại toàn bộ đều là dựa vào mang thai linh tuyển truyền thừa xuống.
Nhưng dược tiên cốc không chỉ có y tiên một mạch, cũng có luyện khí, kiếm tu các loại, hết thảy chín mạch.
Hạch tâm chính là y tiên mạch này.
Tựa như là 8000 năm trước, chín cái tuyệt đại phong hoa nữ tử cùng một chỗ khai sáng dược tiên cốc, sau đó liền chuyển thừa xuống chín mạch, y tiên mạch này làm chủ, cho nên thánh nữ đều xuất từ mạch này dòng chính, còn lại 8 mạch dòng chính chuyển thừa thì đều được xưng là thiếu chủ.
Bà ngoại chính là thánh nữ, nhưng là bà nói, chỉ cần ta 10 tuổi có thể trúc cơ, vậy liền sẽ tiếp nhận thánh nữ, đến lúc đó bà ngoại liền có thể giải trừ diện bích trừng phạt.
Ba ba, ngươi biết không?
Mẫu thân mỗi lúc trời tối đều sẽ nhìn xem chân dung của ngươi, có đôi khi nàng đều không ôm ta.
Nếu như bị mẫu thân biết ba ngươi còn sống, nàng khẳng định sẽ tới tìm ngươi, ta không muốn.
Đến lúc đó, bà khẳng định lại sẽ đem mẫu thân giam lại, ít nhất đều muốn quan 100 năm, Niệm thực liền muốn 100 năm đều không gặp được ba cùng mẫu thân.
Tiểu nha đầu sau khi nói đến đây, còn khóc lớn một hồi.
Nước mắt làm ướt Trần Phát Thực vào áo, nhưng Trần Phát Thực ngược lại thật cao hứng.
Dạng này a,
tương đương nói, nàng chắc chắn sẽ không lộ ra nhìn thấy chính mình sự tình.
Ngược lại tiết kiệm được Trần Phát Thực rất nhiều miệng lưỡi.
Nửa đêm, tại Đại Hoàng móng đuốt cào dưới, Trần Phát Thực lặng lẽ đứng lên.
Hắn cũng ngủ trong chốc lát, nhưng Đại Hoàng coi như thảm rồi.
Chẳng những muốn thả gió, còn phải phụ trách đánh thức Trần Phát Thực, một đêm không ngủ.
Trần Phát Thực dự định rời đi.
Trần Niệm Thực lại tỉnh, ung dung mà hỏi thăm, ba, người muốn đi sao?
Đúng vậy a, Niệm Thực không phải nói, bà Hừng Đông liền trở lại sao?
Trần Phát Thực đành phải cười cười, hắn sờ lên túi chữ vật, chỉ còn lại 200 linh thạch, cắn răng một cái toàn bộ đem ra nói, trên người của ta không dư thừa linh thạch, toàn bộ cho ngươi đi.
Không muốn.
Trần Niệm Thực đem linh thạch đẩy trở về, ngược lại móc ra túi chữ vật nói, ba ngươi nhìn, ta có hơn 2 vạn linh thạch, so ngươi còn nhiều đâu.
Ngươi rất thiếu linh thạch sao?
Kia Niệm Thực tiền mừng tuổi đều cho ngươi có được hay không?
Cái này hiểu chuyện tiểu cô nương a,
hơn nữa còn là cái tiểu phú bà,
hơn 2 vạn mai linh thạch,
liền xem như tam linh căn tiên phú, đoán chừng cả một đời cũng rất khó kiếm được nhiều linh thạch như vậy a.
Kết quả nàng tùy tiện liền lấy ra tới,
mấu chốt là
nàng thế mà muốn toàn bộ cho Trần Phát Thực,
đem Trần Phát Thực đều cảm động đến rối tinh rối mù.
Nhưng là Trần Phát Thực không thể nhận, hắn cự tuyệt nói, không cần, ta không thiếu linh thạch, ngươi giữ đi.
Lại nói, ngươi cũng cho ta, bị ngươi bà phát hiện làm sao bây giờ?
Đúng nga.
Trần Niệm Thực thu về, nhưng vẫn là cầm 1000 linh thạch tới nói, này 1000 là bà cũng không biết, ba ngươi có thể cầm đi.
Ba ngươi ở nơi nào?
Trời tối ngày mai, Niệm Thực đi tìm ngươi có được hay không?
Kỳ thật, Trần Phát Thực đến nay đều không có thừa nhận mình là phụ thân của nàng.
Hắn cũng không muốn, để tiểu cô nương càng lún càng sâu, hiểu lầm càng lúc càng lớn.
Nhưng là đi, hắn lại không biết như thế nào hướng tiểu cô nương giải thích.
Nói nàng cùng tiểu Nga uống mang thai linh tuyển sinh ra tới.
Nghĩ, Trần Phát Thực vẫn là quyết định nhất định phải hỏi rõ ràng, Niệm Thực à, có khả năng hay không kỳ thật ta cũng không phải là ba người đâu.
Ngươi cũng biết, dược tiên cốc là có thể uống nước suối mang thai.
Không có khả năng.
Trần Niệm Thực lập tức liền ngắt lời hắn, lý trực khí chẳng nói, ngay cả bà đều nói ta có ba, mà lại nói cha ta chính là ngươi.
Ba, có phải hay không là ngươi không thích Niệm Thực, cảm thấy Niệm Thực không ăn?
Không có không có, tuyệt đối không có.
Trần Phát Thực vội vàng nhận lấy linh thạch, an ủi, Niệm Thực rất ngoan, bà rất thích.
Không có đạo lý.
Bà,
cũng chính là Phùng Tiểu Nga bà ngoại, thế mà đều thừa nhận.
Chuyện này là sao nữa a?
Đột nhiên, Trần Phát Thực nghĩ đến một cái khả năng.
Sư nương còn có Tiểu Nga, đều cho rằng Trần Phát Thực là phàm nhân.
Bao quát đằng sau đi vào hát thổ trấn tử Linh Nhi.
Cho nên nói, các nàng khẳng định đều coi là Trần Phát Thực đã chết.
Về sau Phùng Tiểu Nga uống xong mang thai linh tuyền mang thai, sinh hạ Trần Niệm Thực về sau, có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, Trần Niệm Thực muốn tìm ba, liền cho nàng lấy cái tên này, còn nói cho Trần Niệm Thực, nói nàng có ba.
Không phải con hoang.
Mà vì Trần Niệm Thực,
tăng thêm Trần Phát Thực người phụ thân này đã chết không tại nhân thế, thế là Phùng Tiểu Nga bà ngoại cũng đáp ứng. Thật là như vậy, kia Trần Phát Thực nhưng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a. Ai, ta phong tâm khóa yêu hơn 100 năm, ngay cả nữ nhân đều không động vào một chút, kết quả lại không hiểu có thêm một cái nữa như tới. Trần Phát Thực trở lại viện tử về sau, sờ lấy đại hoàng đầu hỏi, ngươi nói, ta tìm ai phân rõ phải trái đi? Gâu gâu gâu. Đại hoàng lấy tiếng kêu đáp lại. Phản phất tại nói, như thế hiểu chuyện nữ nhi, ngươi còn không hài lòng a? Gia hỏa này, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Trần Phát Thực trong tay linh thạch. 1000 mai a. Tiểu nha đầu thật ngang tàng, không hổ là dược tiên cốc tương lai thành nữ, hai chữ, có tiền. Được thôi, liền xem ở này 1000 linh thạch phân thượng, làm cái tiện nghi lao cha, tiếp xuống theo nàng nửa tháng. Nói thật, người cả đời này có cái khuê nữ cũng rất tốt. Trần Phát Thực cười cười, cũng không đi xoắn xuýt. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trần Phát Thực rời đi viện tử. Lúc này, mấy cái nữ tiên đi đến. Bởi vì nơi này trải rộng ngăn cách thần thức dò xét trận pháp, bởi vậy chuyển biến địa phương song phương đều không có phát hiện đối phương, trực tiếp liền gặp thoáng qua. A, sư thúc, thế nào? Không có việc gì. Trở về nghỉ ngơi đi. Có thể là ta mệt mỏi bị hoa mắt, và buổi tối nhớ kỹ đánh thức ta. Được rồi. Một vị nữ tiên rời đi. Lâm Phi Tuyết lại xoay người nhìn qua chỗ khúc quanh, nghi ngờ nói, cảm giác ta bị sai sao? Buổi chiều, còn chưa tới vào đêm, Lâm Phi Tuyết liền tỉnh. Ngủ không được, có một số việc rất muốn xác nhận một chút, cho nên nàng cố ý sớm một chút đi tới luyện khí đài bên này. Bởi vài mùa hiện phái có khác, nàng chỉ có thể đứng tại phía bên mình trên bàn. Bất quá, nàng một đôi ánh mắt lại chuyên chú đánh giá đối diện Trần Phát Thực. Trường Sinh, 98 phân bên trong lửa. Tốt. Trường Sinh, 76 phân bên trong lửa. Được rồi sư phụ. Nghe bên kia thanh âm chuyển đến, Lâm Phi Tuyết thở dài một cái, thầm nghĩ, hẳn là ảo giác, hắn cứ gọi Trường Sinh, vẫn chỉ là luyện khí kỳ, nếu như là hắn, tối thiểu cũng là trúc cơ kỳ đi. Thế nhưng là, Trần Phát Thực, đã nhiều năm như vậy ngươi đến cùng giấu ở chỗ nào rồi đâu? Mặc dù, cùng ngươi không có nhiều gặp nhau, nhưng là ta rất muốn biết ngươi đến tột cùng là một người như thế nào a. Nhiều năm như vậy, ta cố ý giao phó bọn hắn quản lý tốt cha mẹ ngươi phần mộ, chính là muốn biết ngươi còn ở đó hay không. Ta rất xác định, ngươi còn sống. Mà mẫu thân của ta, đến chết đều đối ngươi nhớ mãi không quên. Còn có, lúc nàng chết, là mang theo nụ cười. Ta từ nhỏ đến lớn, đều không có gặp nụ cười của nàng như thế hạnh phúc qua. Trần Phát Thực a, Trần Phát Thực, ngươi đến cùng có cái gì ma lực, có thể để cho mẫu thân của ta đối ngươi như thế khắc cốt minh tâm a?